Chương 638 có lỗi với chương 638 có lỗi với Liễu Tố tâm tình có chút phức tạp, nói không ra. Rất khó hình dung tâm tình của nàng. Lúc trước không lâu nàng mới từ Lâm Giang Niên trong miệng, đại khái hiểu rõ ràng Lâm Giang Niên cùng Lý Phiêu Miểu quan hệ giữa hai người. Đích xác, chính như coi trọng đi như vậy, vị kia trưởng công chúa là cái băng sơn mỹ nhân. Cũng dường như là cái hoàn toàn đầu góc chậm chạp du mục. So với người bình thường mà nói, nàng ít đi rất nhiều thất tình lục dục, ít đi rất nhiều nguyên bản người bình thường nên có cảm xúc. Cũng chính bởi vì như thế, khi biết Lâm Giang Niên cũng không cùng Lý Phiếu Miểu có tiến hơn một bước phát triển lúc, Liêu Tố cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí tại Liêu Tố xem ra, Lý Phiếu Miểu cũng không có chút nào có thể sẽ thích Lâm Giang Niên. Vị yêu trưởng công chúa, nàng chỉ sợ cũng không biết cái gì gọi là ưa thích. Nhưng mà, vào thời khắc này, Liêu Tố đột nhiên phát hiện nàng sai. Sai rất thái quá. Vị yêu trưởng công chúa cũng không hiểu cái gì là ưa thích, thậm chí khả năng nàng sớm đã thích. Hành vi của nàng sớm đã biểu hiện rất rõ ràng. Nàng là một cái đối với cảm tình rất vắng vẻ người, rất chi độn đến thậm chí hoàn toàn sẽ không biểu hiện mình tình cảm. Nhưng chính là như vậy một người, lại tại vừa rồi cố ý ẩn giấu đi mình bị thương chuyện. Rất tận lực, rất cố ý tại trước mặt Lâm Giang Niên che giấu. Điều này có ý vị gì? Không cần nói cũng biết. Quả thật, đối với Lý Phiếu Miểu người như vậy tới nói, nàng không quen biểu đạt tình cảm. Chỉ khi nào là có thể phát giác được nàng biểu đạt ra tình cảm lúc, thường thường cái kia đều đã là cực kỳ mãnh liệt cảm xúc. Có lúc, ta phát hiện ngươi cũng rất ngu. Liêu Tô ánh mắt phức tạp nhìn qua Lâm Giang Niên, nhẹ giọng thở dài. Trong nội tâm nàng nói không ra tư vị gì, ngược lại cũng không phải ghen ghét, chỉ là đang suy đoán biết được Lâm Giang Niên cùng với vị kia trưởng công chúa ý nghĩ cùng kế hoạch lúc, nàng đột nhiên cảm thấy hành vi của mình có vẻ hơi không phóng khoáng. Vị kia trưởng công chúa rõ ràng thiếu khuyết thất tình lục dục, ở người khác trong mắt là cái lanh huyết vô tình người, bây giờ cũng đã đang vì gia quốc, vì thiên hạ Lê Minh Bách tính nghĩ. Mà nàng đâu? Lại tựa hồ như còn tại hạn chế tại nhi nữ tình trường sự tình xoắn xuýt. Trên lệnh rất rõ ràng a. Có lẽ, vậy đại khái chính là chính mình cùng với nàng trên lệnh. Liêu Tố tự giễu cười cười, nhìn xem sắc mặt biến hóa, cau mày Lâm Giang Niên, trầm mặc phía dưới, nhẹ giọng mở miệng, "Mau đi xem một chút nàng a." Nàng mắt liếc khách sạn trên lầu, dừng lại, có lẽ lúc này, nàng cần ngươi. Tại đỡ lấy Liêu Tố, đem nàng đưa về gian phòng, căn dặn nàng thật tốt nghỉ ngơi sau Lâm Giang Niên lui ra khỏi phòng sau, lúc này mới bước nhanh đi tới Lý Phiếu Miểu cửa gian phòng bên ngoài. Vừa đi đến cửa, liền đâm đầu vào đụng tới canh giữ ở cửa ra vào Cẩm Tú. "Điện hạ." Lâm Giang Niên ánh mắt nghiêm trọng, nhìn về phía sau nàng cửa phòng đóng chặt, "Công chúa đâu?" "Công chúa trong phòng nghỉ ngơi." Lâm Giang Niên đang muốn bước lên trước, lại bị Cẩm Tú ngăn lại. Cẩm Tú giang hai cánh tay, ngăn tại trước mặt điện hạ, "Điện hạ, ngươi không thể đi vào." "Vì cái gì?" "Công chúa, không tiện." Cẩm Tú con mắt chớp chớp, tìm một cái cớ, "Công chúa còn tại chữa thương, đặc biệt dặn dò qua không thể để cho điện hạ biết." Lâm Giang Niên nhìn thấy Cẩm Tú ngăn lại động tác của hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Dĩ vãng Cẩm Tú cũng sẽ không ngăn đón hắn, cái này nhất định là thụ Lý Phiếu Miểu căn dặn. Đã như thế, nàng quả thật bị thương. Lâm Giang Niên sắc mặt biến hóa, "Công chúa thế nào?" Cẩm Tú phát giác được điện hạ thần sắc phản ứng, trong lòng một lộ bộ, điện hạ đây chẳng lẽ là biết đi. "Công chúa, nàng không có, không có việc gì." Cẩm Tú nhắm mắt nói, "Điện hạ, ngươi yên tâm, nàng còn nghĩ biên một cái lý do gì?" Đã thấy Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chằm chằm nàng, mặt không biểu tình. Nhìn thẳng ánh mắt, nhìn Cẩm Tú vô cùng suy yếu, hai tay giao nhau, đầu không tự chủ thấp xuống. "Điện hạ, ngươi đừng như vậy, nhìn xem nô tỳ nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lâm Giang Niên nhìn xem nàng. Cẩm Tú chột dạ bất an, "Điện hạ ngươi đừng hỏi nữa." Công chúa không để nô tỳ nói, nàng từ điện hạ phản ứng cũng đã đoán được, điện hạ chỉ sợ đã biết được công chúa thụ thương chuyện. Quả nhiên, Lâm Giang Niên trầm giọng hỏi, "Công chúa có phải bị thương hay không?" Cẩm Tú thân thể mềm mại khẩn trương, thần sắc càng khó xử, vô ý thức mắt liếc sau lưng cửa phòng đóng chặt. Nàng không có mở miệng, chỉ là hướng về phía Lâm Giang Niên nháy máy mắt. Đáp án đã rất rõ ràng. "Thương thế nghiêm trọng sao?" Lâm Giang Niên ngữ khí trầm thấp, mang theo một cô âm trầm khí tức. Dưới mắt hắn không dám xông vào đi bảo, chỉ sợ quấy nhiêu đang tại chữa thương Lý Phiếu Miểu. Nô tỳ cũng không biết." Cẩm Tú âm thanh yếu ớt, "Điện hạ đã biết được công chúa chuyện bị thương, nàng cũng không có lại tiếp tục cần thiết giấu giếm." Thấp giọng nói, "Công chúa nói không có gì đáng ngại." Cẩm Tú nhẹ giọng mở miệng, "An ủi điện hạ." Nhưng mà nàng lời này liền chính nàng nói ra đều cảm giác không có gì lực tin tưởng và nghe theo. "Công chúa trở về liền để Sao Ninh thay nàng hộ pháp chữa thương, cái này hiển nhiên thương thế không nhẹ." Lâm Giang Niên rõ ràng cũng ý thức được điểm ấy, sắc mặt hắn âm trầm, nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, thu tầm mắt lại, trầm giọng nói, "Công chúa sau khi xuất quan, nhớ kỹ cho ta biết." La Cẩm Tú gật đầu một cái, cũng quay đầu mắt nhìn cửa phòng, con mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Đợi đến lại quay đầu lúc, phát hiện điện hạ đã quay người rời đi, đi xuống lầu. Lầu một đại đường. Lâm Giang Niên gọi thuộc hạ thị vệ, "Các ngươi ở nơi nào phát hiện công chúa? Công chúa từ chỗ nào trở về?" "Phái người tới, cha." Thủ hạ thị vệ nhận lệnh, lúc này tiến đến điều tra rơi. Lập tức, Lâm Giang Niên lại gọi Lâm Thanh Thanh, Lâm Thanh Thanh phát giác được điện hạ sắc mặt không đúng, "Điện hạ, thế nào? Vị giáo chủ kia chỉ sợ cũng tại phụ cận." Lâm Giang Niên sắc mặt âm trầm, mặt không chút thay đổi nói, "Truyền lệnh xuống, mệnh bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, cần phải cẩn thận." Lâm Thanh Thanh lúc này biết do ý của điện hạ, vội vàng tiếp mệnh rời đi. Còn lại Lâm Giang Niên đứng tại trong hành lang, ánh mắt híp lại, ánh mắt băng lãnh. Lý Phiếu Miểu hôm qua đi đâu? Hắn đồng thời không rõ ràng, nhưng lại mơ hồ có thể đoán được. Lấy Lý Phiếu Miểu thực lực hôm nay, dưới gầm trời này có thể bị thương nàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trong đó có một vị, liền vừa lúc ở phụ cận đây. Thiên Thần giáo giáo chủ. Lý Phiếu Miểu nhất định là gặp được vị giáo chủ kia, thậm chí có thể là nàng chủ động đi tìm vị giáo chủ kia. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên sắc mặt càng khó coi hơn. Tuổi 30 tam hoàng tử mưu phản đêm đó, có thần bí cao thủ xâm nhập hoàng cung, cùng Lý Phiếu Miểu một trận chiến. Trận chiến kia sau, Lý Phiếu Miểu bản thân bị trọng thương, mà vị kia cao thủ thần bí có thể là vị thiên thần này giáo chủ. Mà bây giờ, có thể có bản lĩnh lại làm bị thương Lý Phiếu Miểu, cũng chỉ có hắn. Khó trách tối hôm qua vị giáo chủ kia chưa từng xuất hiện. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Lâm Giang Niên ánh mắt càng băng lãnh. Rất tốt, hắn cùng với vị giáo chủ này sổ sách lại nhiều một bút. Màn đêm dần dần buông xuống, sai phái ra đi thị vệ vẫn như cũ không thu hoạch được gì, tiểu trấn phương viên vài dặm, bọn hắn cũng không có tìm được thiên thần giáo chủ tung tích. Tiểu trấn trong khách sạn, Lâm Giang Niên đi tới lầu 2 cửa gian phòng bên ngoài. Lần này cửa gian phòng bên ngoài, trừ bỏ Cẩm Tú bên ngoài còn nhiều thêm Sao Ninh thân ảnh. Sao Ninh ôm kiếm canh giữ ở cửa ra vào, đứng lặng yên lấy, giống như một đạo băng lãnh pho tượng. Theo Lâm Giang Niên tới gần, nàng hình như có một chút phản ứng, một vòng vẻ phức tạp thoáng qua, lập tức theo thói quen rời đầu. Điện hạ Cẩm Tú nhẹ giọng mở miệng. Công chúa đâu? Công chúa trong phòng Cẩm Tú nhẹ giọng mở miệng, gặp điện hạ sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, nhỏ giọng nói, điện hạ yên tâm, công chúa không có gì đáng ngại. Thương thế không trọng. Lúc trước Sao Ninh lúc đi ra, Cẩm Tú đi gặp qua công chúa, cũng từ Sao Ninh trong miệng xác nhận. Công chúa chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, cũng không có nguy hiểm cho đến tính mệnh cùng căn cơ, cũng không tính nghiêm trọng. Bất quá, công chúa cơ thể tiêu hao nghiêm trọng, tựa như gặp được cường địch, cơ thể khí tức gần như hao tổn hầu như không còn, lộ ra công chúa giống như là bị trọng thương tựa như. Nghe được Cẩm Tú lời nói, Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía Sao Ninh. Sao Ninh xoay mở cái đầu, trầm mặc thật lâu, mới lạnh giọng nói một câu. Công chúa, không có việc gì. Từ Sao Ninh trong miệng đạt được câu trả lời xác thực sau, Lâm Giang Niên phương tài yên lòng. Nguyên văn tại 69 sách, a nhìn. Ta đi xem một chút công chúa. Nói đi, Lâm Giang Niên cất bước đến giữa cửa ra vào, đẩy cửa đi vào. Cửa ra vào, Cẩm Tú liếc mắt nhìn bên cạnh thần sắc xấu hổ, cực kỳ thanh lãnh lại mất tự nhiên Sao Ninh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, yếu ớt thở dài, Sao Ninh lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nàng. Ngươi cùng điện hạ Cẩm Tú dừng lại, phương tài nói, không có ý định thật tốt trò chuyện một chút không? Rất kỳ quái. Kể từ tại ý thức đến Sao Ninh vô cùng có khả năng đối với điện hạ có tâm tư sau đó, Cẩm Tú liền vẫn cảm thấy các nàng ở chung phương thức rất quái dị, rất khó hình dung. Nhưng Cẩm Tú rất không thích loại cảm giác này. Vô luận là nàng cùng điện hạ, nàng cùng Sao Ninh, hay là Sao Ninh cùng điện hạ ở giữa, đều tựa như có như vậy một tầng vô hình ngăn cách tựa như chắn mấy người trước mặt. Cẩm Tú rất muốn cùng Sao Ninh nghiêm túc, thành thật với nhau nói một chút, nhưng Sao Ninh cô nương này rất quật cường, căn bản vốn không nguyện ý cùng với nàng thật dễ nói chuyện. Hơn nữa, miệng còn rất rắn. Sao Ninh giống như run lên, thần sắc có chút hoảng hốt, nhấp nhẹ miệng không nói chuyện. Người đơn giản cùng công chúa giống nhau như lúc, đều rất quật cường. Cẩm Tú có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép, công chúa cũng giống như vậy, rõ ràng trong nội tâm nàng liền để ý điện hạ, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không muốn biểu đạt ra ngoài. Còn có ngươi Cẩm Tú nguyên bản rất muốn chỉ trích Sao Ninh một phen, nhưng lời đến khỏe miệng lại ngừng. Nàng cảm giác chính mình gần nhất giống như xảy ra thay đổi rất lớn. Trước đó biết được Sao Ninh cùng điện hạ có cái gì dấu vết để lại lúc, Cẩm Tú đều biết cực kỳ khẩn trương cẩn thận, chỉ sợ Sao Ninh sẽ gặp điện hạ độc thủ. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, giống như ý nghĩ của nàng dần dần bắt đầu xảy ra thay đổi. Tựa hồ không có lấy trước như vậy kháng cự. Ý thức được cái này, Cẩm Tú cũng bắt đầu dần dần mê mang. Ta đây là thế nào? Cẩm Tú tự lẩm bẩm, thần sắc phức tạp. Cũng không thể là. Nàng bắt đầu dần dần tiếp nhận sự thật ấy đi. Sao Ninh vẫn là trầm mặc lấy, bất quá lần này nàng dường như lần đầu tiên quay đầu nhìn về phía đóng chặt cửa ra vào. Không biết đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng song ngày xưa mở mịt mà kinh hoàng con mắt, lần này ngược lại là bình tĩnh không thiếu. Chỉ là vẫn như cũ có chút hoảng hốt cùng do dự cảm xúc, để cho nàng từ đầu đến cuối trầm mặc. Thiếu nữ cái kia trương thanh tú gương mặt tuyệt mỹ, cũng khiến cho phần này trầm mặc nhiều có chút thanh lãnh cảm giác. U lãnh gian phòng, quanh quần một cỗ nhàn nhạt hàn ý, một bộ váy trắng Lý Phiếu Miểu tĩnh tọa trong phòng, thân thể mềm mại nhu hòa, tóc xanh tùy ý rải rác, một tấm tuyệt mỹ khuynh thành gương mặt, ngũ quan tinh xảo, cái kia cô trong trẻo lạnh lùng khí chất để cho người ta sinh không nổi một tia xâm phạm ý niệm. Lâm Giang Niên cất bước đi vào gian phòng, đi đến trước người nàng dừng bước lại, không có mở miệng, cứ như vậy yên tĩnh nhìn chăm chú lên nàng. Lý Phiếu Miểu cũng trầm mặc, hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, giống như là lâm vào một loại nào đó rằng co tình cảnh. Thẳng đến rất lâu, Lâm Giang Niên lại độ đến gần, đi tới Lý Phiếu Miểu trước người, yên tĩnh nhìn chăm chăm nàng, gần trong gang tấc, khoảng cách của hai người dựa vào là rất gần. Lý Phiếu Miểu cũng giống như cuối cùng có phản ứng, ngước mắt nhìn xem hắn. Lần này, ngày xưa từ đầu đến cuối thanh lãnh bình tĩnh nàng, giống như hiếm thấy thần sắc có chút mất tự nhiên, hơi hơi né tránh. Dù là rất nhỏ bé, nhưng nàng vẫn là chột dạ. Có lẽ là Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn thẳng, để cho luôn luôn trong trẻo lạnh lùng nàng cũng cuối cùng có chút không kèm được. Không khí trầm mặc quanh quẩn trong phòng, Lý Phiếu Miểu chậm rãi thu tầm mắt lại, đôi mắt cụp xuống, vẫn như cũ không nói một lời. Vì cái gì không nói với ta? Cuối cùng, Lâm Giang Niên mở miệng, ngữ khí rất bình tĩnh. Lý Phiếu Miểu không có trả lời, có lẽ là không biết làm sao mở miệng. Đã nói muốn cùng nhau, ngươi nuốt lời. Lâm Giang Niên nhìn qua nàng, bình tĩnh mở miệng. Âm thanh vẫn như cũ rất tỉnh táo, không có quá nhiều cảm xúc, thậm chí không có bất kỳ cái gì trách cứ ngữ khí. Nhưng càng là bình tĩnh như vậy ngữ khí, ngược lại càng để cho người ta bất an. Lý Phiếu Miểu cái kia cụp xuống đôi mắt phía dưới, giống như hơi run một chút rung động. Nàng vẫn là trầm mặc lấy. Nhìn lên trước mắt thần sắc không có ngày xưa cường thế Lý Phiếu Miểu, Lâm Giang Niên nguyên bản có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng một chữ cũng không có nói ra miệng. Hắn đưa tay ra. Lý Phiếu Miểu liếc mắt nhìn, không có phản ứng. Lâm Giang Nhiên nắm lên tay của nàng, giữ tại trong lòng bàn tay. Hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, chạm đến chân mềm da thịt lúc, có cố lạnh leo thấu xương đánh tới, theo trong lòng bàn tay tiến nhập cơ thể của Lâm Giang Nhiên. Đối với người bên ngoài mà nói cố này khí âm hẳn là khí tức cực kỳ kinh khủng, hơi không chú ý vô cùng có khả năng thương tới tự thân. Nhưng đối với Lâm Giang Nhiên tới nói, đây cũng là hiếm có thuốc bổ. Thân thể của hắn tham lam hút vào lấy cỗ này khí âm hàn, đem hắn hút vào trong thân thể, bao khỏa luyện hóa, hóa thành tự thân sử dụng, không ngừng tăng cường tự thân nội lực hùng hậu trình độ. Đoạn đường này mà đến, Lâm Giang Niên dựa vào hấp thu Lý Phiếu Miểu trên người hàn khí thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Lý Phiếu Miểu thương thế sát thực cũng không quá nghiêm trọng, so với Liễu Tố tình huống tốt quá nhiều. Nàng chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, khí tức có chút hỗn loạn, cùng với tổn hao nội lực nghiêm trọng bên ngoài, ngược lại cũng không cái gì trở ngại. Nhưng kể cả như thế, tổn hao nội lực nghiêm trọng cũng biết đối với nàng cơ thể tạo thành một chút ảnh hưởng. Đương nhiên, càng quan trọng chính là hành vi lô mãng như nàng. Sao Ninh tính tình, quả nhiên là cùng với nàng học. Đôi này chủ tớ phong cách hành sự cơ hồ là giống nhau như lúc. Lý Phiếu Miểu từ đầu đến cuối không nói một lời, đôi mắt cụp xuống mà tùy ý Lâm Giang Niên nắm tay của nàng. Thẳng đến Lâm Giang Niên buông nàng ra tay, bình tĩnh nhìn qua nàng thật lâu. Cuối cùng, chỉ là nhẹ nói câu, "Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi a." Lập tức, Lâm Giang Niên đứng dậy chiều lấy ngoài cửa đi đến. Mà lúc này, từ đầu đến cuối không nói một lời Lý Phiếu Miểu tại phát giác được Lâm Giang Niên đứng dậy rời đi lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên. Vô ý thức mở miệng, "Chờ, một chút." Lâm Giang Niên bước chân dừng lại, quay đầu, "Còn có việc." Bây giờ, tại phát giác được Lâm Giang Niên chuẩn bị lúc rời đi, Lý Phiếu Miểu cái kia trường tuyệt mỹ trong trẻo lạnh lùng trên mặt, hình như có một chút hoảng hốt, một vòng nói không ra cảm xúc hiện lên thoáng qua. Dường như có chút hoảng ý nàng ngơ ngẩn nhìn qua Lâm Giang Niên, qua thật lâu, giọng nói của nàng thanh lãnh, há hốc mồm, nhẹ giọng mở miệng. "Đúng, không dậy nổi." Chương 639 cơ thể có thiếu hụt giáo chủ, chương 639 cơ thể có thiếu hụt giáo chủ. Lâm Giang Niên run lên, xoay người lại. Thần sắc kinh ngạc, còn có chút ngây người. Ngẩng đầu nhìn về phía trong tầm mắt vị này trưởng công chúa, có chút ngoài ý muốn. Nàng lại sẽ hướng mình xin lỗi. Lý Phiêu Miểu thấp con mắt, lặng tiếng nói, "Lần này thật là ta cân nhắc không chu toàn, xúc động rồi." Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, giống như là tại kiểm điểm lấy hành vi của mình. Chỉ là cùng nàng trước mắt khí chất cùng so sánh, luôn có loại không hiểu cắt đứt cảm giác. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem nàng, "Ngươi lần này xác thực rất xúc động." Lý Phiếu Miểu trầm mặc, nàng đích xác đánh giá cao chính mình. Nói đúng ra, là đánh giá thấp đối phương. So với nửa năm trước lúc giao thủ hắn, đồng dạng mạnh hơn. "Thật xin lỗi." Nàng nhẹ giọng mở miệng, lại lặp lại một lần. Ngữ khí rất nhẹ, không còn dĩ vãng thanh lãnh, càng thêm mấy phần không biết làm sao. "Ngươi không cần cùng ta xin lỗi." Lâm Giang Niên thở dài, nguyên bản trong lòng điểm này khí, cũng theo Lý Phiếu Miểu chủ động xin lỗi tan theo mây khói. "Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi a." Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, "Còn lại, giao cho ta." Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn qua hắn, trầm mặc phía dưới, hắn rất mạnh. Lâm Giang Niên khẽ cười nói, "Ta biết, liên quan tới vị giáo chủ kia thực lực, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Căn cứ Liêu Tố lời nói, vị giáo chủ kia thực lực cần phải tại nhất phẩm tông sư tả hữu, có lẽ có thể còn sẽ kém một chút." Lý Phiếu Miểu lại trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói, "Hắn ít nhất nhất phẩm tông sư, vô cùng có khả năng tới gần đại tông sư." Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt cứng ngắc ở lập tức, nụ cười dần dần biến mất. "Nhất phẩm tông sư phía trên, có thể tới gần đại tông sư?" Lâm Giang Niên con mắt đột nhiên nheo lại, hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm trọng, "Ngươi xác định?" Lý Phiếu Miểu cho ra tin tức, để cho Lâm Giang Niên bất ngờ. Nếu như vị giáo chủ kia chỉ là bình thường nhất phẩm tông sư cao thủ, Lâm Giang Niên cũng không phải không có chắc chắn. Nhưng nếu như là đại tông sư lời nói, hoàn toàn không có cơ hội. Một chút xíu đều khó có khả năng. Đại tông sư đã hoàn toàn vượt qua Lâm Giang Niên dự thiết nghị kế hoạch. Đại tông sư cùng tông sư ở giữa có lệch trời một dạng khác nhau. Vượt qua một bước kia cùng không có vượt qua một bước kia, cơ hội đã là hai cái thiên địa người. Ngày hôm nay phía dưới, tổng cộng đại tông sư cao thủ chỉ sợ đều không cao hơn một cái tay, thậm chí đã bao quát những cái kia ẩn thế cao thủ ở bên trong. Cho dù không phải đại tông sư, nhưng cũng mang ý nghĩa vị giáo chủ kia thực lực đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh. Bằng không, làm sao lại liền Lý Phiếu Miểu cũng không là đối thủ? Thực lực kinh khủng như thế, không thể không khiến Lâm Giang Niên một lần nữa nhìn thẳng vào. Sự tình tựa hồ đột nhiên trở nên càng khó giải quyết. Hắn cách đại tông sư chênh lệch có bao xa? Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên. "Không xa." Lý Phiếu Miểu mà nói, để cho Lâm Giang Niên tâm chìm vào đáy cốc. "Bất quá, có chút kỳ quái." Lý Phiếu Miểu giống như nhớ tới cái gì, lạnh lông mày cau lại. "Kỳ quái?" Lý Phiếu Miểu nhớ lại cái gì, lạnh lùng nói, "Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng cơ thể lại tựa hồ như thiếu khuyết một ít đồ trọng yếu, thiếu khuyết đồ trọng yếu." Lâm Giang Niên sững sờ, có chút nghe không hiểu. Hắn chỉ sợ nhận qua trọng thương, hay là từng chịu đựng cái gì kinh nghiệm, dẫn đến thân thể của hắn xảy ra vấn đề. Lý Phiếu Miểu hít mắt, nếu là không giải quyết được những vấn đề kia, hắn tuyệt không có khả năng trở thành đại tông sư. Xem như đương thời thiên phú võ học nghịch thiên nhất, đối với võ học nghiên cứu cơ hồ đã đến mức độ cực hạn trưởng công chúa mà nói, bất kỳ dấu vết để lại cũng không chạy khỏi con mắt của nàng. Trước kia, nàng chính là ý thức được mình nếu là không làm ra thay đổi, nàng đời này võ học thành tựu cũng chỉ có thể dừng bước nhị phẩm. Bởi vậy, nàng lựa chọn lại bắt đầu lại từ đầu, mở đi ra một đầu đạo thuộc về mình. Mà bây giờ, nàng tại lần thứ hai cùng vị giáo chủ này lúc giao thủ, cũng phát giác được thân thể đối phương một ít thiếu hụt. Thực lực của đối phương tới gần đại tông sư, nhưng lại cũng không có thể cho nàng tạo thành uy hiếp quá lớn. Bằng không, nàng lần này tuyệt không có khả năng chỉ là chịu vết thương nhẹ như thế. Thậm chí lần trước tại hoàng cung lần kia, khi đó Lý Phiếu Miểu cũng không bước vào nhất phẩm chi cảnh, nhưng mà cùng vị giáo chủ này lúc giao thủ, cũng vẹn vẹn chỉ là bị trọng thương. Tuy có hoàng cung rất nhiều cao thủ thị vệ nguyên nhân, nhưng kể cả như thế, một vị bình thường nhất phẩm tông sư cao thủ, muốn giết nhất phẩm phía dưới cảnh giới cao thủ, cũng không khó. Cái này đã nói rõ vấn đề. Vị giáo chủ này cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy cường thế. Thân thể của đối phương có vấn đề, ảnh hưởng cực lớn hắn thực lực bản thân phát huy, cũng ảnh hưởng tới hắn thành tựu đại tông sư đạo. Lý Phiếu Miểu miêu tả, dần dần để cho Lâm Giang Niên lâm vào trầm tư. Cơ thể có thiếu hụt. Hắn cùng với vị giáo chủ kia gặp qua một lần, chỉ có điều vị giáo chủ kia quanh năm áo bào đen ra thân, chưa bao giờ lấy bộ mặt thật gặp người, liền Liêu Tố đều chưa từng thấy đã đến hắn chân thực bộ dáng. Bây giờ Lý Phiếu Miểu kiểu nói này, Lâm Giang Niên dần dần ý thức được. Vị giáo chủ này áo bào đen ra thân, chẳng lẽ là muốn che giấu thân thể mình vấn đề? Còn có, trong nháy mắt, phản phất có cái gì linh quang từ Lâm Giang Niên trong đầu thoáng qua. Hắn đột nhiên nghĩ tới, vị giáo chủ này cho tới nay đều muốn từ Lâm Vương phủ tìm được một thứ, Huyền Dương Đồ. Một năm trước, Liêu Tố chính là phục vị giáo chủ kia chi mệnh, lẻn vào Lâm Vương phủ tìm kiếm Huyền Dương Đồ tung tích. Tại kinh thành lần kia, Lâm Giang Niên không lấy được Huyền Dương Đồ, nhưng mà đem Huyền Dương Đồ bên trong Huyền Dương Tâm Pháp tầng thứ nhất giao cho vị giáo chủ kia. Vị giáo chủ kia đang cầm đến Huyền Dương Tâm Pháp tầng tâm pháp thứ nhất sau, liền không kịp chờ đợi đi bế quan nghiên cứu. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ đây chính là vị giáo chủ kia vẫn muốn nhận được Huyền Dương Đồ chân thực nguyên nhân? Thân thể của hắn ra một ít vấn đề, xuất hiện một ít thiếu hụt, hay là cơ thể nơi nào xảy ra biến cố, dẫn đến hắn không phát huy ra vốn có thực lực, cũng làm cho hắn không có cách nào chạm đến đại tông sư đạo. Mà Huyền Dương Đồ bên trong có thể giúp hắn bù đắp thiếu hụt biện pháp. Đã như thế, liền có thể giải thích rõ vị giáo chủ kia vì cái gì một mực kiên nhẫn không bỏ muốn có được Huyền Dương Đồ nguyên nhân. Khi Lâm Giang Niên đem hắn phỏng đoán nói ra sau, Lý Phiếu Miểu cũng có chút bừng tỉnh, như có điều suy nghĩ, vô cùng có khả năng. Sau đó, nàng âm thanh lạnh lùng nói, trong cái này Huyền Dương Đồ này, hơn phân nửa có vật hắn muốn. Cho dù không thể trị hảo hắn, cũng chỉ sợ đối với hắn hữu ích. Nói đến đây, Lý Phiếu Miểu nhìn hắn một cái kia Huyền Dương Đồ coi là thật có như thế kỳ hiệu. Nàng cũng đã được nghe nói Huyền Dương Đồ truyền thuyết, nghe đồn là Lâm Hằng Trọng năm đó ở một chỗ trong lúc vô tình nhận được, cái này Huyền Dương Đồ ở trong ghi lại rất nhiều thần kỳ nghe đồn cùng với võ lâm tuyệt học, thậm chí nghe đồn trong đó có y mạch cốt, người chết sống lại chi tuyệt học y thuật. Đương nhiên, những thứ này chỉ là nghe đồn, cũng không làm thật. Nhưng Lâm Hằng Trọng từ cái kia Huyền Dương Đồ ở trong nộ ra được Huyền Dương Tâm Pháp, hơn nữa ngắn ngủi trong vài năm nhảy lên trở thành trên đời này đỉnh tiêm tông sư cao thủ, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Bởi vậy, những năm gần đây cũng một mực có không ít người hỏi dò Huyền Dương Đồ bí mật. Lâm Giang Niên thở dài, nếu như Huyền Dương Đồ coi là thật có thể chữa người chết sống lại, trước kia Lâm Vương Phi liền không khả năng sẽ chết. Lý Phiếu Miểu không nói gì. Theo ngươi nói như vậy, thân thể của hắn có thiếu hụt thực lực cũng giảm mất đi nhiều. Lâm Giang Niên ánh mắt dần dần nheo lại, nếu là chúng ta sớm hạ thủ, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Ngươi nói, có cơ hội không? Đối đầu đại tông sư cao thủ không có một chút xíu phần thắng, cho dù là tiếp cận đại tông sư cao thủ phần thắng cũng cực nhỏ. Nhưng nếu như coi là thật như Lý Phiếu Miểu nói tới, vị giáo chủ này thực lực cũng không có mặt ngoài mạnh mẽ như vậy lời nói, có lẽ cũng không phải không có cơ hội. Lý Phiếu Miểu run lên, ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, ý của ngươi là gậy ông đập lưng ông. Sát trời dần tối, tiểu trấn phồn hoa vẫn như cũ. Hứa Lam ban ngày lôi kéo Tiểu Lục đi trong trấn nhỏ đi dạo một vòng, sau khi trở về liền chạy đi tìm Liễu Tố. Hai cái này vốn nên coi là tình địch nữ nhân, nhưng mà chung đụng lại tựa hồ như cực kỳ hòa thuận. Đương nhiên, cái này cùng Hứa Lam vui tươi không câu nệ tiểu tiết tính cách có quan hệ rất lớn. Trừ cái đó ra, cũng còn có Hứa Lam như vậy một chút xíu tiểu tâm tư. Nàng muốn lôi kéo Liễu Tố, đem nàng kéo đến chính mình một phe cánh tới, cùng đối kháng vị kia trưởng công chúa. Bởi vậy, Hứa Lam cực kỳ ân cần, thậm chí chủ động bắt đầu kêu lên tỉ tỉ. Mở miệng một tiếng lá liêu tỉ tỉ, kêu ác có thể ân cần. 69 sách ra cái này khiến Cẩm Tú ngoại ý muốn không thôi. Nàng cùng Hứa Lam cho tới nay đều không hợp nhau, lúc trước Lâm Giang Niên muốn cho Hứa Lam gọi nàng một tiếng tỉ tỉ, Hứa Lam linh không chết quất. Kết quả quay đầu, liền cam tâm tình nguyện hô vị kia Liêu Thánh nữ tỉ tỉ. Cái này ít nhiều khiến Cẩm Tú có chút buồn bực. Vị kia Liêu Thánh nữ trên người có ma lực gì, có thể để cho vị này Hứa đại tiểu thư như thế ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này, khách sạn trong hành lang, bầu không khí thanh lãnh. Cẩm Tú cùng Sang Ninh ngồi ở trong hành lang, buồn bực ngán ngẩm. Một bên khác chủ vị, Lâm Giang Niên đồng dạng ngồi ở đằng kia, ánh mắt rơi vào trong tay thuộc hạ đưa tới trên tình báo. Lâm Vương phủ bên trong, vẫn như cũ sẽ định thời gian đem Vương Triều tất cả cảnh nội tình báo manh mối đưa đến trên tay hắn, để Lâm Giang Niên thời khắc nắm giữ thiên hạ thế cục. Từ trên tình báo có thể nhìn ra, cái này thiên hạ là càng tới càng rối loạn. Các phương thế lực cũng sớm dự kiến đến phương Bắc vị kia Hứa Vương như phản ý đồ, nhao nhao bắt đầu dục dịch. Những năm gần đây, triều đình đối với các địa khu thế lực ảnh hưởng cùng lực khống chế đều tại suy yếu. Theo Tiên Đế băng hà sau đó, loại tình huống này càng rõ ràng hơn. Các châu ở giữa thích sứ quyền lực trong tay quá lớn, bây giờ càng là mơ hồ có dấu hiệu mất khống chế. Bây giờ các phương thế lực đều ở vào quan sát trạng thái, thậm chí đã có không ít thế lực âm thầm tìm tới Lâm Vương phủ, tìm hiểu Lâm Vương phủ thái độ. Đến nỗi phương Bắc bên kia, Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ. Hắn ngược lại là một mực rất hiếu kỳ, vị kia Hứa Vương đến lúc đó đến tuột cùng sẽ dùng lý do gì khởi binh. Tuy nói bây giờ Đại Ninh Vương triều thế nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là một cái khổng lồ vương triều. Quái vật khổng lồ như thế, muốn khởi binh lưu phản lật đổ cũng không dễ dàng, dù là vị kia Hứa Vương cũng không ngoại lệ. Từ xưa đến nay, trừ phi là một cái vương triều đã chân chính mục nát đến thời kỳ cuối, bằng không muốn lật đổ độ khó cực lớn. Có lẽ, Cái này cũng là Lâm Hằng Trọng cho tới nay cũng không định mưu phản nguyên nhân một trong. Đối với hắn mà nói, lưu lại một cái như thế tiếng xấu thiên cổ cũng không đáng giá. Mà trừ cái đó ra, Lâm Giang Nghiên còn có một cái nghi hoặc cũng không giải khai. Lúc trước tại kinh thành lúc, Hứa Vương phủ đôi minh muội kia tại sao lại xuất hiện tại kinh thành? Mục đích của bọn hắn là cái gì? Tại kinh thành lúc Lâm Giang Nghiên cùng bọn hắn từng có giao phong ngắn ngủi, cũng không sinh ra xung đột quá lớn. Thế nhưng hai người hay là cho Lâm Giang Nghiên lưu lại ấn tượng thật sâu. Hứa Vương phủ hai minh muội này cũng không đơn giản. Bọn hắn tới mục đích kinh thành, coi là thật chỉ là tới qua cái năm, chỉ sợ chưa chắc. Lâm Giang Niên dần dần thu hồi suy nghĩ, buông xuống trong tay tình báo. Trong khách sạn, tĩnh lặng như cũ. Ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt, bốn phía đèn đuốc sáng trưng. Bên cạnh một bên khác, Cẩm Tú thân thể mềm mại nửa cúi gục xuống bàn, chống đỡ cái đầu nhỏ, buồn ngủ. Theo nàng nửa nằm sấp không nằm sấp tư thế, đem cái kia một thân y phục chống đỡ tròn trịa, trước ngực cái kia sung mãn mượt mà chỗ tùy theo nửa đè ép tại bên cạnh bàn, lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Lâm Giang Niên yên tĩnh thưởng thức phút chốc, đột phát giác có đạo thanh lạnh ánh mắt bén nhọn đánh tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy một bên khác cách đó không xa Sao Ninh đang lặng lặng ngồi ở phía trước cửa sổ, trong ngực ôm kiếm nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không nhìn về phía hắn bên này. Là ảo giác sao? Lâm Giang Niên nghi hoặc, vừa mới cái kia ánh mắt bén nhọn là từ đâu tới? Điện hạ lúc này, một bên buồn ngủ Cẩm Tú ngáp một cái, chống đỡ thân thể đứng dậy duỗi lưng một cái. Theo nàng hai tay mở rộng, càng đem cái kia nổi bật thân thể triển lộ không thể nghi ngờ, uyển chuyển với ôm eo, bao bọc tại cái kia như mảnh liễu một dạng đơn bạc tơ lụa y phục phía dưới, mà cái kia trước ngực sung mãn mượt mà càng là cơ hồ muốn nhảy ra, lung lay sắp đổ. Phạm Quy A. Lâm Giang Niên ánh mắt có chút tứ vô kỵ đan, mắt nhìn buồn ngủ nhập nhèm Cẩm Tú, nhẹ giọng mở miệng, vây lại liền sớm một chút đi nghỉ ngơi a. Vậy ta đi nghỉ ngơi. Cẩm Tú đích xác có chút buồn ngủ quá đỗi, đứng dậy, lại ngáp một cái, đi lên lầu. Lâm Giang Niên ánh mắt theo Cẩm Tú rời đi phương hướng, một mực chờ đến Cẩm Tú sau khi rời đi, lúc này mới thu tầm mắt lại, lại vừa vặn cùng bên cửa sổ Sao Ninh đối mặt bên trên. Sao Ninh hình như có chút kinh hoàng cấp tốc rời ánh mắt, lập tức đứng dậy, cũng chuẩn bị lên lầu trở về phòng. Cẩm Tú vừa đi, khách sạn đại đường cũng chỉ còn lại có nàng và Lâm Giang Niên. Sao Ninh rõ ràng có chút thật không dám cùng Lâm Giang Niên đơn độc ở chung. Sao Ninh Lâm Giang Niên vô ý thức mở miệng, muốn đem Sao Ninh gọi lại. Nhưng Sao Ninh nghe được điện hạ gọi nàng, thân thể mềm mại khẩn trương, ngược lại đi nhanh hơn. Đang lúc Sao Ninh đi đến đầu bậc thang, đang chuẩn bị lên lầu lúc, nguyên bản an tĩnh trong khách sạn, đột nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp khàn khàn. "Trưởng quỹ, tới hai bầu rượu." Thanh âm này một vang lên, Sao Ninh thân thể mềm mại chấn động, trong chốc lát trong lòng căng thẳng, nàng đột nhiên quay đầu. Khách sạn trong hành lang, nguyên bản còn muốn mở miệng ngăn lại Sao Ninh Lâm Giang Niên khi nghe đến thanh âm này lúc, đồng dạng đột nhiên quay đầu. Đen như mực trong màn đêm, trong khách sạn đèn đuốc sáng trưng. Một đạo đen như mực thân ảnh chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong khách sạn, đang ngồi ở trong hành lang cách đó không xa một cái bàn bên cạnh. Rộng lớn áo bào đen theo gió đông đưa, giữ tợn răng nanh mang theo một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức mặt nạ đồng xanh, cùng với dưới mặt nạ, một đôi băng lãnh không có chút nào bất kỳ tâm tình gì ánh mắt đang rơi vào trên thân Lâm Giang Niên. Mắt đối mắt lúc, giờ khắc này, trong khách sạn bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Lâm Giang Niên ánh mắt nghiêm trọng, hắn yên tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt đạo này chẳng biết lúc nào xuất hiện thân ảnh. Phía sau lưng một sát nà phát lạnh, loại cảm giác này nháy mắt thoáng qua. Một giây sau, Lâm Giang Niên trên mặt hiện lên một nụ cười. Hắn bước lên trước, đi tới áo bào đen trước người, kéo ghế ra ngồi xuống. "Trưởng quỹ, đưa rượu lên." Hướng về phía cách đó không xa hậu viện hô một tiếng, nói đi, Lâm Giang Niên quay đầu nhìn lên trước mắt mặt nạ đồng xanh. "Giáo chủ, đã lâu không gặp." Chương 640 giáo chủ chất vấn, chương 640 giáo chủ chất vấn, màn đêm buông xuống. Đèn đuốc sáng choang trong khách sạn, Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn lên trước mắt đạo này quen thuộc áo bào đen thân ảnh. Nửa năm không thấy, vị này áo bào đen giáo chủ tựa như cùng nửa năm trước không có bất kỳ cái gì thay đổi, vẫn là một thân này quen thuộc rộng lớn áo bào đen, đem hắn hồn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, liền tóc cũng không có lộ ra nửa phần. Một thân này áo bào đen vải vóc nhìn không ra chất liệu, nhưng cũng gặp hắn không phổ thông, bào trên thân thêu xăm rất nhiều cổ xưa kỳ quái đồ án. Quen thuộc mặt nạ đồng xanh, giữ tợn răng nanh, cặp kia hở hững ánh mắt lạnh như băng, đang bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Tại Lý Mở Mịt sau khi bị thương, Lâm Giang Niên dự đoán qua vị giáo chủ này sẽ dùng loại phương thức nào xuất hiện tại trước mắt hắn, nhưng đều không nghĩ đến sẽ như thế nên ngang. Hắn cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại khách sạn, xuất hiện tại Lâm Giang Niên trước mắt. Cách đó không xa cửa thang lầu Sao Ninh, đang nhìn gặp đạo này áo bào đen thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt đổi sắc mặt. Rõ ràng, nàng nhận ra đạo này áo bào đen thân ảnh, chính là trước đó không lâu tại Lâm Giang thành đêm đó đã thương nàng người. Sao Ninh ôm kiếm tay cơ hồ trước tiên rơi vào trên chuôi kiếm. Cái kia trương trong trẻo lạnh lùng gương mặt bên trên tràn đầy cảnh giác cùng kiếm kỵ, trong hai con ngươi càng là bắn ra mãnh liệt lạnh ý, lặng yên không tiếng động dịch bước chiều lấy Lâm Giang Niên tới gần. Mà cùng lúc đó, ngoài khách sạn thị vệ cũng cuối cùng phát hiện trong khách sạn khách không mời mà đến. Mọi người sắc mặt đột biến, hoàn toàn không nghĩ tới trong khách sạn bên ngoài trấn giữ sâm nghiêm, vị này áo bào đen giáo chủ đến tột cùng lại như thế nào tiến bảo. Lại lừa gạt được tất cả mọi người nhãn tuyến. Nháy mắt sau đó, mấy đạo tàn ảnh lướt qua, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong khách sạn, đem cái này áo bào đen giáo chủ vây quanh. Lang lệ không khí khẩn trương trong nháy mắt tràn ngập. Nhưng ngay sau đó, Lâm Giang Niên vung tay lên. "Đều lui ra đi." Lập tức, trong khách sạn mấy đạo thị vệ thân ảnh cũng đều ra khỏi khách sạn. Khôi phục rất nhanh vắng vẻ. Mà nơi cửa thang lầu Sao Ninh đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng Lâm Giang Niên. Thanh lãnh căng thẳng khuôn mặt cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm vị này áo bào đen giáo chủ, ánh mắt sắc bén mà băng lãnh, như lâm đại địch. "Trưởng quỹ, còn không mau đưa rượu lên. Lúc này, Lâm Giang Nghiên lại hướng về phía khách sạn sau quầy hô một tiếng. Trốn ở sau quầy trưởng quỹ Phương Tài như ở trong mộng mới tỉnh, lặng lẽ ngẩng đầu lên. Vừa rồi một khắc này, kém chút không đem hắn cho dọa nước tiểu. Đột nhiên vô số thị vệ từ bên ngoài xâm nhập, đao quang kiếm ảnh, dương cung bạc kiếm, một khắc này bầu không khí đơn giản trầm thấp tới cực điểm. Trưởng quỹ không dám thở mạnh, dưới mắt trong khách sạn mặc dù khôi phục bình tĩnh. Những thị vệ kia đã lui ra ngoài, nhưng vẫn như cũ tụ tập tại khách sạn ngoài cửa, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đến nỗi trong khách sạn, chỉ còn lại một cái đem chính mình bọc lại kỳ quái nam tử, cùng với vị kia bao hết bọn hắn khách sạn quý khách. Hai người cùng nhìn nhau, nhìn qua không có động tĩnh. Nhưng kỳ thực, cho trưởng quỹ một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác khẩn trương. Chờ sau đó sẽ không đánh nhau a, sẽ không đem hắn khách sạn cho nhấc lên a. Trưởng quỹ lo lắng, nhưng vẫn là lên tiếng, nhanh đi đằng sau chuẩn bị thịt rượu, sau đó mệnh điếm tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí đã bưng lên. Sau đó lại lôi kéo điếm tiểu nhị rút lui lại đường, núp ở phía sau viện cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra tình huống trưởng quỹ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Điếm tiểu nhị có chút không nghĩ ra, thấp giọng hỏi thăm. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Trưởng quỹ tức giận mở miệng, sắc mặt khẩn trương, lo sợ bất an. Hắn còn lo lắng chờ sau đó khách sạn náo ra cái đại sự gì tới. Nếu không thì, chúng ta báo quan a. Điếm tiểu nhị nhỏ giọng đề nghị. Hắn vừa mới dứt lời, liền bị trưởng quỹ một cái tát đập vào trên đầu, báo quan. Người điên mất rồi. Báo đắc quan. Trưởng quỹ có thể nhớ rất rõ ràng, hai ngày trước quan phủ người nhìn thấy vị này đại nhân vật thường có cỡ nào không đúng. Quan phủ người ngay cả một cái dám cũng không dám phóng, thậm chí còn chủ động hỗ trợ thanh lý hiện trường. Ngay cả quan phủ người tới đều phải thành thành thật thật, lúc này báo quan có thể có ích lợi gì. Chờ sau đó trốn tránh điểm, bạn nhất nếu là đánh nhau chạy mau. Bây giờ, trưởng quỹ chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí bụng trộn quan sát chuẩn bị chờ sau đó vạn nhất nếu là thật đánh nhau, hắn vội vàng chạy trốn đi. Đến nơi khách sạn này có thể hay không bị sốc cũng không quản được nhiều như vậy, mạng nhỏ quan trọng. Khách sạn trong hành lang vẫn như cũ yên tĩnh im lặng. Lâm Giang Nghiên nhìn lên trước mắt áo bào đen giáo chủ, hắn bưng lên trên bàn chén lớn rượu, rót chén lớn rượu, tự mình bưng lên khẽ nhấp một miếng. Sau đó đặt chén rượu xuống. Rượu này không tệ. Hắn nhẹ giọng đánh giá. Đối diện áo bào đen giáo chủ, không cảm tình chút nào con mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên thật lâu. Bản thế tử có chuyện thật tò mò. Lâm Giang Nghiên nhìn lên trước mắt giáo chủ, mở miệng, giáo chủ ngày thường ngủ cũng mang theo mặt nạ sao? Giáo chủ ăn cơm tắm rửa thời điểm, sẽ gỡ xuống mặt nạ sao? Không có trả lời. Cái này áo bào đen giáo chủ xâm nhập khách sạn, hỏi trưởng quỹ muốn hai bầu rượu, nhưng không có động đậy. Đương nhiên, hắn trương này mặt nạ đồng xanh phía dưới chỉ lộ ra một đôi mắt, cũng uống không được rượu. Gặp giáo chủ này không nói chuyện, Lâm Giang Nghiên lại tự mình bưng chén rượu lên uống vào, thần sắc nhẹ nhõm, tựa hồ cũng không cảm thấy nửa phần tâm tình khẩn trương. Nhưng trong khách sạn bầu không khí lại càng thanh lãnh, kiềm chế. Nhất là đứng tại sau lưng Lâm Giang Niên cách đó không xa Sao Ninh, càng là sớm đã ngưng thần nín thở, như Lâm đại địch, chuẩn bị tùy thời ra tay. Chỉ cần trước mắt vị giáo chủ này có bất kỳ ý động, nàng liền sẽ trước tiên tiến lên ngăn lại đối phương. Khóe mắt nhàn hạ dư quang rơi vào trên thân Lâm Giang Niên lúc, Sao Ninh gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên hiếm thấy hiện lên mấy phần lo lắng. Hán, như thế nào thanh nhàn như vậy? Vì cái gì không có khẩn trương chút nào? Hán liền không sợ sao? Trước mắt vị giáo chủ này võ công thâm bất khả trắc, một khi hắn ra tay, Sao Ninh không có nắm chắc có thể ngăn lại đối phương. Hắn làm sao còn nhẹ nhàng như vậy? Sao trong lòng Ninh lo lắng thần trường, mà Lâm Giang Niên thì vẫn như cũ hứng hở, tựa như căn bản muốn không lo lắng. Trong hành lang cứ như vậy đắm chìm giằng co, thẳng đến Lâm Giang Niên, một thân áo bào đen, mặt nạ đồng xanh phía dưới giáo chủ cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn vẫn như cũ trầm thấp khàn khàn, "Ngươi không sợ bản giáo?" Lâm Giang Niên hỏi lại, "Vì sao muốn sợ?" Giáo chủ theo dõi hắn, "Ngươi không sợ bản giáo giết ngươi?" "Giáo chủ vì sao muốn giết bản thế tử?" Lâm Giang Niên thần sắc nhẹ nhõm, bản thế tử cùng giáo chủ ở giữa mặc dù không coi là hảo hữu, nhưng cũng coi như là có chút giao tình. Giáo chủ vô duyên vô cớ muốn giết bản thế tử, không thể cho bản thế tử một cái lý do thích hợp. Bản giáo giết người, cần gì phải lý do? Giáo chủ âm thanh trầm thấp. Giáo chủ giết người, tự nhiên là không cần lý do, bất quá nói đến đây, Lâm Giang Niên dừng lại, khẽ cười một tiếng, giáo chủ thật muốn giết bản thế tử, sớm có thể trực tiếp động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ. Giáo chủ này võ công thâm bất khả trắc, thậm chí liền Lý Mở Mịt cũng không là đối thủ. Hắn có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây, chứng minh hắn căn bản không có đem ngoài khách sạn thị vệ để vào mắt. Hắn có thể tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này, liền chứng minh hắn không có ý định giết Lâm Giang Niên. Ít nhất, tạm thời không có ý định. Giáo chủ ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên thật lâu, là người thông minh. Trầm mặc phút chốc, giáo chủ ngẩng đầu nhìn một chút khách sạn trên lầu, trầm giọng hỏi, "Ta giáo thánh nữ ở đâu?" "Nàng rất tốt." Lâm Giang Niên mở miệng nói, cũng không nhọc đến phiền giáo chủ quan tâm. Giáo chủ theo dõi hắn, "Bản giáo muốn gặp nàng." "Nàng không muốn gặp ngươi." Giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, "Liêu Tô chính là ta Thiên Thần giáo thánh nữ, bản giáo có quyền triệu kiến nàng." Lâm Giang Niên cười nhạo một tiếng, nàng tuy là ngươi Thiên Thần giáo thánh nữ, nhưng cũng là bản thế tử nữ nhân. Giáo chủ muốn gặp bản thế tử nữ nhân, chỉ sợ có chút không quá phù hợp a. Giáo chủ dương mắt lạnh lẽo Lâm Giang Nghiên, trước mắt vị này Lâm Vương thế tử ánh mắt bình thản, trong thần sắc không có nửa phần đối với hắn e ngại. Một lúc sau, giáo chủ mới âm thanh lạnh lùng nói, nàng lừa bản giáo. Ngươi cũng lừa bản giáo. Tại 16191 lá cờ theo một lá xem xét không một sai phiên bản. Lâm Giang Nghiên cười nói, chỉ giáo cho. Bản thế tử cùng thánh nữ lúc nào lừa qua giáo chủ? Giáo chủ ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi không phải Lâm Vương Thế Tử, ngươi rốt cuộc là ai? Giáo chủ ngữ khí trầm thấp khàn khàn, mang theo vài phần chất vấn, còn có mấy phần nghi hoặc. Hắn đang chất vấn Lâm Giang Niên thân phận. Lâm Giang Niên thì vẫn như cũ khẽ cười nói, giáo chủ nói bản thế tử không phải Lâm Vương thế tử. Người giáo chủ kia cảm thấy, bản thế tử hẳn là ai? Giáo chủ không nói chuyện, ánh mắt trở nên sắc bén. Đây là hắn không nghĩ thông suốt sự tình. Trước mắt Lâm Giang Niên, đến tột cùng là ai? Ngày đó, hắn từ Liêu Tố tay thực chất thân tín trong miệng, biết được một năm trước trong chùa miếu đêm đó giả mạo Lâm Vương thế tử sự tình. Ý vị này, chân chính Lâm Vương thế tử đã chết, bây giờ Lâm Vương thế tử là giả mạo. Biết được tin tức này, sau giáo chủ một phương diện phẫn nộ thánh nữ giấu giếm phản bội, một phương diện đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cái nhằm vào Lâm Vương phủ kế hoạch. Nhưng mà, sự tình lại ngoài dự liệu của hắn. Tại làm hắn đem Lâm Vương thế tử giả mạo tin tức tung ra ngoài sau, đích xác gây nên dân gian động tĩnh không nhỏ. Từ Lâm Giang thành đến Lâm Châu cảnh nội, liên quan tới Lâm Vương thế tử giả mạo tin tức huyên náo xôn xao. Thậm chí tin tức truyền đến kinh thành, gây nên không nhỏ rung chuyển. Nhưng mà, đối mặt cái này rất nhiều lời đồn chất vấn, Lâm Vương phủ lại vẫn luôn sừng sững bất động. Kế hoạch tại Lâm Vương phủ tự loạn trận cướp tràng diện cũng không có phát sinh, toàn bộ Lâm Vương phủ trên dưới không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí ngay cả cái kia Lâm Vương trong quân cũng không có ai sinh ra nửa phần chất vấn loạn động. Mà vị kia Lâm Vương gia, càng là từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện qua. Cái này rất không thích hợp. Giáo chủ cơ hồ có thể xác định, bây giờ Lâm Giang Niên đích thật là giả mạo. Nếu không phải như thế, thánh nữ làm sao đến mức như thế trột dạ tránh né hắn? Nhưng hết lần này tới lần khác, liền dân gian ngờ tới đều cơ hồ xác nhận điểm ấy. Thế nhưng Lâm Vương phủ lại bình tĩnh cực kỳ quỷ dị. Dù là Lâm Vương phủ không tin những thứ này dân gian ngôn luận, nhưng cũng không đến nỗi không có nửa phần hoài nghi tới. Dù sao đây chính là giả mạo Lâm Vương thế tử. Giả mạo hiện nay lại Ninh Vương triều tự khai quốc sau duy nhất bị phong khác họ Vương thế tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là tương lai muốn thừa kế vong thế, quyền cao chức trọng, quyền thế ngập trời tồn tại. Lâm Vương phủ liền có thể bình tĩnh như thế, không có một chút xíu hoài nghi. Đây là vị giáo chủ này muốn nhất không thông một điểm, hắn nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, muốn từ trên người này nhìn ra chút gì. Đối mặt giáo chủ chất vấn, Lâm Giang Niên từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo. Giáo chủ cũng hoài nghi bản thế tử thân phận. Lâm Giang Niên nhìn qua hắn, hơi híp mắt lại, mở miệng, nói như vậy, Lâm Châu cảnh nội mấy tháng này chỗ tin đồn bản thế tử chính là giả mạo tin tức, là giáo chủ tung ra ngoài. Dưới mắt, Lâm Giang Niên cơ hồ xác định điểm ấy. Trong khoảng thời gian này, dân gian liên quan tới thân phận của hắn tin đồn, nhất định cùng vị giáo chủ này thoát không ra liên quan. Tin tưởng biết Lâm Giang Niên giả mạo thân phận người, ngoại trừ chỉ riêng Hứa Lam người bên cạnh này, cũng liền chỉ còn lại Liêu Tố, cùng với đêm đó Liêu Tố tay phía dưới mang tới Thiên Thần giáo giáo đồ. Như vậy, đáp án vô cùng sống động. Người đến cùng là ai? Giáo chủ trầm thấp chất vấn. Bản thế tử là ai? Đối với giáo chủ tới nói rất trọng yếu sao? Giáo chủ ánh mắt thâm thúy tại Lâm Giang Niên trên mặt nhìn chăm chú rất lâu, phương tài chậm rãi thu hồi. Lập tức, hắn trầm giọng nói, bản giáo hôm nay đến đây, có mấy chuyện muốn làm. Giáo chủ cứ nói đừng ngại. Huyền Dương đồ ở đâu? Giáo chủ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, lạnh giọng hỏi. Không biết. Lâm Giang Niên trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Giáo chủ lạnh lùng theo dõi hắn, bản giáo muốn Huyền Dương đồ. Bản thế tử thật không có. Lâm Giang Niên thở dài, giáo chủ muốn Huyền Dương đồ, đều có thể trực tiếp đi tìm Vương gia muốn, hà tất tới khó xử bản thế tử. Giáo chủ mặt nạ đồng xanh dưới mắt trong mắt thoáng qua một tia lăng lệ. Nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn hồi lâu, mới lạnh giọng lại nói, Huyền Dương tâm pháp sau này tâm pháp ở đâu? Cái này bản thế tử đích xác có, bất quá Lâm Giang Niên nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười, bản thế tử vì sao muốn cho ngươi? Giáo chủ lạnh lùng theo dõi hắn, đem nó cho bản giáo hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu là hôm nay không cho, giáo chủ liền muốn giết bản thế tử. Lâm Giang Niên hỏi lại. Giáo chủ lạnh lùng nói, bản giáo kiên nhẫn có hạn. Giáo chủ nhưng chớ đem bản thế tử làm đồ đần. Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, bản thế tử cho dù đem Huyền Dương tâm pháp cho ngươi, giáo chủ liền sẽ không giết bản thế tử. Giáo chủ trầm giọng nói, không cho bản giáo, ngươi đêm nay sống không được, phải không? Lâm Giang Niên khẽ miệng khẽ nhếch, giáo chủ cứ như vậy tự tin, đêm nay chắc chắn có thể giết bản thế tử. Giáo chủ ngước mắt, mắt liếc từ đầu đến cuối đứng tại Lâm Giang Niên sau lưng vị kia thiếu nữ áo trắng. Hắn đối với người này có ấn tượng, vài ngày trước gặp qua. Thiên phú võ học cũng không tệ, nhưng tuổi còn rất trẻ, không chịu nổi một kích. Bản giáo muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Bản thế tử không tin. Lâm Giang Niên khẽ lắc đầu, nhìn lên trước mắt áo bào đen giáo chủ, nụ cười trên mặt mạnh hơn. Giáo chủ có lẽ có thể giết được bản thế tử, nhưng tuyệt đối không phải là dễ như trở bàn tay. Bản thế tử đêm nay có thể sẽ chết ở chỗ này, nhưng giáo chủ ngươi cũng tuyệt không có khả năng còn sống rời đi. Ngữ khí bình tĩnh, nhưng cũng mười phần chắc chắn. Nghe nói như thế, giáo chủ ánh mắt thâm thúy, dường như nghe được cười lạnh một tiếng, chỉ bằng phía sau ngươi bé con này, vẫn là bằng ngoài khách sạn ngươi những thị vệ kia, bọn hắn ngăn không được bản giáo. Đêm nay hắn dám xuất hiện ở đây, liền không có đem những thứ này người thả ở trong mắt. Lâm Vương quân đích xác đánh đâu thằng đó, bất kỳ cao thủ nào đều không thể cùng với chính diện đọ sức. Nhưng xem như đương thời đứng đầu tông sư cao thủ, giáo chủ muốn giết trước mắt Lâm Giang Niên, Lâm Vương quân cũng đồng dạng ngăn không được. Về phần hắn không cách nào còn sống rời đi nơi đây, cái này càng là lời nói vô căn cứ. Dưới gầm trời này, có thể ngăn cản hắn người không nhiều. Giáo chủ ánh mắt lộ ra mấy phần cười lạnh, nhưng tương tự, hắn đối mặt Lâm Giang Niên ánh mắt bình tĩnh, rất tỉnh táo thậm chí làm cho người có chút bất an. Hắn nhìn lên trước mắt giáo chủ, trên mặt vẫn như cũ lộ ra lấy một màn kia nụ cười nhàn nhạt. Đã như vậy giáo chủ không ngại, thử xem. Chương 641 vây quét giáo chủ, chương 641 vây quét giáo chủ trong khách sạn bầu không khí, trong chốc lát dương cung bạc kiếm. Bang! Một đạo tiếng vang giòn giã lên, Lâm Giang Niên ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, sau lưng cách đó không xa Sao Ninh rút kiếm ra khỏi vỏ. Trên mũi kiếm, hàn quang lăng lệ. Sao Ninh dương mắt lạnh lẽo phía trước áo bào đen giáo chủ, thần sắc lạnh lùng, phản phất một giây sau liền muốn ra tay. Chớ khẩn trương. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, an ủi sau lưng Sao Ninh. Nhưng Sao Ninh ánh mắt lại vẫn luôn không hề đọc qua, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước áo bào đen giáo chủ. Thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng gương mặt bên trên tràn đầy sát ý. Bản giáo đêm nay không muốn giết người. Áo bào đen giáo chủ mặt nạ đồng xanh ở dưới hai con ngươi băng lãnh, thanh âm trầm thấp khàn khàn cũng biến thành sinh lãnh, đem Huyền Dương Tâm Pháp cho ta. Huyền Dương Tâm Pháp bản thế tử ngược lại là có thể cho giáo chủ, bất quá Lâm Giang Niên thản nhiên nói, giáo chủ đêm nay toàn tính, coi là thật chỉ là Huyền Dương Tâm Pháp. Giáo chủ nhìn chăm chú Lâm Giang Niên, một lúc sau mới ngẩng đầu liếc qua lầu hai khách sạn, trầm giọng nói, bản giáo muốn dẫn thánh nữ đi. Người không mang được. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, lại không có mảy may chỗ thương lượng. Bản giáo nhất định phải mang nàng đi đâu? Lâm Giang Niên nhếch miệng nở nụ cười. Bản thế tử nói giáo chủ đại khái có thể thử xem. Kèm theo Lâm Giang Niên tiếng nói vừa ra, trong khách sạn trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không có ai lại mở miệng. Áo bào đen giáo chủ ngồi ở tại chỗ, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú Lâm Giang Niên. Bốn phía bầu không khí quỷ dị, chỉ còn lại Sao Ninh cái kia vô cùng căng cứng, khuôn mặt như lâm đại địch, cùng với trong tay chuôi này hàn kiếm phía trên không ngừng ngưng kết tràn ngập lạnh ý lạnh cạch. Chén rượu trên bàn đột nhiên vô căn cứ vỡ vụn, không có dấu hiệu nào, mà nguyên bản ánh mắt lười biếng tàn mạn ngồi ở bên cạnh bàn Lâm Giang Niên trong chốc lát ngưng thần, phất tay đem trước mắt bay ra mà đến chén rượu sắc ngăn lại. Một giây sau, Lâm Giang Niên sau lưng Sao Ninh cũng động. Ngay tại liền bị tan vỡ trong nháy mắt đó, từ đầu đến cuối hết sức chăm chú căng thẳng Sao Ninh giống như là bị chạm tới một loại nào đó chốt mở. Trong chốc lát, trong tay nàng hàn kiếm tràn ngập, thể nội bàng bạc nội lực cầm vang mà ra, hội tụ ở trên mũi kiếm, thẳng bức áo bào đen giáo chủ mặt mà ra. Ông. Thanh minh kiếm ngân vang âm thanh trong nháy mắt ở trong khách sạn vang lên, cuốn lấy khí tức khủng bố một kiếm ầm vang mà ra. Vừa ra tay, chính là không có bất kỳ cái gì giữ lại. Sao Ninh vô cùng rõ ràng trước mắt cái này áo bào đen giáo chủ thực lực khủng bố cỡ nào đáng sợ, thực lực của đối phương hơn mình xa. Bởi vậy, nàng quyết không thể có bất kỳ giữ lại. Vừa ra tay chính là toàn lực, liền muốn đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Lăng lệ mũi kiếm, trong chốc lát liền đến áo bào đen giáo chủ trước người. Áo bào đen giáo chủ vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, mặt nạ đồng xanh phía dưới cặp kia ánh mắt lạnh lẽo liếc qua. Lập tức, Sao Ninh cẩn thận, dự cảm đến không ổn Lâm Giang Niên sắc mặt biến hóa. Bèn, áo bào đen giáo chủ ngồi ở tại chỗ, hắc bào thùng thình nhẹ nhàng vừa khua múa, kinh khủng thế ầm vang mà ra. Trước người cái bàn trong nháy mắt nát bấy, cũng trong nháy mắt phá Sao Ninh mũi kiếm chi thế. Sao Ninh cơ hồ không có bất luận cái gì lưu thủ nhất kiếm, lại bị đối phương như thế dễ như trở bàn tay hóa giải. Sao Ninh trong trẻo lạnh lùng sắc mặt biến hóa, giống như không ngờ tới tình cảnh cái này áo bào đen giáo chủ thực lực lại kinh khủng đến loại này. Không chờ nàng có bất kỳ cơ hội phản ứng, một giây sau, cái kia cố kinh khủng thế liền chiều lấy nàng mà đến. Ngay tại Sao Ninh rút kiếm muốn ngăn lại thời điểm, một cái trầm thấp mang theo mấy phần thanh âm lo lắng từ bên tai nàng vang lên. Đừng cùng hắn mạnh bính. Tiếng nói vừa ra, Sao Ninh trước mắt thoáng qua một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác chính mình đụng vào một cái ấm áp ôm ấp. Không chờ nàng phản ứng lại, một đôi đại thủ ôm bờ eo của nàng, ôm nàng trực tiếp rời khỏi tại chỗ. Ầm ầm, kinh khủng thế tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ khách sạn. Đậm đà cho bụi vung lên. Nhìn thấy một màn này, Sao Ninh sắc mặt không khỏi tái nhợt chút. Nếu như vừa rồi không có tránh thoát, cái này kinh khủng thế sợ rằng sẽ trong nháy mắt lại độ đem nàng trọng thương. Nàng còn đánh giá thấp vị này áo bào đen giáo chủ chỗ kinh khủng. Sao Ninh ngẩng đầu nhìn lại, gặp Lâm Giang Niên còn đang ôm lấy eo của nàng, lòng còn sợ hãi. Ngươi cùng hắn liều mạng làm gì? Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lâm Giang Niên tiến đến Sao Ninh bên thai lo lắng mở miệng. Sợ không thôi, hắn kèm chút quên đi Sao Ninh cái này cô nương ngốc là cái lăng đầu thanh. Cô nương này đánh nhau không muốn mạng, mặc kệ đối phương đến cùng có lợi hại cỡ nào, căn bản muốn không mang sợ. Nhưng trước mắt áo bào đen giáo chủ, ngay cả trưởng công chúa cũng không là đối thủ, cũng không phải Sao Ninh liều mạng liền có thể đánh thắng được. Cứng đối cứng, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đi. Không đợi Sao Ninh lấy lại tinh thần, Lâm Giang Niên tại Sao Ninh bên thai nhẹ nói cái gì. Một giây sau, Sao Ninh cảm giác bên hông mình cặp kia đại thủ lại độ căng thẳng, khí tức nóng bỏng đem nàng bao khỏa. Không chờ nàng lấy lại tinh thần, liền bị Lâm Giang Niên lại độ ôm lấy hướng về ngoài khách sạn chạy tới. Trong khách sạn, khói đặc tán đi, áo bào đen giáo chủ vẫn đứng tại chỗ, cũng không có đuổi theo rời đi khách sạn Lâm Giang Niên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn lầu 2, ánh mắt thâm thúy. Ngay sau đó, hắn thân ảnh lắc lư, giống như một đạo tàn ảnh chuyển đến lầu 2 trên hành lang. Lâm Giang Niên có thể đi, nhưng Liễu Tố đi không được. Thánh nữ lần trước đã bị hắn trọng thương, thương thế nghiêm trọng, chạy không được. Trên hành lang trống rỗng. Áo bào đen giáo chủ ánh mắt liếc nhìn, rơi vào tận cùng bên trong nhất gian phòng kia. Đi tới cửa, vung đẩy ống tay áo. Cửa phòng đóng chặt tầm vang nước ra, ngã xuống. Nhưng ngay tại cửa phòng ngã xuống trong nháy mắt, trong không khí truyền đến mấy đạo thanh thúy phong mang thanh âm. Áo bào đen giáo chủ không tránh không né, lại độ vung vẩy ống tay áo, ngăn lại từ bốn phương tám hướng đánh tới ám khí. Điều trùng tiểu kỹ. Áo bào đen giáo chủ ánh mắt không có chút rung động nào. Nhưng mà, trong gian phòng cũng không có người hắn muốn tìm. Liêu Tố cũng không tại ở đây. Xuất hiện tại áo bào đen giáo chủ trước mắt, là từng hàng võ trang đầy đủ. Cầm trong tay nọ tướng sĩ, tên nọ phía trên lóng lánh phong mang hàn quang, nhắm ngay áo bào đen giáo chủ. Cùng lúc đó, trên hành lang cũng hiện lên vô số người khoác khôi giáp thân ảnh, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Bây giờ, đang sát khí giật giảo. Lâm Vương Quân. áo bào đen giáo chủ vẫn như cũ không có chút rung động nào. Phản phất trước mắt những thứ này, bất quá chỉ là chút không chịu nổi một kích sâu kiến. Bán tên. Không biết là ai trầm thấp gầm nhẹ, trong gian phòng, rầm rạp chẳng chỉ tên nọ như sau mưa giống như chiều lấy áo bào đen giáo chủ phong tới. Lần này, áo bào đen giáo chủ không có đứng tại chỗ chờ lấy tên nọ phong tới, tại người bắn nọ bắn tên trong mấy mắt, hắn động. Trong chớp mắt, xuất hiện ở chúng người bắn nọ trước người. Tốc độ quá nhanh. Những thứ này người bắn nọ đội vàng không kịp chuẩn bị, cung trên tay nọ trong nháy mắt đứt gãy, không thiếu người bắn nọ bị thương nặng, bị cái này áo bào đen giáo chủ lại ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài. Thực lực chênh lệch cảnh giới quá lớn, đến mức cơ hồ có thể xem nhẹ hết thể nhân tố. Lâm Vương Quân đích sắc đánh đâu thằng đó, đối mặt thiên hạ bất kỳ cao thủ nào cơ hồ đều không giả. Nhưng trước mắt vị này áo bào đen giáo chủ, đã là nửa bước đại tông sư đỉnh tiêm cao thủ. Thực lực của hắn đã vượt ra khỏi bình thường nhận thức pháp chủ. Người bắn nọ tên nọ, thậm chí không phá được hắn cương phong. Những thứ này Lâm Vương Quân tại trước mắt hắn, dù là huấn luyện nữa có làm, vẫn như cũ ngăn không được vị giáo chủ này thế xông. Trong nháy mắt liền phá những thứ này người bắn nọ trận hình. Nhưng dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện Lâm Vương Quân, dù là trận hình bị tách ra, dù là không ít người trong nháy mắt trọng thương, nhưng còn lại người bắn nọ cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, cấp tốc tổ chức lần nữa đứng lên, dọn xong trận hình, trong tay tên nọ lại độ gáo thét chiều lấy áo bào đen giáo chủ mà đi. Tại 16191 lá cờ theo một á xem xét không một sai phiên bản. Cùng lúc đó, ngoài hành lang Lâm Vương Quân cũng không ngừng xâm nhập trong gian phòng, đem trong gian phòng vây quanh chật như nêm tối. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh tràn ngập, chiều lấy áo bào đen giáo chủ mà đến. Giờ khắc này, áo bào đen giáo chủ cuối cùng nhíu mày lại. Bây giờ, trong gian phòng lít nha lít nhít đầy người. Ngay tại áo bào đen giáo chủ quân thân, là từng hàng người khoác ngân quang khôi giáp tướng sĩ, ánh mắt nghiêm nghị theo dõi hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, bốn phía cửa sổ càng là bị chặn chật như nêm tối, ngoài hành lang vẫn như cũ còn có liên tục không ngừng tràn vào tiến vào tướng sĩ. Đây là bắt rùa trong hũ. Thời khắc này áo bào đen giáo chủ đột nhiên ý thức được bị lừa rồi. Đây là một cái bẫy. Lấy áo bào đen giáo chủ thực lực, dưới tình huống bình thường những người trước mắt này căn bản không có khả năng chống đỡ được hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có địa phương có thể đi. Nhưng bây giờ, bốn phía sớm đã bị chặn chật như nêm tối, mắt thường thấy đều là một tầng lại một tầng người khoác khôi giáp Lâm Vương Quân tướng sĩ. Bọn hắn dùng huyết nục chi khu đúc thành một tòa sắt thép lồng giam. Giáo chủ muốn rời khỏi nơi đây, nhất định phải đem trước mắt những thứ này khoác trên người cứng rắn khôi giáp tướng sĩ toàn bộ giết, ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu, đạp thi thể của bọn hắn rời đi nơi đây. Có thể nghĩ muốn làm đến điểm ấy cũng không dễ dàng. Như thế chật hẹp trong phòng, giáo chủ căn bản không thi triển được. Mà như thế chật hẹp hoàn cảnh, cũng làm cho vị giáo chủ này trên người ưu thế không còn sót lại chút gì. Dù là hắn có thể phá vỡ những khôi giáp này, nhưng đợi đến hắn giết ra một con đường lúc, chỉ sợ cũng đã sớm bị bốn phía cái kia mũi nhọn đao kiếm đâm thành cái sảng. Một khi cẩn thân, hắn liền không còn quá lớn ưu thế. Giờ khắc này, dù là cái này áo bào đen giáo chủ trong lòng cũng không khỏi căng thẳng. Hắn đột nhiên ý thức được, cái kia Lâm Vương Thế Tử càng là muốn dùng dưới tay những thứ này tướng sĩ huyết đục chi khu, ngạnh sinh sinh đem hắn kéo chết ở này. Quân đội chỗ kinh khủng liền ở chỗ này, bọn hắn có thể dùng nghiêm chỉnh huấn luyện huyết đục chi khu, ngạnh sinh sinh mãi chết trên đời này bất kỳ cao thủ thế. Tình huống như thế phía dưới, cho dù là chân chính đại tông sư tới, cũng phải ngạnh sinh sinh bị mãi chết tại cái này. Bởi vậy, áo bào đen giáo chủ trực tiếp động. Hắn quyết không thể bị vây chết ở đây. Cả người khí tức tại lúc này trong nháy mắt bị nâng lên cực điểm, khí tức kinh khủng ầm vang mà ra. Khoảng cách gần như vậy, trong gian phòng cái kia tới gần áo bào đen giáo chủ tướng sĩ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, có chút tướng sĩ bị cái này khí tức kinh khủng chấn thành trọng thương, miệng phun máu tươi, nhưng lại vẫn như cũ cô nén ánh mắt cứng cỏi, giơ đao tới gần giáo chủ. Lập tức, giáo chủ giống như một đạo như đạn pháo ầm vang dựng lên, từ bị bao vây trong đám người bật ra, nhảy lên một cái, đang quần quật không ngừng tướng sĩ cao thủ xông vào gian phòng thời điểm, giáo chủ khí tức kinh khủng đụng vào khách sạn gian phòng trần nhà. Trong chốc lát, trần nhà bị đụng vỡ một cái độc lớn. Cả tòa khách sạn theo cái này kịch liệt hoành động mà run một cái. Mà giáo chủ thân ảnh, tại tất cả mọi người đều không kịp phản ứng lúc, từ trần nhà bên trong cái hang lớn ngạnh sinh sinh chật vật xé mở một lỗ lớn. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn âm trầm thâm thúy, không lo được toàn thân chật vật thân sắc, cả người lại độ nhảy lên một cái, chiều lấy ngoài khách sạn lao đi. Trời tối người yên. Ngoài trấn nhỏ, một chỗ trên nóc nhà, Lâm Giang Niên cùng Sao Ninh song song mà đứng, ngắm nhìn nơi xa khách sạn phương hướng. Ánh mắt thâm thúy. Một bên Sao Ninh ánh mắt mặc dù nhìn qua nơi xa, lại tựa hồ như có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Dường như là từ mới vừa rồi bị Lâm Giang Niên ôm ra sau, tiểu cô nương liền có chút tâm thần không ninh. Ánh mắt thỉnh thoảng quét xuống ở bên cạnh trên thân Lâm Giang Niên, trầm mặc. Thẳng đến, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu khẽ. Sao Ninh sắc mặt trong nháy mắt khẽ biến, đột nhiên lấy lại tinh thần. Quả nhiên, vẫn không thể nào vây khốn hắn. Lâm Giang Niên ngữ khí thì thào, hình như có chút tiếng mới. Hắn đích xác có chút xem nhẹ vị giáo chủ này, nửa bước đại tông sư cao thủ, quả nhiên kinh khủng như vậy. Đổi thành bình thường cao thủ, đêm nay khách sạn chi vây chính là tử kỳ của hắn. Lâm Giang Niên xuất động tất cả Lâm Vương quân tướng sĩ, đem toàn bộ khách sạn làm thành cái thùng sắt, liền đợi đến vị giáo chủ này đến từ ném lưới. Thật không nghĩ đến, vẫn là để hắn chạy ra ngoài. Bên cạnh Lâm Giang Niên không có bất kỳ cái gì có thể cùng nửa bước đại tông sư cao thủ chống lại cao thủ, cho dù là Lý Mở Mịt đều không phải là vị giáo chủ này đối thủ. Đã như thế, cứng đôi cứng căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội. Muốn giết hắn, cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Hắn muốn tới, Sao Ninh nghiêm thanh thanh lãnh, thần sắc nghiêm trọng. Lâm Giang Niên híp mắt nhìn về phía trước, trong đêm tối, mơ hồ có thể thấy được một đạo hắc ảnh từ đằng xa lướt đến. trong trước mắt liền xuất hiện ở trước mắt, chính là áo bào đen giáo chủ. Bất quá, lúc này giáo chủ thần sắc nhìn qua có chút chật vật, một thân áo bào đen góc áo trở nên rách tung tóe, lây dính không thiếu cho bụi vỡ vụn, hỗn hợp có một chút bột màu trắng cùng với vết máu. Bất quá, những vết máu này cũng không phải vị giáo chủ này. Đợi đến Lâm Giang Niên lại nhìn thấy vị giáo chủ này lúc, giáo chủ ánh mắt đã biến phải 10 phần băng lãnh. Rõ ràng, Lâm Giang Niên vừa rồi tính toán để cho hắn 10 phần nổi nóng. Thanh âm hắn băng lãnh, nhìn chằm chằm trên nóc nhà Lâm Giang Niên, ngươi quả thực muốn tìm chết. Thanh âm bên trong ẩn chứa mấy phần tức giận. Một bộ cẩm y Lâm Giang Niên yên tĩnh đứng tại trên nóc nhà, cư cao Lâm Hạ nhìn xem giáo chủ, giáo chủ chẳng lẽ không hiếu kỳ, bản thế tử tại sao lại tại cái này tiểu trấn nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy? Áo bào đen giáo chủ lạnh lùng theo dõi hắn. Bản thế tử đặc biệt tại bậc này lấy giáo chủ tới cửa, tiếp đó Lâm Giang Niên nhìn qua hắn, trên mặt đã lộ ra vẻ khác thường nụ cười. Tiễn đưa giáo chủ lên đường. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng tại bầu trời đêm truyền lại tràn ngập. Áo bào đen giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi. Giáo chủ, thời đại thay đổi. Dưới gầm trời này cũng không phải ai võ công cao, ai liền có thể thiên hạ vô địch. Lâm Giang Niên nhìn xem dưới đáy áo bào đen giáo chủ, bản thế tử mặc dù không phải giáo chủ đối thủ, nhưng bản thế tử nhiều người. Lâm Giang Niên ngữ khí đạm nhiên, vì tiễn đưa giáo chủ lên đường, bản thế tử thế nhưng là chuẩn bị đã lâu a, tiếng nói vừa ra. Bóng tôi bốn phía bên trong, mấy đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại áo bào đen giáo chủ bốn phía, đem hắn vây quanh trong đó. Hát giáp. Khi bốn phía cái kia mấy đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động lúc xuất hiện, áo bào đen giáo chủ ánh mắt cuối cùng khẽ biến. Tầm mắt hắn bên trong xuất hiện lục đạo người khoác hát giáp cao thủ, sáu người này trên người hát giáp cũng không giống bình thường quân đội khôi giáp, không biết là dùng cái gì tài liệu chế tạo, nhìn qua băng lánh lộ ra hàn ý, kiên cố vô cùng. Những thứ này hát giáp cao thủ hát giáp che mặt, nhìn không rõ bộ dáng, nhưng toàn thân hiện lên túc sát chi khí, lại như cũng làm lòng người rét lạnh lạnh mình. Nghe đồn Lâm Hằng trọng thân bên cạnh ngoại trừ tứ đại cao thủ, còn có một cái thần bí hắc giáp cao thủ. Cái này chỉ hắc giáp tổng cộng 10 người, mỗi một cái cũng là đỉnh tiêm cấp bậc cao thủ, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là sát lục, vì vị kia Lâm Vương ra diện trừ thiên hạ đối lập. 10 người này lực trấn nhiếp, thậm chí so Lâm Vương quân còn lớn hơn. Chỉ bất quá đám bọn hắn lai lịch bí ẩn, cực ít có người nhìn thấy qua bọn hắn chân dung. Nhưng tất cả gặp qua bọn hắn người, đều không ngoại lệ đều đã chết. Dưới mắt cái này thập đại hắc giáp cao thủ, lại duy nhất một lần tới 6 người. Trên nóc nhà, Lâm Giang Niên ánh mắt dần dần băng lãnh, đêm nay vì vây giết cái này áo bào đen giáo chủ, hắn chuẩn bị rất lâu, điều đi Lâm Vương phủ nội tình, cũng ẩn giấu rất lâu. Chính là vì giờ khắc này, đêm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem trước mắt cái này uy hiếp lớn nhất diệt trừ. Chương 642 một món lễ lớn, chương 642 một món lễ lớn, gió đêm phơ phất. Bịt mù nguyệt quang vẩy xuống ngoài trấn nhỏ trên đất trống. Trước đây không lâu, Thiên Thần giáo rất nhiều giáo đồ hội tụ ở này, bị gần như một mẹ hốt gọn. Chỉ còn lại một cái tam trưởng lão chật vật chạy trốn rời đi. Mà bây giờ ở đây cũng chú định sẽ là vị này áo bào đen giáo chủ táng thân chỗ. Bây giờ gió đêm đem vị này áo bào đen giáo chủ áo bào thổi hoa hoa tác hưởng, mặt nạ đồng xanh ở dưới cặp kia lộ ra tinh quang đôi mắt lạnh lùng đánh giá bốn phía cái này lục đạo hắc giáp cao thủ. Hắc giáp tại nguyệt quang chiếu xuống hiện ra một loại nói không ra quỷ dị lộng lẫy, mà sáu người này trên thân tản mát ra khí tức, càng là đương thời ít có đỉnh tiêm cao thủ. Đây mới thật là cô máy rất chóc, Lâm Hằng trọng những năm gần đây bí mật nuôi dưỡng tử sĩ, mà nhất là làm cho người kiêng kỵ là bọn hắn cái này một số người dưới sự liên thủ có thể phát huy ra càng mạnh mẽ hơn thực lực tới. Dưới gầm trời này, còn không người có thể giết được bản giáo. Giáo chủ thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo vài phần thật sâu lanh ý trước kia Lâm Hằng trọng xử lý không đến, ngươi cũng không có tư cách. Tràn ngập lanh ý sát khí âm thanh vang lên, một giây sau, cái này áo bào đen giáo chủ thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Ở trong trời đêm lưu lại từng đạo tàn ảnh, thẳng bước trên nóc nhà Lâm Giang Niên mà đến. Bắt giặc trước bắt vua. Ngay tại áo bào đen giáo chủ khởi hành trong nháy mắt, bốn chu sáu tên hắc giáp cũng cơ hồ tại cùng một thời gian động, ngăn ở áo bào đen giáo chủ trước người. Cản bản giáo giả, chết. Giáo chủ trong mắt tràn đầy lanh ý. Hồn thân khí tức lại độ liên tục tăng lên, khí tức kinh khủng ầm vang mà ra. Bốn chu sáu tên hắc giáp không một người lui lại, đối mặt cái này áo bào đen giáo chủ khí tức kinh khủng, trực tiếp tiến lên đón. Bọn hắn thân là hắc giáp, thân là Lâm Vương gia nuôi dưỡng tử sĩ. Trong mắt bọn hắn liền không có lui lại nói chuyện, trở thành tử sĩ bước đầu tiên, liền đem tự thân sinh tử ném sau. Giết chết trước mắt người này là bọn hắn tối nay mục tiêu. Sáu tên hắc giáp luận cá nhân thực lực, không cách nào cùng trước mắt áo bào đen giáo chủ đánh đồng. Nửa bước đại tông sư cảnh giới thực lực giáo chủ, nội lực hùng hậu đã đạt đến tình cảnh một cái cực kỳ khủng bố. Dưới gầm trời này, đơn thuần có thể cùng hắn giao phong chống lại người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cái này sáu tên hắc giáp liên thủ thời điểm, bày ra bộc phát ra thực lực nhưng không để khinh thường. Sáu người phối hợp ăn ý, khí tức kinh khủng ở trong thiên địa lan tràn, ngạnh sinh sinh đem vị này áo bào đen giáo chủ ngăn chặn. Áo bào đen giáo chủ ánh mắt âm trầm, hắn không thể không thừa nhận, hắn đánh giá thấp trước mắt hắc giáp, cũng đánh giá thấp Lâm Hằng Trọng. Những năm này Lâm Hằng Trọng trưởng quản Lâm Châu, dưới tay không biết nuôi dưỡng nắm chắc bao nhiêu bài. Muốn giết Lâm Hằng Trọng hoàn toàn không phải ám sát đơn giản như vậy liền có thể làm được. Trước mắt những thứ này hắc giáp cao thủ, bọn hắn liên thủ thực lực cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Bất quá, áo bào đen giáo chủ ánh mắt ngưng lại. Nếu như đêm nay 10 người này toàn bộ tới tề, có lẽ thật đúng là có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng trước mắt chỉ có 6 người. Gió đêm lẫm nhiên phía dưới, một thân áo bào đen hoa hoa tác hưởng, rộng lớn bào dưới khuôn mặt triển lộ một đạo hùng vĩ thân ảnh. Vị này áo bào đen giáo chủ, khí tức trên thân lại độ kéo lên. Lần này, hắn cuối cùng làm thật. Theo trên người hắn khí tức càng cường thịnh, cho dù hắn không nhúc nhích, bốn phía trên mặt đất bụi đất tung bay, theo quanh người hắn không ngừng xoay tròn. bốn phía 6 tên hắc giáp cao thủ, ánh mắt cũng trước nay chưa từng có ngưng trọng. Cách đó không xa trên nóc nhà, nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm trong vòng vây giáo chủ, trong lòng hơi rung lay, đây cũng là nửa bước đại tông sư khí tức sao? Nửa bước đại tông sư không ngờ có thực lực như thế, cái kia đại tông sư đâu? Chân chính đại tông sư nên khủng bố đến mức nào? Là có thể lấy một địch trăm, địch ngàn, vẫn là nói có thể tại từ trong vạn quân lấy tính mạng người ta, trên trời dưới đất tùy ý tùy hành. Có thể từ trong tay vương ra điều tới 6 tên hắc giáp cao thủ, đã là Lâm Giang Niên cực hạn. Nhưng dưới mắt cái này 6 tên hắc giáp, tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản vị giáo chủ này cất bộ quá lâu. Theo áo bào đen giáo chủ khí thế trên người càng tới càng mạnh, đem quanh hắn vây khốn trong đó 6 tên hắc giáp cao thủ cũng dần dần có chút lực bất tòng tâm. Ngay thực lực cảnh giới chiến lệnh, cuối cùng rất khó bị san bằng. Vị thiên thần này giáo chủ, là Lâm Giang Niên cho đến tận này gặp qua nhân vật lợi hại nhất. Dù là 6 tên hắc giáp cao thủ đã dốc hết toàn lực, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản đối phương, tiêu hao vị này áo bào đen giáo chủ nội lực, lại không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trong đêm tối, áo bào đen giáo chủ thân hình xuất quỷ nhập thần, khí tức kinh khủng mạnh mẽ đâm tới. Cuối cùng, theo vị giáo chủ này khí tức trên người đạt đến một cái cực kỳ khủng bố trạng thái lúc, hắn khí thế như hồng, ngạnh sinh sinh từ 6 người vây quanh ở trong sông đi ra. 6 tên hắc giáp cao thủ thậm chí bị cái này khí tức kinh khủng tách ra, rung ra ngoài mấy thước. Ngay sau đó, áo bào đen giáo chủ thân hình giống như một đạo như lưu tình hướng về phía trên nóc nhà Lâm Giang Niên mà đến. Ngay tại áo bào đen giáo chủ xông ra tới trong nháy mắt, trên nóc nhà Lâm Giang Niên cùng Sao Ninh liền cấp tốc triệt thoái phía sau, từ trên nóc nhà rời đi. Ầm ầm. Một giây sau, trên nóc nhà bắn ra một tiếng vang thật lớn. Kèm theo mảnh ngói tiếng vỡ vụn, trên nóc nhà bị xô ra một cái động lớn. Áo bào đen giáo chủ giữ tận mặt nạ đồng xanh càng làm người ta sợ hãi, hắn nhìn chằm chằm đã rút lui đến trên đất chống Lâm Giang Niên, đêm nay không ai ngăn nổi bản giáo. Giáo chủ hay là trước đuổi kịp bản thế tử rồi nói sau. Lâm Giang Niên mắt nhìn phía trước trên nóc nhà áo bào đen giáo chủ, ngay sau đó không có chút gì do dự, quay người lôi kéo bên cạnh Sao Ninh liền chạy. Chạy mau, Sao Ninh nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch, nín thở ngưng thần chuẩn bị tùy thời rút kiếm ra tay, thình lình đột nhiên bị Lâm Giang Niên lôi liền chạy. Tiểu cô nương cả người mộng, dưới thân thể ý thức bản năng đi theo Lâm Giang Niên chạy. Chờ phản ứng lại lúc, mới ý thức tới chính mình chẳng biết lúc nào đã bị Lâm Giang Niên lôi kéo rời đi tiểu trấn, tiến vào ngoài trấn nhỏ cỏ dại rậm rạp trong rừng cây. Sau lưng, tại Lâm Giang Niên chạy trốn trong nháy mắt, áo bào đen giáo chủ liền đuổi theo. Giáo chủ thực lực ở xa hai người phía trên, khinh công càng là cao minh, không bao lâu cũng nhanh muốn đuổi kịp hai người. Thế nhưng vừa bị đẩy lui 6 tên hắc giáp cao thủ cũng lại đổ xuống tới, ngăn trở giáo chủ bước chân. Mà lúc này, trong khách sạn bên ngoài Lâm Vương quân tướng sĩ cũng lần lượt chạy đến, tần tần một lần nữa đem áo bào đen giáo chủ vây khốn. Tiểu trấn bên ngoài đêm nay hội tụ rất nhiều người mã. Bọn hắn mục đích duy nhất chính là đem vị này áo bào đen giáo chủ lưu lại. Bị vây khốn ở trong đó áo bào đen giáo chủ không chút nào hoảng, những người trước mắt này đếm tuy nhiều, nhưng cũng không thể cho hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Duy nhất khả năng có uy hiếp hắc giáp cao thủ cũng chỉ có 6 người, 6 người này cũng ngăn không được cước bộ của hắn. Đêm nay, cái này Lâm Vương Thế Tử đừng hòng chạy. Cái này, đây là muốn đi cái nào? Một bên khác, bị Lâm Giang Niên lôi kéo tại trong rừng cây chạy thật lâu, Sao Ninh cuối cùng lấy lại tinh thần, nhịn không được mở miệng hỏi. Điện hạ, đây là muốn mang theo nàng đi cái nào? Chạy trốn? Chạy, chạy tới cái nào? Đối mặt Sao Ninh truy vấn, Lâm Giang Niên dừng bước lại, ánh mắt liếc nhìn một phía, hai người bây giờ đang đứng ở một rừng cây nhỏ ở giữa. Trong rừng cây cây cối tươi tốt, cành lá rậm rạp, bốn phía che khuất bầu trời. Chính là chỗ này. Lâm Giang Niên nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Sao Ninh căng thẳng khuôn mặt nhỏ, không hiểu ra sao. Nàng rất muốn hỏi hỏi, điện hạ đêm nay rốt cuộc muốn làm gì? Vị kia áo bào đen giáo chủ võ công thực lực khủng bố như thế, duy nhất có thể đỡ hắn người chỉ sợ chỉ có công chúa nhà mình. Nhưng điện hạ cũng không định để cho công chúa ra tay ngăn cản vị giáo chủ này, ngược lại lớn động càn qua tụ tập lần này từ Lâm Giang thành mang tới tất cả thị vệ cao thủ, tính toán muốn dùng chiến thuật biển người ngăn chặn đối phương. Nhưng cái này rõ ràng rất không có khả năng. Áo bào đen giáo chủ thực lực thực sự quá mạnh mẽ, đối phương ít nhất là nhất phẩm tông sư phía trên cảnh giới. Thực lực thế này, sớm đã không phải dựa vào nhân số nhiều liền có thể tùy tiện vây khốn mài chết nhân vật. Sao Ninh vừa rồi một mực đi theo bên cạnh Lâm Giang Niên nhìn rõ ràng, những thị vệ kia căn bản cũng không có thể vây được đối phương, cho dù là Lâm Vương Quân, cùng với cái kia 6 vị hắc giáp cao thủ ra tay, nhiều lắm là chỉ có thể dây dưa đối phương bước chân, vì điện hạ thoát đi rút lui tranh thủ thời gian. Nhưng điện hạ cũng không định rút lui. Từ vừa mới bắt đầu, Sao Ninh liền biết Lâm Giang Niên không có tính toán ly khai nơi này. Nàng mặc dù không quá thông minh, có đôi khi rất ngây người, nhưng mấy ngày nay từ điện hạ hành vi ở trong, nhìn ra được điện hạ là cố ý ở chỗ này chờ vị giáo chủ này xuất hiện. Nhưng bây giờ vị giáo chủ này xuất hiện, điện hạ nhưng lại không hiểu mang theo nàng chạy. Đây là vì cái gì? Tại 16191 lá cờ theo một lá xem xét không một sai phiên bản. Sao Ninh rất muốn hỏi hỏi, nhưng lại cuối cùng không hỏi ra miệng. Lâm Giang Niên giống như xem xuất thân bên cạnh ôm kiếm tiểu cô nương nghi hoặc, hắn híp mắt nói, hắn ít nhất là nửa bước đại tông sư cao thủ, đêm nay chúng ta tất cả mọi người tại chỗ, bao quát nhà ngươi công chúa, không người là đối thủ của hắn. Cứng đối cứng, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nghe nói như thế, Sao Ninh đột nhiên nâng lên đầu. Nửa bước đại tông sư cảnh. Thiếu nữ thanh tú trong đôi mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Sao Ninh tự nhiên tin tưởng nửa bước đại tông sư ý vị như thế nào, đại tông sư cao thủ. Trước mắt dưới gầm trời này, đến tột cùng có hay không đại tông sư cao thủ đều còn nghi vấn. Rất nhiều năm trước, trên đời này liền đã không có xuất thế đại tông sư cao thủ. Nửa bước đại tông sư đã là đương thời đỉnh tiêm cao thủ. Thế nhưng là, Sao Ninh trong mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ, nàng lúc trước nhìn đối phương, nhưng lại không giống nửa bước đại tông sư thực lực, tựa hồ phải kém một chút. Thân thể của hắn chỉ sợ có vấn đề, tuy là nửa bước đại tông sư, nhưng cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Lâm Giang Niên nhìn ra Sao Ninh nghi hoặc, nhẹ giọng giải thích. Cái này cũng là Lâm Giang Niên đêm nay dám như thế tứ vô kỵ đan, thậm chí cùng vị giáo chủ kia ngồi ở một cái bàn phía trước sức mạnh. Nếu như vị giáo chủ này là thực sự nửa bước đại tông sư cao thủ, Lâm Giang Niên đêm nay có thể chạy được bao xa chạy bao xa, tuyệt đối không có khả năng lộ diện. Bất quá, muốn đối phó hắn vẫn là không dễ dàng như vậy. Lâm Giang Niên vốn định ở trong khách sạn tới một chiêu gậy ông đập lưng ông, dùng liều mạng biện pháp đem vị giáo chủ này ngạnh sinh sinh kéo hao tổn nổi, nhưng thất bại. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không cảm thấy chắc chắn có thể thành công, đây chẳng qua là hắn bước đầu tiên kế hoạch nếm thử. Thành công tốt nhất, không thành công hắn còn có hậu chiêu. Muốn giết hắn, nhất định phải trước tiên ngăn chặn hắn, nghĩ biện pháp mài chết hắn. Lâm Giang Niên hít mắt, một vị ở vào trạng thái tột cùng nửa bước đại tông sư, dù là cái này nửa bước đại tông sư hữu danh vô thực, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố khó giải quyết tồn tại. Bởi vậy, tại đối phó lúc trước hắn, nhất định phải trước tiên tiêu hao thực lực của hắn. Sáu vị hắc giáp cao thủ, Lâm Vương Quân, cùng với Lâm Giang Niên lần này từ Lâm Vương phủ mang tới thế tử thân quân, chính là ở trong đó trọng yếu một vòng. Lâm Giang Niên không có trông cậy vào bọn hắn có thể giết chết vị giáo chủ này, bọn hắn nhiệm vụ tối nay chính là tối đại trình độ ngăn chặn giáo chủ, tiêu hao thực lực của đối phương. Nhưng cái này cũng đồng thời mang ý nghĩa hy sinh sẽ rất lớn, thực lực cảnh giới chênh lệch, chú định đêm nay sẽ có người hy sinh. Đến nỗi thương vong lớn bao nhiêu, trong lòng Lâm Giang Niên không chắc. Hắn đã tận lực tránh quá lớn thương vong, lấy nghiêm chỉnh huấn luyện toàn thân vũ trang khôi giáp Lâm Vương Quân làm chủ, lấy từ xa công kích tiêu hao, nhưng thương vong vẫn như cũ không thể tránh né. Một bên Sao Ninh yên tĩnh nghe, cái hiểu cái không. Khi nàng ngẩng đầu lại nhìn về phía Lâm Giang Niên lúc, thấy hắn đang nhìn nơi xa lúc tới phương hướng, sắc mặt hơi trầm xuống, phảng phất sầu lo lấy cái gì. Nơi xa đen kịt một màu, cỏ cây là cây lắc lư, bốn phía tĩnh lặng lấy. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy một màn này Sao Ninh, trong lòng lại cũng không hiểu có chút thất vọng. Nàng nhìn qua Lâm Giang Niên bên mặt bên cạnh, giống như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Thu tầm mắt lại, một lần nữa cúi thấp đầu. Ánh mắt lại đột nhiên rơi vào trên tay mình, mới đột nhiên phát hiện, vừa rồi điện hạ lôi kéo nàng chạy đến nơi đây lúc, nắm tay của nàng còn không có buông ra. Sao Ninh run lên, thần sắc có chút bình tĩnh. Nàng theo bản năng muốn tránh thoát mở, cũng không biết vì cái gì cơ thể lại tựa hồ như sẽ không nhúc đích, cứ như vậy không nhúc đích, tùy ý bây giờ thiên địa yên tĩnh. Bất quá, phần này yên tĩnh cũng không có kéo dài quá lâu. Nơi xa một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện, phá vỡ phần này yên tĩnh. Lờ mờ dưới ánh trăng, áo bào đen giáo chủ thân ảnh lại độ xuất hiện Lâm Giang Niên trước người. Hắn giờ phút này so với trước kia càng phải chật vật, trên thân áo bào đen rách tung tóe, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập. Rõ ràng có thể phát giác được, vị này áo bào đen giáo chủ bây giờ khí tức đã bắt đầu có chút rối loạn. Nhưng đối phương khí tức trên thân lại so lúc trước càng phải hùng hậu, càng mạnh mẽ hơn. Mặt nạ đồng xanh phía dưới băng lãnh mà hiện ra sát ý, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú tại trên thân Lâm Giang Niên, bản giáo nói qua, không ai có thể chạy thoát được bản giáo lòng bàn tay. Người đêm nay, chạy không được. Thời khắc này giáo chủ đã sớm bị chọc giận. Đêm nay hành trình không ai có thể làm bị thương hắn, lại làm cho hắn cảm thấy hết sức khó đủ, có loại bị trêu đùa buồn bực xấu hổ. Trước mắt cái này cái gọi là Lâm Vương Thế Tử, hắn một cái tay liền có thể dễ như trở bàn tay chân áp. Nhưng mà đối phương lại bố trí xuống sâu kiến nhiều như vậy, cho hắn tạo thành chật vật phiền phức. Ngươi tất cả dãy rủa cũng là tốn công vô ích. Bây giờ, áo bào đen giáo chủ một thân hắc bào thùng thình tại gió đêm phía dưới bay múa, trong thiên địa khí thế đập vào mặt. Sao Ninh rút kiếm, bước ra một bước ngăn tại Lâm Giang Niên trước người, ánh mắt cứng cỏi nhìn chằm chằm đối phương, trong trẻo lạnh lùng trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng lạnh ý, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, tiến lên một bước, đem Sao Ninh một lần nữa kéo lại. Cô nương này còn không nghe khuyên, tập trung tinh thần muốn theo đối phương liều mạng. Sao Ninh mặt không biểu tình, mặc dù bị Lâm Giang Niên kéo lại, nhưng vẫn như cũ duy trì cảnh giác tùy theo xuất thủ tư thế. Ngươi thật sự rất lợi hại, là bản thế tử trước mắt gặp qua tất cả đối thủ trong địch nhân tối cường. Lâm Giang Niên bình tĩnh nhìn qua hắn, bất quá, nếu như lại cho bản thế tử 5 năm, không, thời gian 3 năm, bản thế tử tuyệt đối có lòng tin có thể vượt qua ngươi. Áo bào đen phía dưới, cặp kia ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, ngươi không có cơ hội. Đương nhiên, bản thế tử cũng không cần cơ hội này. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, bản thế tử cũng chờ không được lâu như vậy, đêm nay nơi này chính là ngươi táng thân chỗ. Bản thế tử chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Chương 643 Mưu Đồ đã lâu, chương 643 Mưu Đồ đã lâu. Khi nghe đến Lâm Giang Niên nhắc đến một món lễ lớn lúc, áo bào đen giáo chủ cái kia mặt nạ đồng xanh ở dưới hai con ngươi rõ ràng thoáng qua một tia mũi nhọn. Hắn đột nhiên ngước mắt liếc nhìn bốn phía, bây giờ trời tối người yên, yên lặng như tờ, cỏ dại rậm rạp, cách đó không xa bốn phía chọc trời tế nhật cây cối đem mảnh đất trống này bao vây nghiêm mật. Bốn phía đã không có một ai. Áo bào đen giáo chủ thâm thúy đôi mắt một lần nữa lạnh lùng rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, bất quá lần này, nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Hắn lạnh giọng mở miệng, đêm nay bản giáo vốn là muốn cho ngươi lưu một đầu sinh lộ. Đã ngươi không biết tốt xấu, cũng đừng trách bản giáo tâm ngoan thủ lạn. Đêm nay trừ phi là Lâm Hằng trọng tự mình có mặt, bằng không không có người có thể cứu được ngươi. Trầm thấp khàn khàn, tràn ngập sát ý âm thanh vang lên. Trong bóng tối, áo bào đen giáo chủ thân hình chợt từ biến mất tại chỗ. Cuồng phong nổi lên. Một hồi đột nhiên xuất hiện cuồng phong trong nháy mắt bao phủ mặt đất cho bụi lá rụng, tạo thành một đạo vô hình vòi rồng. Bốn phía cuồng phong lại nổi lên, trong cuồng phong, cái kia khí tức ác liệt phô thiên cái địa chiều lấy Lâm Giang Niên đánh tới. Thời khắc này cuồng phong đem Lâm Giang Niên thân ở vị trí bốn phía đường lui chặn lại kín đáo. Ngay tại áo bào đen giáo chủ động thủ trong nháy mắt, Lâm Giang Niên cũng động. Lần này, hắn không tiếp tục lui. Kèm theo Huyền Dương Tâm Pháp vận chuyển, thể nội khí tức cấp tốc lưu chuyển, cái kia cổ trích nhiệt khí tức bàng bạc trong nháy mắt lưu chuyển đến ngũ tạng lục phủ. Liên tục không ngừng khí tức anh tuôn ra mà ra, hội tụ trước người tạo thành một đạo khí lưu vô hình phòng hộ, tính toán muốn ngăn lại bốn phía cái kia mạnh mẽ cuồng phong. Cùng lúc đó, kèm theo một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, một đạo hàn quang thoáng qua. Một bên cách đó không xa Sao Ninh rút kiếm, một kiếm chém ra, mũi nhọn hàn quang muốn đem bốn chu cuồng phong chặt đứt. Nhưng mà, kiếm khí hàn quang chạm đến cuồng phong lúc, không bao lâu liền bị cuồng phong thôn phệ. Vẹn vẹn chỉ là ngăn trở cuồng phong phút chốc, liền không còn sót lại chút gì. Sao Ninh trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt khẽ biến, nhưng cầm kiếm tay lại không có mảy may dừng lại, trên mũi kiếm hóa ra một đạo kiếm hoa mũi mọc, đang muốn dậm chân tiến lên lúc, lại đột nhiên bị Lâm Giang Niên ngăn lại, "Ngươi đừng xung động." Sao Ninh bước chân dừng lại, một giây sau, trong đêm tối, một đạo càng mạnh mẽ hơn hàn quang lóe lên bầu trời đêm, giống như trường hồng quán nhật chợt của tới, đem tràn ngập bốn chu cuồng phong chặt đứt. Kinh khủng kiếm khí ngang dọc giữa thiên địa, một cỗ như trời đông giá rét một dạng linh ý, cũng theo đó tràn ngập mà đến. Dưới bóng đêm, áo bào đen giáo chủ mặt nạ đồng xanh ở dưới ánh mắt ngưng lại, đột nhiên ngẩng đầu. Dưới ánh trăng, phía trước trong rừng cây, một gốc chọc trời tế nhật trên đại thụ, một đạo thanh lãnh bạch y thân ảnh đang lặng lặng đứng ở trên nhánh cây. Kèm theo nhánh cây nhẹ nhàng lắc lư, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Cái kia một bộ thanh lãnh bạch y lại tại dưới ánh trăng lộ ra cực kỳ trong sáng, lạnh như xương lạnh khí chất, giống như tuyết trắng kinh diễm một bộ váy trắng theo gió đêm nhẹ nhàng bay múa, nguyệt quang vẩy xuống một đầu kia tóc xanh phía dưới, lộ ra một tấm tuyệt mỹ khuynh thành gương mặt. Nữ tử mặt không biểu tình, tựa như cựu thiên tiên tử giống như, cặp kia lạnh lùng con mắt phảng phất hội tụ thiên hạ nhất là cực lạnh khí tức. Mà trong tay nàng trôi này sắc bén hàn kiếm, ở dưới ánh trăng chiếu xuống tựa hồ càng thêm phát lạnh. Tựa như cùng nguyệt quang bao phủ, hợp làm một thể. Lạnh nhạt khí tức băng hàn, kèm theo kiếm khí ngang dọc giữa thiên địa. Lý Phiếu Miểu. Khi áo bào đen giáo chủ nhìn thấy đạo này thanh lãnh thân ảnh lúc, âm thanh trầm thấp, phảng phất hiểu rồi hết thảy. Đây chính là đại lễ của ngươi. Áo bào đen giáo chủ ánh mắt thâm thúy, hắn đích xác không nghĩ tới, cái này Lâm Vương Thế Tử bên người còn theo một vị trưởng công chúa. Cũng khó trách hắn có như thế sức mạnh. Nhưng trưởng công chúa lại như thế nào? Bé con này đích xác thiên phú võ học kinh người, nhìn chung trong thiên hạ, bằng chừng ấy tuổi có thể đạt đến nàng thực lực thế này, mấy trăm năm qua cũng chưa từng chịu từng có. Nhưng nàng còn quá trẻ. Cuối cùng, bất quá là bại tướng dưới tay thôi. Bất quá, cho là như thế liền có thể giết bản giáo. Áo bào đen giáo chủ ánh mắt dần dần băng lãnh, ngựa khí vẫn như cũ trầm thấp, thậm chí mang theo vài phần nói không ra cuồng vọng. Trừ phi Lâm Hằng Trọng đêm nay tự mình tới, bằng không giới gầm trời này, không có người có thể đánh được bản giáo. Một giây sau, cuồng phong lại nổi lên. Vừa mới dừng lại đầy trời cuồng phong lại độ bao phủ, che khuất bầu trời. Trên những cây, tại áo bào đen giáo chủ xuất thủ trong nháy mắt, Lý Phiếu Miểu liền động. Không chút do dự, càng không có mảy may nói nhảm. Trong tay ngân nguyệt kiếm ở trong trời đêm lưu lại một luận trăng tròn ánh sáng lộng lẫy, xẹt qua bầu trời đêm, không lùi mà tiến tới, chiều lấy trong cuồng phong mà đi. Thanh lãnh thân ảnh đơn bạc, tung người nhảy vào trong cuồng phong, trong nháy mắt bị cuồng phong thôn vệ. Nhưng một giây sau, trong cuồng phong, từng đạo kiếm khí ngang dọc, đem cỗ này bảng bạc cuồng phong chặt đứt. Cái kia thanh lãnh bạch y thân ảnh từ trong cuồng phong dần dần hiện thân, lưu lại một cái trong trẻo lạnh lùng bóng lưng, cùng với cái kia một thanh tia sáng càng mãnh liệt ngân nguyệt kiếm. Hừ. Áo bào đen giáo chủ thân hình ngừng tạm, khi gặp đạo này bạch y thân ảnh vậy mà tung người đi tới trước mặt mình, hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi tự tìm cái chết. Ngươi không phải bản giáo đối thủ, lại vẫn dám đến chịu chết. Trước mấy ngày, vị này trưởng công chúa vừa mới bại vào trên tay hắn, trên thân còn vẫn có thương thế, dưới mắt lại còn dám đến chịu chết. Nàng thật cho là đêm nay liền có thể là đối thủ của mình. Cho dù phía trước vì thoát khỏi đám kia sâu kiến tốn không ít tinh lực, dưới mắt trạng thái đã không tại đỉnh phong, nhưng thực lực chênh lệch vẫn như cũ rất khó dùng những thứ này để đền bù. Nhưng mà Lý Phiếu Miểu lại vẫn luôn không nói một lời. Trả lời áo bào đen giáo chủ là chuôi này càng cường thế ngân nguyệt kiếm. Tại chặt đứt bốn phía cùng phong lúc, mục tiêu kế tiếp chính là phía trước giáo chủ. Kiếm khí ngang dọc, lại độ dừng lại chiều lấy áo bào đen giáo chủ mà đến. Dưới ánh trăng, cái này một bộ bạch tí càng lộ ra thanh lãnh cường thế. Áo bào đen giáo chủ tay áo cùng thiểm, cùng phong lại nổi lên. Kiếm khí cùng cùng phong ngang dọc xen lẫn phía dưới, bắn ra mạnh mẽ tiếng nổ. Nhất phẩm tông sư giữa cao thủ nội lực đối bính, ngạnh sinh sinh bao phủ bốn phía, đem bốn chu cỏ cây là tung, hai người sau lưng cây cối càng là từng hàng ngã xuống. Phanh! Một bộ thanh lãnh bạch tí lui lại mấy bước, miễn cưỡng ổn định thân hình. Thanh lãnh gương mặt tuyệt mỹ càng lộ ra tái nhợt, có loại nói không ra mỹ cảm. Thể nội khí tức cuộn, rõ ràng bị thương. Nhưng mà trên mặt nàng lại không có mảy may cảm xúc, nâng lên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía trước. Mà phía trước trong tầm mắt áo bào đen giáo chủ đứng ở tại chỗ, không lúc đích. Châu chấu đá xe. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Áo bào đen giáo chủ ánh mắt hờ hững. Ý hắn biết đến vị này Lâm Vương Thế Tử mục đích, đêm nay tính toán muốn dựa vào nhân số ưu thế tới kéo vây khốn hắn, lại từ vị này trưởng công chúa xuất hiện, đem hắn chém giết nơi này. Đích thật là tốt kế hoạch, nếu là đổi thành bình thường cao thủ, chỉ sợ đêm nay thật đúng là trốn không thoát nơi đây. Vô luận là những cái kia hắc giáp vẫn là Lâm Vương Quân, hay là trước mắt cái này trưởng công chúa đều có thể tạo thành uy hiếp cực lớn. Nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn gặp là chính mình. Mười mấy năm trước hắn, chỉ kém một bước liền có thể bước vào đại tông sư. Cho dù là bây giờ, nửa bước đại tông sư chi uy, cũng tuyệt không phải trước mắt những con kiến hôi này có thể khiêu khích. Áo bào đen giáo chủ thần sắc lạnh lùng, nhưng mà, tầm mắt hắn phía trước đạo kia bạch y càng thêm thanh lãnh, càng lạnh lùng hơn. Bạch y khí tức càng cường thế, trong nháy mắt kiếm khí lại đến gần. Không chút do dự, cường thế như vậy chi khí, áo bào đen giáo chủ ánh mắt biến đổi. đã ngươi tự tìm cái chết, cái kia bản giáo thành toàn ngươi. Không thể không nói, cái này Bạch Y nữ hoa thực lực đích xác rất mạnh. Đối phương thể chất cực kỳ đặc thủ, liền võ học chi lộ đều cùng người bình thường khác biệt. Đủ để chứng minh bé con này thiên phú võ học bên trên tạo nghệ cực kỳ đỉnh tiêm, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Nhưng mà, nàng tuổi còn rất trẻ. Đêm nay, hắn liền muốn tự tay đem võ học này thiên tài bị thiệt. Tiếng nói vừa ra, áo bào đen giáo chủ toàn thân khí tức lại độ kéo lên. Ánh mắt của hắn tinh nhuệ, cả người khí chất lại độ biến đổi. Nhưng vào lúc này, áo bào đen giáo chủ đột nhiên tựa hồ phát giác cái gì, thân hình có chút dừng lại. Tại 16191 lá cờ theo một á xem xét không một sai phiên bản. Thể nội khí thế mênh mông cuồn cuộn, nhưng lại đột nhiên tựa như rối loạn một chút, giống như là đột nhiên giật một cái. Áo bào đen giáo chủ thân hình dừng lại, ánh mắt ngưng lại, một giây sau tiêu thất hầu như không còn, trên người hắn khí tức lại độ cường thế. Nhưng mà, chính là trong chớp nhoáng này biến hóa, không có đào thoát qua không nơi xa Lâm Giang Niên ánh mắt. Sao Linh, lên. Lâm Giang Niên đột nhiên trầm giọng mở miệng. Mà một bên Sao Linh tại ngắn ngủi sửng sốt một chút, quay đầu liếc mắt nhìn, gặp bên cạnh Lâm Giang Niên ánh mắt sắc bén, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm trong tầm mắt áo bào đen giáo chủ, tựa như phát hiện cái gì mấu chốt. Ngăn trở cả đêm nàng điện hạ, đột nhiên mở miệng để cho nàng ra tay. Sao Ninh cũng phát hiện, điện hạ trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm, Thu Thủy kiếm. Mũi kiếm ra khỏi vỏ, thanh quang lăng lệ. Sao Ninh cấp tốc lấy lại tinh thần, trong tay hàn quang tài năng lộ rõ. Nàng rút kiếm xuống tới, tiến đến trợ giúp công chúa nhà mình. Mà tại Sao Ninh động thủ trong nháy mắt, Lâm Giang Nhiên cũng động. Hắn đã chờ cả một cái buổi tối, cuối cùng đợi đến thời khắc mấu chốt này. Đêm nay vô luận là hắc giáp cao thủ, Lâm Vương Quân, bọn hắn đều không cản được vị này áo bào đen giáo chủ. Nhưng mà, bọn hắn kéo lại vị này áo bào đen giáo chủ, tiêu hao thực lực của hắn càng mấu chốt. Lâm Giang Niên thừa nhận hắn có mấy phần đánh cược thành phần. Tại từ lúc trước cùng Lý Phiếu Miểu trong lúc nói chuyện với nhau, biết được vị giáo chủ này thực lực nội tình lúc, trong lòng Lâm Giang Niên liền có mấy phần ngờ tới. Nửa bước đại tông sư. Nếu như vị này áo bào đen giáo chủ quả nhiên là nửa bước đại tông sư, đêm nay bọn hắn tất cả mọi người tại chỗ ở trong, ngoại trừ Lý Phiếu Miểu bên ngoài chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể còn sống sót. Nhưng vị giáo chủ này nửa bước đại tông sư cũng không viên mãn, có thiếu hụt, thậm chí có thiếu sót còn có thể là vị này áo bào đen giáo chủ tự thân. Mặc dù đây hết thảy cũng chỉ là Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu ngờ tới, nhưng từ đủ loại dấu hiệu nhìn lại, vị giáo chủ này cơ thể nhất định có vấn đề. Không nhất định là thiếu hụt, nhưng tuyệt đối ra phương diện nào đó vấn đề. Mà từ giáo chủ lúc trước vẫn muốn nhận được Huyền Dương Đồ, thậm chí không chiếm được Huyền Dương Đồ, lùi lại mà cầu việc khác cũng muốn cầm tới Huyền Dương Tâm Pháp đến xem, vừa vặn đều xác nhận điểm ấy. Vị giáo chủ này có lẽ vô cùng cần Huyền Dương Đồ cùng Huyền Dương Tâm Pháp để đền bù hắn tự thân thiếu hụt. Mà Huyền Dương Đồ cùng Huyền Dương Tâm Pháp ở giữa có cái gì chung điểm? Không có ai so Lâm Giang Niên càng hiểu rõ chút này. Đã như thế, cơ hội chắc chắn Lâm Giang Niên ngờ tới. Vô luận vị giáo chủ này cơ thể rốt cuộc xảy ra cái gì thiếu hụt đều chú định hắn là không hoàn chỉnh, hắn nửa bước đại tông sư cực kỳ hư. Đã như thế, chỉ cần có thể đầy đủ tiêu hao vị giáo chủ này thực lực, một mực đem đối phương kéo vây không tiếp, đợi đến hắn tinh lực hao tổn nghiêm trọng, nhất định có thể để cho hắn lộ ra gà chờ tới. Mà lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Nửa năm trước lần kia Lâm Giang Niên lưu lại tâm nhãn, cuối cùng tại lúc này có tác dụng. Nửa năm trước, Lâm Giang Niên đem Huyền Dương Tâm Pháp thẩm tâm pháp thứ nhất giao cho vị giáo chủ này. Vị giáo chủ này đang cầm đến tâm pháp sau, liền không kịp chờ đợi đi bế quan nghiên cứu tu hành. Ngay lúc đó Lâm Giang Niên cho tầm tâm pháp thứ nhất cũng không phải hoàn chỉnh. Nói đúng ra là quá mức hoàn chỉnh. Hắn tự nhiên không có khả năng đem chân chính Huyền Dương Tâm Pháp giao cho vị giáo chủ này, nhưng nếu là loạn cho nhất định sẽ bị đối phương phát giác. Cho dù là lỗ hổng biết thiếu biết, lấy vị giáo chủ này võ học tạo nghệ, cũng hơn nửa có thể nhìn ra không thích hợp tới. Kết quả là Lâm Giang Niên chẳng những không có lỗ hổng biết, ngược lại còn nhiều biết một chút. Hắn tại Huyền Dương Tâm Pháp trong tầng thứ nhất gia nhập một chút đến từ chính hắn lý giải. Lâm Giang Niên gia nhập lý giải cũng không có vấn đề, bởi vậy vị giáo chủ này tự nhiên không phát hiện được vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác, Huyền Dương Tâm Pháp là hoàn chỉnh. Huyền Dương Tâm Pháp không những đối với người tu hành thể chất có yêu cầu, tâm pháp càng là cực kỳ khắc nghiệt. Cho dù là cực kỳ nhỏ sửa chữa, cũng biết tạo thành không tưởng tượng được kết quả. Đương nhiên, những thứ này nhẹ cải biến sau đó kết quả cũng sẽ không tại bình thường liền triển lộ ra. Lâm Giang Niên không rõ ràng vị này áo bào đen giáo chủ đến tột cùng đem Huyền Dương Tâm Pháp đến tột cùng nghiên cứu đến một bước nào, nhưng chỉ cần đối phương tu hành, liền nhất định sẽ có ảnh hưởng. Có lẽ bình thường chưa chắc sẽ có ảnh hưởng, nhưng tâm pháp cái đồ chơi này xem như võ học cực kỳ trọng yếu cơ sở, rối loạn một chút cũng vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Huống chi là Huyền Dương Tâm Pháp bực này nghiêm khắc tâm pháp. Trước đây Lâm Giang Niên mới học Huyền Dương Tâm Pháp lúc đều kém chút xảy ra vấn đề, huống chi vị giáo chủ này tu luyện hay là hắn nạp liệu qua phiên bản. Đêm nay, Lâm Giang Niên một mực chờ đợi cơ hội này, chờ lấy vị giáo chủ này chính mình lộ ra gà chân tới. Cuối cùng, hắn đánh cuộc đúng. Ngay tại phát giác được vị giáo chủ này cuối cùng lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, cơ thể xuất hiện dị thường lúc, Lâm Giang Niên ra tay rồi. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Xét theo Thu Thủy kiếm, Lâm Giang Niên toàn thân khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm, Huyền Dương Tâm Pháp khí tức tràn vào cơ thể ngũ tạng lục phủ, trong tay Thu Thủy kiếm càng là theo khí tức tràn vào mà bắn ra thanh quang gợn sóng. Trong chốc lát, giữa thiên địa hàn quang, thanh quang ngang dọc xen lẫn. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen giáo chủ ánh mắt con người đột nhiên co rụt lại, lập tức một vòng lanh ý hiện lên. Tự tìm cái chết. Áo bào đen giáo chủ không nhìn thẳng một bên ép tới gần Lý Phiếu Miểu cùng Sao Ninh, đem lực chú ý toàn bộ rơi vào trên thân Lâm Giang Niên. Đêm nay hắn đuổi kẻ này một đêm, kẻ này một mực trốn, không cho hắn cơ hội hạ thủ. Không nghĩ tới, bây giờ đối phương lại chủ động đưa tới cửa. Kẻ này chỉ sợ là phát giác biến hóa của thân thể mình, muốn nhân cơ hội thống hạ sát thủ.
A,
áo bào đen giáo chủ ánh mắt hờ hững, cho dù hắn đích xác cơ thể ra chút vấn đề, nhưng cũng không phải kẻ này có thể chống lại. Tất nhiên hắn đưa tới cửa. Vẻ ác liệt lanh ý từ áo bào đen giáo chủ trong mắt lóe lên, hắn trực tiếp đem mục tiêu rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, thân ảnh từ biến mất tại chỗ, lưu lại tàn ảnh chiều lấy Lâm Giang Niên mà đi.
Không tốt.
Bên kia Lý Phiếu Miểu cùng Sao Ninh hai người sắc mặt đồng thời khẽ biến, giống như không nghĩ tới cái này áo bào đen giáo chủ còn không thèm chú ý các nàng hai người thế công, chiều lấy Lâm Giang Niên mà đi. Lý Phiếu Miểu trên khuôn mặt lạnh lẽo hiếm thấy thoáng qua một tia hoảng sắc, chợt quay người chiều lấy Lâm Giang Niên phương hướng mà đi, tính toán muốn ngăn lại vị giáo chủ này. Nhưng giáo chủ tốc độ thực sự quá nhanh, đối phương từ vừa mới bắt đầu liền đem mục tiêu rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, muốn ngăn cản cơ hội đã không kịp. Đang lúc giáo chủ khí thế như hồng thẳng bức Lâm Giang Niên lúc, một giây sau, Lâm Giang Niên không chút do dự, tại giáo chủ đuổi theo tới trong nháy mắt, xoay người chạy. Tốc độ cực nhanh, xông vào sau lưng trong rừng cây. Muốn chạy. Giáo chủ ánh mắt sắc bén, khí thế như hồng, trực tiếp chiều lấy trong rừng cây mà đi. Nhưng lại tại vừa xông vào trong rừng cây trong nháy mắt, giáo chủ chợt cảm thấy bốn phía một cỗ kinh khủng khí tức đáng sợ đánh tới.
Không tốt.
Một giây sau, ầm ầm, tiếng vang tiếng nổ từ trong rừng cây băng lên, trong nháy mắt đem phiến thiên địa này cây cối bao phủ. Chương 644 giáo chủ bị thua, chương 644 giáo chủ bị thua, nổ ầm tiếng nổ tại trong rừng cây chợt băng lên. Tới đột nhiên, cơ hồ không có bất luận cái gì báo hiệu, kèm theo bốn phía tiếng nổ vang lên, toàn bộ rừng cây phảng phất bị trong nháy mắt san thành bình địa. Trong đêm tối, cho bụi khói đặc tràn ngập thiên địa, tựa như một cái vực sâu miệng lớn, đem trước mắt đây hết thảy toàn bộ đều thôn phệ hết. Lúc đêm khuya, một màn này cực kỳ hùng vĩ kinh khủng. Lý Phiêu Miểu cùng Sao Ninh gần như đồng thời ngừng chân, nhìn lên trước mắt một màn này, hai người sắc mặt tất cả biến. Cho dù là vẫn luôn không hỉ hình vu sắc trưởng công chúa, bây giờ thanh lãnh gương mặt tuyệt đẹp nghiêm nghị, trong mắt càng là hiện lên mấy phần kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn qua phía trước trong tầm mắt cái kia bị khói đặc cho bụi bao phủ trong rừng cây. Trong mắt kèm theo một vòng sâu đậm lo nghĩ, mà một bên Sao Ninh nhưng là thay đổi hoàn toàn sắc mặt, trước mắt một màn này hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Bất thình lình tiếng nổ vang vọng thiên địa, bốn phía chấn động, loại kia khí tức kinh khủng bao phủ giữa thiên địa. Cho dù là cách nhau mấy mét, nàng vẫn như cũ cảm thấy cỗ này cường đại nổ tung khí tức đập vào mặt. Nếu không phải sớm đã có dự phòng vận chuyển nội lực chống cự, chỉ sợ cũng phải bị cỗ này khí tức khủng bố cho chấn thương. Đây là cái gì? Sao Ninh có chút bối rối, cả người trong lúc nhất thời đầu có chút trống không. Vừa mới cỗ này khí tức kinh khủng bính phát ra uy lực thậm chí có thể so với đại tông sư cao thủ. Có thể, vì sao nàng không có phát giác được nửa điểm đại tông sư khí tức? Còn có, điện hạ thế nào? Phản ứng lại Sao Ninh, sắc mặt vụt một cái trở nên tái nhợt. Nàng vô ý thức muốn xông lên, nhưng vừa có động tác, liền bị bên cạnh Lý Phiếu Miểu ngăn lại. Chờ đã, Sao Ninh đột nhiên ngừng chân, công chúa Sao Ninh quay đầu, nhìn về phía chính mình công chúa, gương mặt căng cứng, nhưng sớm đã không có những ngày qua nửa phần tỉnh táo. Trong giọng nói mang theo vài phần sâu đậm lo lắng. Điện hạ, hắn Sao Ninh muốn nói cái gì, nhưng lo lắng ngự khí để cho nàng một chữ đều không nói được. Cấp bách không được. Lý Phiếu Miểu nhìn xem bên cạnh luôn luôn tỉnh táo Sao Ninh, bây giờ hoàn thành bộ dáng như thế, dường như hiểu rồi thứ gì. Trầm mắt phía dưới, nàng khẽ gật đầu, nhìn về phía trước, hắn không có việc gì.
Không có việc gì.
Nghe được công chúa, Sao Ninh run lên, ngước mắt nhìn về phía trước. Bây giờ trong đêm tối, khói đặc cho bụi đem phía trước ánh mắt che lấp, hoàn toàn cái gì đều nhìn không rõ ràng. Vừa mới kịch liệt như thế, uy lực thậm chí so đại tông sư cao thủ ra tay còn cường thịnh hơn tiếng nổ phía dưới, nàng rõ ràng nhìn thấy Lâm Giang Niên xông vào rừng cây nhỏ, đang đứng ở trung tâm vụ nổ. Hắn sẽ không có chuyện gì sao? Thời khắc này Sao Ninh, trong lòng có loại nói không ra bối rối cảm giác. Phản phất có đồ vật gì hung hăng túm nàng một chút trái tim, hốt hoảng không được. Nàng không thể tin được điện hạ sẽ không có việc gì, nhưng tất nhiên công chúa nói không có việc gì, Sao Ninh cho dù trong lòng vẫn như cũ lo nghĩ lo lắng, trong lòng vẫn là hơi định. Bất quá, thiếu nữ cặp kia sáng tỏ ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm khói đặc, không buông tha bất luận cái gì một tia chi tiết. Đầy trời cho bụi, kèm theo hát người khói đặc từ trong rừng cây khuyết tán mà ra, cấp tốc đem phiến thiên địa này bao phủ. Trong khói dày đặc, phản phất quy về yên tĩnh, không có truyền tới bất luận cái gì một tia âm thanh, phản phất đồng quy vu tận giống như. Bốn phía, vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng mà đến. Khi nghe đến tiếng nổ vang dội sau, còn đưa một đường truy tung mà đến Lâm Vương quân cùng với hắc giáp cao thủ đồng thời hội tụ nổ tung bên ngoài. Bất quá, không người tới gần. Bọn hắn sớm nhận qua mệnh lệnh, ánh mắt tề xoát xoát rơi vào trong khói dày đặc, cẩn thận nhìn chằm chằm cho bụi ở trong, không dám chút nào có bất kỳ bưng lỏng. Thẳng đến hồi lâu sau, khói đặc dần dần tiêu tan. Rừng cây ở giữa bị tạc ra một cái hố to. Trong hố to đen kịt một màu, đang phát ra nhiệt độ cao khí tức. Bốn phía cây cối ngổn ngang ngược lại, giữa thiên địa tràn ngập cây cối tiêu quen khí tức. Một màn này, để cho tại chỗ tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đến tột cùng là cái gì? Lại có uy lực kinh khủng như thế? Chờ đã. Điện hạ đâu? Ánh mắt mọi người rơi vào trong rừng cây, đen như mực trong màn đêm, trong rừng cây trống rỗng. Không có ai. Vị kia áo bào đen giáo chủ không thấy hành tung, nhưng điện hạ cũng không cánh mà bay. Cách đó không xa Sao Ninh nhìn thấy một màn này, sắc mặt chợt vụt một cái tái nhợt, thân hình thậm chí có chút không bị khống chế khẽ run phía dưới. Nàng chợt vật nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên cạnh công chúa, tính toán muốn từ công chúa nơi này lấy được cái gì tin tức. Nhưng nàng lại chú ý tới, công chúa sắc mặt cũng rất khó coi. Công chúa khí tức trên thân dần dần trở nên băng lãnh. Cách đó không xa, trong đám người, Lâm Thanh Thanh phảng phất ý thức được cái gì, sắc mặt đồng dạng đổi biến, nhanh, đi cứu điện hạ. Kèm theo Lâm Thanh Thanh một tiếng lo lắng tiếng quát khẽ, nguyên bản quay trúng quanh tại bốn phương tám hướng Lâm Vương quân, Thế tử thân quân, cùng với hắc giáp cao thủ trong nháy mắt triệu lấy trong rừng cây mà đi. Nhưng ngay lúc này, oeng, trong rừng cây đột nhiên lại độ vang lên một tiếng nhẹ nổ tung, ngay sau đó, một đạo hắc ảnh từ cây cối phía dưới tung người nhảy lên, ầm vang xuất hiện ở giữa không trung. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập, đem bốn phía vừa muốn đến gần mấy tên thị vệ đẩy lui. Vô số ánh mắt để tụ đi qua. Một giây sau, không ít người biến sắc. Là áo bào đen giáo chủ. Hắn còn sống. Bây giờ, tung người xuất hiện ở giữa không trung áo bào đen giáo chủ, để cho không ít người sắc mặt đột biến. Hắn lại còn sống sót. Thời khắc này áo bào đen giáo chủ, sớm đã không còn nửa phần khi trước phong phạm. Toàn thân chật vật, một thân áo bào đen bị vừa rồi nổ tung cho nổ rách dưới, mấy thành mảnh vụn. Vị giáo chủ này trên thân tràn đầy vết máu, lít nha lít nhít, hỗn hợp có nổ tung lưu lại đen xám, khiến cho hắn bây giờ giống như một cái đen tui huyết nhân tựa như. Toàn thân trên dưới, cơ hồ không có một chỗ tốt. Nhưng mà, hắn nhưng như cũ còn sống. Trên mặt cái kia trương mặt nạ đồng xanh lộ ra càng thêm dữ tợn, cặp kia nguyên bản hờ hững ánh mắt lạnh như băng, bây giờ hoảng sợ mà phẫn nộ. Còn có một vòng kiên kỵ sâu đậm. Khí tức kinh khủng ở trong thiên địa tràn ngập, bước lui những cái kia tính toán muốn lên phía trước thị vệ. Lâm Giang Nghiên, áo bào đen giáo chủ âm thanh trầm thấp mà mang theo nồng đậm sát ý, chứng minh hắn thời khắc này vừa sợ vừa sợ vừa giận cảm xúc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đêm nay sẽ kèm chút bàn giao ở đây. Vừa rồi một khắc này, hắn xâm nhập rừng cây nhỏ ở giữa lúc, liền ý thức đến không thích hợp. Bản năng của thân thể dự cảm nói cho hắn biết, gặp nguy hiểm đột kích. Nhưng cho dù đợi đến hắn kịp phản ứng lúc, vẫn là đã không kịp. Cái kia đột nhiên xuất hiện tiếng nổ, từ bốn phương tám hướng vang lên, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Áo bào đen giáo chủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua trận thế như vậy, càng không có nghĩ tới trên đời này vẫn còn có khủng bố như thế đồ vật. Đây rốt cuộc là cái gì? Thế nào sẽ có uy lực kinh khủng như thế? Nếu không phải là hắn phản ứng kịp thời, vận chuyển hộ thể cương phong ngạnh sinh sinh chống được nổ tung, chỉ sợ hắn vừa rồi liền trực tiếp bị tạc thành mảnh vụn. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là bị uy lực khủng bố này nổ thành trọng thương, muốn nửa cái mạng. Hộ thể cương phong tức thì bị nổ nát bấy, khí tức hỗn loạn, thương thế nghiêm trọng. Càng làm cho hắn kiêng kỵ là bất thình lình kinh khủng nổ tung, để cho vị giáo chủ này lòng sinh e ngại. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái này Lâm Vương Thế Tử vẫn còn có bực này hậu chiêu, cùng hắn liều mạng hậu chiêu. Hắn giờ phút này trong lòng đã có thêm vài phần khiếp ý, ánh mắt của hắn cấp tốc liếc nhìn bốn phía. Bây giờ cái kia bốn phương tám hướng Lâm Vương quân cùng với hắc giáp cao thủ lại độ tới gần. Giáo chủ đôi mắt đảo qua, một giây sau hắn đột nhiên quay người, toàn thân khí tức phát huy đến cực hạn, chật chiều lấy ngoài bìa rừng nơi xa mà đi. Nơi đây không nên ở lâu. Hắn giờ phút này đã bị nổ tung trọng thương, thương thế không nhẹ. Nếu tiếp tục lưu lại ở đây, đêm nay sợ rằng sẽ ngòm tại đây. Chờ hắn chữa khỏi thương thế, đến lúc đó lại đến cùng cái này Lâm Vương Thế Tử tính sổ sách cũng không muộn. Giáo chủ e sợ, tính toán muốn trốn chạy. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người sắp chạy ra trong rừng cây lúc, giữa thiên địa, một đạo hàn quang chợt đánh tới. Áo bào đen giáo chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, vung người áo bào đen đạo này hàn quang ngăn lại. Nhưng một giây sau, một đạo kiếm khí liền lại ngang dọc mà đến, em áo bào đen giáo chủ không thể không dừng bước lại, lui lại ứng đối. Đợi đến hắn lại đem đạo kiếm khí này hóa giải lúc, phía trước trong tầm mắt đã nhiều một đạo bạch y thân ảnh chặn đường đi của hắn lại. Nguyệt quang trong sáng, ngân quang trên mũi kiếm đều là sát ý. Áo bào đen giáo chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, là Lý Phiếu Miểu. Bây giờ nhìn lên trước mắt đạo này thanh lãnh thân ảnh, sát ý lại càng cường thịnh nữ tử áo trắng, áo bào đen giáo chủ trong lòng càng bất an. Thỉnh ngài cất giữ 69 sách a. Nếu là hắn trạng thái đỉnh phong phía dưới, tự nhiên không cần đem nàng để vào mắt. Nhưng bây giờ nội lực của hắn hao tổn nghiêm trọng, thực lực sớm đã không còn đỉnh phong, không chỉ có cơ thể xảy ra biến cố, thậm chí vừa rồi nổ tung đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Dưới mắt vị này lúc trước cũng không có bị hắn để ở trong mắt trưởng công chúa, lại đột nhiên trở thành hắn uy hiếp lớn nhất. Trẻ tuổi như vậy nhất phẩm tông sư cao thủ, không thể không khiến hắn kiêng kỵ. Áo bào đen giáo chủ cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, không chút nào ham chiến, hắn vung vẩy áo bào, cuồng phong đột khởi, gào thét chiều lấy Lý Phiếu Miểu mà đi. Ngay sau đó, hắn liền lại độ tung người nhảy lên, quay người chiều lấy ngoài bìa rừng mà đi. Không thể ham chiến, hắn nhất định phải nhanh chóng ly khai nơi này. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa xoay người lúc, nhưng lại vừa vặn đụng tới một đạo khác thiếu nữ thân ảnh, đang mặt không biểu tình rút kiếm chờ hắn đã lâu. Ôm kiếm thiếu nữ cái kia trương gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên, phản phất tận chứa khắc thường tức giận cảm xúc, kiếm trong tay cơ hồ không có mảy may dừng lại, kiếm khí ngang dọc xen lẫn, chiều lấy áo bào đen giáo chủ mà đến, hoàn toàn lối đánh liều mạng. Áo bào đen giáo chủ trong lòng tức giận hiện lên, hắn căn bản không có đem thiếu nữ này để vào mắt, nhưng bây giờ căn bản không phải giao thủ thời điểm, một khi bị thiếu nữ này ngăn chặn, đợi đến Lý Phiếu Miểu đuổi theo, đêm nay hắn muốn lại rời đi ở đây, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lan đi. Gầm nhẹ một tiếng vang lên, áo bào đen giáo chủ chợt cướp thân mà qua, mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt đem thiếu nữ tràn ngập kiếm khí chấn vỡ, cấp tốc chiều lấy nơi xa bầu trời đêm lao đi. Truy. Dưới bầu trời đêm, truyền đến Lâm Thanh Thanh thấp giọng thanh âm tức giận. Sáu tên hắc giáp cao thủ tung người mà đi, đồng dạng chiều lấy áo bào đen giáo chủ thân ảnh phương hướng đuổi theo. Đêm nay bọn hắn hy sinh nhiều người như vậy, nhất định phải đem người này lưu lại. Nhiều người như vậy vây quét dưới sự đuổi giết, lại cũng kém chút để cho hắn đào thoát. Trong bầu trời đêm, áo bào đen giáo chủ toàn thân khí tức thôi phát đến cực hạn, chiều lấy bên ngoài lao đi. Dù là bây giờ toàn thân chật vật, bản thân bị trọng thương hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Bất thình lình nổ tung chút nữa muốn mạng của hắn, nếu ngươi không đi chắc chắn phải chết. Bất quá, cho dù hắn thụ nghiêm trọng như vậy thường, nhưng đêm nay cái này một số người muốn lưu hắn lại cũng rất khó. Nửa bước đại tông sư cao thủ thực lực, so với trong tưởng tượng muốn càng cường đại hơn. Dù là bản thân bị trọng thương, nhưng chỉ cần không ham chiến, dưới gầm trời này muốn đòi mạng hắn người gần như không có khả năng. Trong đêm tối, áo bào đen giáo chủ cái kia mặt nạ đồng xanh phía dưới đôi mắt băng lãnh mà tức giận. Đêm nay mối thù, ngày nào đó nhất định phải để cho cái kia Lâm Giang Niên nợ máu trả bằng máu. Đang lúc áo bào đen giáo chủ chạy ra trong rừng cây, tung người muốn chiều lấy nơi xa bỏ chạy lúc, một giây sau, giữa thiên địa đột nhiên kiếm khí ngăn dọc, chặn chặn đường đi của hắn lại. Áo bào đen giáo chủ con người co rụt lại. Kiếm khí này, nữ hoa kia lúc nào lại ngăn tại trước mặt hắn? Nhưng mà lại cẩn thận nhìn lên, lập tức lại phát hiện không hợp lý. Không đúng, không phải vị kia trưởng công chúa. Không đợi áo bào đen giáo chủ phản ứng lại, kiếm khí này liền đã tung người tới gần, lăng lệ mũi kiếm ép giáo chủ này thần sắc kinh biến, ầm vang vung vẩy ống tay áo tính toán muốn ngăn lại đạo kiếm khí này. Nhưng mà một giây sau, đột nhiên một cỗ hủy thiên diệt địa một dạng khí tức đem hắn chợt bao phủ. Cái này, áo bào đen giáo chủ thần sắc phảng phất đại biến, tung người nghĩ muốn trốn khỏi. Thế nhưng đạo kinh khủng kiếm khí lại phảng phất phong tỏa hắn giống như, tại áo bào đen giáo chủ tung người khi lui về phía sau, kiếm khí ngang dọc không trở ngại, lấp kín vị giáo chủ này tất cả đường lui. Phúc. Giữa không trung, áo bào đen giáo chủ một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, thân hình bỗng nhiên từ không trung rơi xuống. Sau đó, hạ một đạo kiếm khí lại lập tức mà đến, không có cho vị giáo chủ này cơ hội thở dốc chút nào. Giáo chủ thân sắc cuối cùng đại biến, hoảng sợ khí tức tử vong phảng phất đem hắn bao khỏa, đầu hắn ra tóc tê dại, hộ thể cương phong lại đột nhiên vận chuyển, tính toán muốn ngăn lại đạo kiếm khí này. Hưu. Giáo chủ vốn là bị trọng thương, khí tức cực kỳ hỗn loạn, hộ thể cương phong cũng cực kỳ miễn cưỡng chèo chống. Kiếm khí ngang dọc, chặt đứt vị giáo chủ này hộ thể cương phong, không chút lưu tình quán xuyên thân thể của hắn. Phanh. Giáo chủ từ không trung rơi xuống, trọng trọng té ở trong bụi cỏ dại. Cách đó không xa, một đường truy tìm mà đến Lý Phiếu Miểu chợt dừng bước lại. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, có chút không thể tin nhìn chằm chằm phía trước trong tầm mắt đạo thân ảnh quen thuộc kia. Trong tầm mắt, có một đạo bạch tí cẩm bào thân ảnh. Nhưng mà, bây giờ cái kia một thân cẩm bào lại đen như mực rách dưới, giống như một cái tiểu khiếu hóa tử, toàn thân trên dưới ngăm đen, nhìn qua cực kỳ chật vật. Nhưng dù cho như thế, đối phương ánh mắt lại cực kỳ kiên nghị, trong tay chuôi này thành quang lợi kiếm, càng là tài năng lộ rõ. Giữa thiên địa, cường thế kiếm khí ngang dọc, bây giờ mơ hồ khí thế, thậm chí so với nàng còn cường thịnh hơn. Lý Phiếu Miểu kinh ngạc nhìn qua một màn này, đôi mắt đẹp thanh minh, phản phất ý thức được cái gì. Lâm Giang Niên xách theo kiếm, từng bước chiều lấy áo bào đen giáo chủ đi đến. Cuối cùng, đến gần. Thời khắc này áo bào đen giáo chủ nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi không ngừng, máu tươi từ cái kia mặt nạ đồng xanh phía dưới không ngừng chảy ra, lộ ra cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Hắn khí tức sớm đã hỗn loạn, nội lực tán loạn. Vừa rồi cái kia hai đạo kiếm khí, triệt để chặt đứt hắn tất cả đường sống. Hắn giờ phút này, thậm chí ngay cả khí lực đều ngưng kết không dậy nổi. Cái kia mặt nạ phía dưới, một đôi không thể tin con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Có lẽ là làm sao đều nghĩ không ra, chính mình vậy mà lại thua vào tay hắn. Hắn đường đường nửa bước đại tông sư cao thủ, cuối cùng lại sẽ gãy tại một cái tiểu tam phẩm cảnh trên tay. Hắn không phục, nhưng ánh mắt bên trong lại trong thoáng chốc nhớ tới vừa rồi cái kia kinh khủng kiếm khí. Cái kia, đó là cái gì? Giáo chủ âm thanh gian khổ, mang theo vài phần sâu đậm thẳng hàn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Kiếm chi chính thuật. Lâm Giang Niên bình tĩnh nhìn qua hắn, trả lời: "Không, không có khả năng." Giáo chủ ánh mắt trở nên kinh ngạc, kiếm chi chính thuật không có khả năng có bực này uy lực, không thể đang muốn nói cái gì lúc, giáo chủ phảng phất ý thức được cái gì, con mắt đột nhiên trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên: "Ngươi là thất truyền." Một thức sau cùng. "Không tệ." Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem hắn, chính là kiếm chi chín thuật thất truyền một thức sau cùng, chín kiếm. Chương 645 Huyền Dương Đồ cũng không tồn tại. Chương 645 Huyền Dương Đồ cũng không tồn tại. Hơn một năm trước, Lý Lao Tiền Bối từng tại Như Ý Lầu chỉ điểm qua Lâm Giang Niên võ học, truyền thụ cho hắn kiếm đạo tuyệt học chí cao, kiếm chi chín thuật. Đây là kiếm đạo trọng yếu nhất đỉnh tiêm võ học, chỉ có tông chủ đương thời cùng với thân truyền đệ tử mới có thể học tập. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tỷ như Lâm Giang Niên cũng không phải là kiếm đạo đệ tử, nhưng cũng từ Lý Lao Tiền Bối ở đây học trộm đi qua. Cũng tỷ như nói Lý Phiếu Miểu, nàng tuy không phải kiếm đạo thân truyền đệ tử, cũng không phải kiếm đạo sau này tông chủ, nhưng xem như Đại Ninh Vương triều trưởng công chúa, chính là thỏa đáng quan hệ cứng rắn nhất cá nhân liên quan. Bất quá, so với Lý Phiếu Miểu, cùng với kiếm đạo vị tông chủ kia cùng với thân truyền đệ tử, Lâm Giang Niên sở học kiếm chi chính thuật, so với bọn hắn cái này một số người đều phải nhiều hơn một chiêu, kiếm chi chính thuật thất truyền nhiều năm một tức sau cùng. Nghe đồn tại rất nhiều năm trước, kiếm đạo đã từng phát sinh qua phản loạn, tạo thành cực kỳ ảnh hưởng ác liệt kết quả. Ngày xưa đường đường giang hồ võ lâm đệ nhất đại môn phái, kém chút tận gốc cơ bản đều đứt rời. Cuối cùng, kiếm đạo tông chủ đầu phục triều đình, tại triều đình ủng hộ, phương tài một lần nữa đặt chân, không đến mức bị đứt đoạn truyền thừa. Nhưng kể cả như thế, lần này nội loạn cũng khiến cho kiếm đạo tổn thất nặng nề, vô số kỳ chân dị bảo mất đi, võ học bí tịch rất ném, hủy, cơ hồ không gượng dậy nổi. Nhất là theo kiếm đạo đời trước tông chủ tung tích không rõ sau, kèm theo bị đứt đoạn truyền thừa, còn có kiếm chi chín thuật cuối cùng một thức này. Bây giờ kiếm đạo mặc dù vẫn như cũ cường thế, nhưng sớm đã không còn năm đó vinh quang. Võ lâm đệ nhất đại môn phái, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào đi nương nhờ triều đình phương tài có thể kéo dài hơi tàn. Trong giang hồ, kiếm đạo danh tiếng không coi là hảo. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng xét đến cùng nguyên nhân, vẫn là kiếm đạo đã mất đi hoàn chỉnh kiếm chi cựu thuật tại trong mắt rất nhiều người. Bây giờ kiếm đạo đã không còn là trước kia thuần túy võ lâm khôi thủ. Bây giờ kiếm đạo đã đoạn tuyệt chân, trở thành triều đình nhanh nuốt ứng quyền. Nhưng ở hơn một năm trước, Lâm Giang Niên nhưng từ Lý Lao tiền bối nơi đó học được kiếm chi cựu thuật một thức sau cùng. Cũng chính bởi vì như thế, lúc trước Lâm Giang Niên một mực tại ngờ tới Lý Lao tiền bối cùng kiếm đạo quan hệ. Một thức này, Lâm Giang Niên luyện hơn một năm, cũng ẩn giấu hơn một năm. Hơn một năm nay tới, từ Lâm Giang Thành đến kinh thành, lại từ kinh thành trở lại Lâm Giang Thành, cho tới bây giờ, Lâm Giang Niên chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài triển lộ qua liên quan tới kiếm chi cựu thuật nửa điểm tin tức, cho dù là chỉ riêng, nàng cũng chỉ biết sư phó dạy Lâm Giang Niên kiếm chi cựu thuật nhưng đồng thời không rõ ràng kiếm chi cựu thuật một thức sau cùng, sư phó cũng dạy cho Lâm Giang Niên. Hơn một năm nay tới, Lâm Giang Niên chuyên tâm khổ học. Theo thực lực hắn không ngừng tăng lên, kiếm chi cựu thuật uy lực cũng tại không ngừng tăng lên. Thẳng đến đêm nay phía trước, Lâm Giang Niên cũng không xuất thủ qua. Hắn một mực chờ đợi một cái cơ hội, chờ một cái tuyệt hảo, cơ hội một kích chí mạng. Cuối cùng, hắn chờ đến. Hắn lần thứ nhất thi triển ra kiếm chi cựu thuật một thức sau cùng, chín kiếm. Cái này chín kiếm uy lực, so di vãng Lâm Giang Niên thi triển ra bất luận cái gì kiếm thuật uy lực càng hiếu thắng thế, nguyên bản thực lực bất quá tam phẩm chi cảnh Lâm Giang Niên, đang thi triển chín kiếm phía dưới, tán phát ra kinh khủng thế để cho nguyên bản là bản thân bị trọng thương, vội vàng chạy trốn giáo chủ cũng không chịu được nữa. Bản thế tử đợi lâu như vậy, rốt cục vẫn là chờ đến. Dưới ánh trăng, Lâm Giang Niên một bộ bạch bảo thân ảnh bị nguyệt quang kéo rất nhiều dài. Bây giờ, bốn phía yên tĩnh. Lâm Giang Niên xách theo kiếm, chậm rãi đi đến giáo chủ trước người. Thu thủy kiếm phong bên trên, mơ hồ còn lưu lại chín kiếm thế đất trời bốn phía ở giữa, phảng phất còn tràn ngập kiếm khí. Hắn thấp con mắt nhìn qua ngã trên mặt đất không thể động đậy giáo chủ, đột nhiên cười lạnh một tiếng, bản thế tử nói qua, đêm nay ngươi muốn giết bản thế tử cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vẫn là thua ở bản thế tử trên tay. Xem ra, là bản thế tử đánh giá cao ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Giang Niên nhấc lên trong tay thu thủy kiếm. Áo bào đen giáo chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, con ngươi đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình lại sẽ ngỏm tại đây. Hắn càng không có nghĩ tới, kẻ này lại sẽ kiếm chi cựu thuật một thức sau cùng. Trước kia kiếm đạo tông chủ chính là dựa vào chiêu này võ lâm tuyệt học chí cao, lấy nhất phẩm tông sư chi cảnh, ngạnh sinh sinh có thể cùng một cái đại tông sư cao thủ đánh hòa nhau. Ngang dọc thiên hạ ở giữa, đủ để có thể thấy được cái này chín kiếm đến tột cùng uy lực khủng bố cỡ nào kinh người. Nếu hắn toàn thắng trạng thái dưới, tự nhiên không sợ. Cho dù Lâm Giang Niên người mang chín kiếm, nhưng hắn thực lực bản thân quá thấp, không phát huy ra chín kiếm toàn bộ uy lực. Nhưng hết lần này tới lần khác, vừa mới nổ tung để cho hắn bị thương không nhẹ, lại thêm đêm nay bị vây quét phía dưới hao tổn nghiêm trọng, cơ hồ đến suy yếu nhất thời điểm. Mà ở thời điểm này, ẩn giấu đi cả đêm Lâm Giang Niên cuối cùng ra tay. Vừa ra tay, chính là át chủ bài ra hết, kinh khủng chín kiếm đánh hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, không có cho vị giáo chủ này phản ứng chút nào cơ hội. Khu cụ tiếng ho khan kịch liệt, chấn áo bào đen giáo chủ toàn thân run rẩy, máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn tràn ra. Nhưng mà, Lâm Giang Niên lại không có bất luận cái gì nhân từ nâng tay, kiếm trong tay phong trong nháy mắt rơi xuống. Ngay tại rơi xuống một sát na, nguyên bản nằm trên mặt đất hấp hối giáo chủ, toàn thân lại độ bắn ra một cỗ khí tức kinh khủng. Quả nhiên có bẫy. Trong lòng Lâm Giang Niên cười lạnh, hắn đã sớm dự liệu được vị giáo chủ này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ như thế, ngồi chờ chết. Xuất kiếm trong nháy mắt, Lâm Giang Niên thân hình thoát một cái, kiếm trong tay phong tuột tay mà đi. Tràn ngập tại quanh thân kiếm khí trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng triệu lấy áo bào đen giáo chủ mà đi. Oanh! Khí tức kinh khủng ngăn trở Lâm Giang Niên rơi xuống kiếm khí, nhưng ngay tại một giây sau, kèm theo một đạo hàn quang thoáng qua. Cỗ này khí tức khủng bố trong nháy mắt tán loạn, Lâm Giang Niên trên mũi kiếm kiếm khí thông suốt, ầm vang rơi xuống, rơi vào vị giáo chủ này trên thân, vị giáo chủ này toàn thân trên dưới khí thế tựa như trong nháy mắt tiêu tán giống như, không lúc đích. Lâm Giang Niên khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy một bộ bạch y xuất hiện ở bên cạnh cách đó không xa, yên tĩnh nhìn qua hắn, trên mũi kiếm, đồng dạng có hàn quang quấn quẩn. Lâm Giang Niên rút kiếm tiến lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bây giờ tựa như thoi thóp bộ dáng áo bào đen giáo chủ. Lợi kiếm trong tay rơi xuống, không chút lưu tình đánh gãy vị giáo chủ này tứ chi gân mạch, đồng thời, lại gọn gàng mà linh hoạt một kiếm đâm rơi tại vị này giáo chủ trên đan điền. Kèm theo một kiếm này rơi xuống, chỉ nhìn thấy vị giáo chủ này thân thể chợt run rẩy. Đồng thời, cuối cùng nghe được một tiếng mặt nạ đồng xanh phía dưới đến từ vị giáo chủ này khàn khàn đau đớn tiếng gào thét. Đan điền vỡ tan, nội lực tất tán. Cho dù là thần tiên tới, bây giờ giáo chủ chỉ sợ cũng khó cứu. Làm xong đây hết thảy, Lâm Giang Niên phương tại chân chính như chút được gánh nặng. Vị giáo chủ này là hắn cho đến nay gặp qua uy hiếp địch nhân lớn nhất, không thể đem đối phương triệt để diệt trừ, hắn từ đầu đến cuối không yên lòng. Thẳng đến xác định vị giáo chủ này triệt để không còn uy hiếp sau đó, Lâm Giang Niên phương tại cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào phía trước trong tầm mắt cái này một bộ bạch y trên thân. Dưới ánh trăng, bạch y váy dài Lý Phiếu Miểu chậm rãi đến gần, nhìn về phía hắn ánh mắt hơi có chút phức tạp. Liếc qua trên đất giáo chủ, lại nhìn về phía hắn, không nói chuyện. Lâm Giang Niên hướng về phía Lý Phiếu Miểu lộ ra một nụ cười, một giây sau, thân hình hắn lảo đảo, trong tay thu thủy kiếm ứng thanh rơi xuống trên mặt đất, đặt mông ngồi sập xuống đất. Từng ngụm thở dốc, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân run rẩy, choáng váng, trời đất quay cuồng. Hắn cũng đã đến cực hạn. Đang lúc suy nghĩ dần dần mơ hồ lúc, có đạo bạch áo thanh lãnh bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại bên cạnh hắn, nắm lên tay của hắn. Ngay sau đó, một cỗ lạnh buốt thấu xương khí tức tràn vào cơ thể của Lâm Giang Niên. Để cho nguyên bản phảng phất khô cạn Lâm Giang Niên nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, cảm giác thư thích xông lên đầu. Nguyên bản mơ hồ ý thức cũng dần dần khôi phục lại. Khu cụ Lâm Giang Niên ho khan hai tiếng, con mắt gian khổ mở ra, hô hấp ở giữa người người thấy trên người nữ tử thoang thoảng khí tức, hơi hơi ngước mắt, gặp Lý Phiếu Miểu đang đứng ở bên cạnh hắn, con mắt thần mang theo lo lắng nhìn qua hắn. Yên tâm đi, chết, không chết được Lâm Giang Niên sắc mặt tái nhợt, âm thanh suy yếu. Đêm nay thật đúng là hung hiểm, kém chút mất mạng. Vị giáo chủ này thực lực quá mạnh mẽ, muốn giết hắn nhất định phải mạo hiểm. Lúc trước trong rừng cây nhỏ Lâm Giang Niên lấy thân mạo hiểm, dẫn vị giáo chủ này xâm nhập rừng cây nhỏ, dùng sớm đã mai phục tốt thuốc nổ tính toán tiễn đưa vị giáo chủ này thăng thiên. Cũng thiếu chút tiễn đưa Lâm Giang Niên thăng thiên. Nếu không phải là đã sớm chuẩn bị, đang xông vào rừng cây nhỏ sau Lâm Giang Niên liền trước tiên trốn trong sớm lưu lại mật động. Nhưng kể cả như thế, cũng bị cái này nổ tung chấn ngũ tạng lục phủ sợ đau. Nhưng không nghĩ tới, khủng bố như thế nổ tung vẫn như cũ không có thể đưa đi vị giáo chủ này, vẫn là kém chút để cho hắn đào thoát. Bất quá bị tạc thành trọng thương giáo chủ thực lực giảm lớn, càng là thừa thắng xông lên, đánh chó mù đường thời cơ tốt. Thẳng đến vừa rồi, Lâm Giang Niên thi triển ra ẩn dấu đã lâu chín kiếm, cuối cùng đem người bị thương nặng giáo chủ cản xuống dưới. Chín kiếm uy lực xa ra Lâm Giang Niên dự kiến, nhưng cùng lúc tiêu hao nội lực cũng càng là kinh người. Chín kiếm chưa hoàn toàn thi triển ra, Lâm Giang Niên liền cơ hồ bị hút hết thân thể. So với trước kia Lý Phiếu Miểu hút hắn lúc còn ác hơn. Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh thấp con mắt nhìn qua hắn, tiếp tục hướng về trong thân thể của hắn thâu phát nội lực. Sau đó, Lâm Giang Niên khôi phục một chút khí lực, khó khăn giãy giụa đứng dậy, nhìn về phía trước nằm dưới đất giáo chủ. Thời khắc này giáo chủ vẫn như cũ còn sống, nhưng khí tức vẫn như cũ rất yếu ớt. Tay chân gân bị đánh gãy, đan điền bị hủy, nhiều năm qua nội lực tu luyện một chiều hóa thành hư không. Trước mắt hắn, cũng chỉ còn dư kéo dài hơi tàn. Thỉnh, ngài cất giữ 69. Sách a. Cái kia mặt nạ đồng xanh phía dưới, cặp kia nguyên bản sắc bén ánh mắt thâm thúy, bây giờ cũng biến thành có chút vô thần, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Kỳ thực, ngươi một mực đều bị lừa rồi. Lâm Giang Niên đối đầu vị giáo chủ này ánh mắt, hắn đồng dạng suy yếu, nhưng dưới mắt có Lý Phiếu Miểu hao phí nội lực thay hắn chữa thương, hắn tình huống tốt hơn không thiếu. Còn giữ vị này áo bào đen giáo chủ tính mệnh, là Lâm Giang Niên có một số việc muốn biết rõ ràng. Lâm Giang Niên hướng về phía vị giáo chủ này cười cười, kỳ thực, dưới gầm trời này cho tới bây giờ liền không có cái gì huyền dương đồ. Vương gia hắn vẫn luôn đang gặp ngươi. Lời này vừa nói ra, cái tia thanh đồng phía dưới ánh mắt phảng phất bắn ra một đạo mạnh mẽ tia sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Ngươi nói cái gì? Một lúc sau, nghe được áo bào đen giáo chủ thanh âm khàn khàn trầm thấp. Huyền Dương Đồ, từ đầu đến cuối chính là một hồi âm mưu. Lâm Giang Niên bình tĩnh nói. Hắn khi biết chân tướng lúc, cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Không nghĩ tới một cái vô tâm vung láo, lại sẽ dẫn phát như thế dây chuyền phản ứng. Mười mấy năm trước, ngươi từng là Nam Cương cảnh nội một cái lấy vu thuật lập quốc tiểu quốc quốc sư. Trước kia vương gia diệt Nam Cương mười mấy quốc, ngươi chỗ cái kia tiểu quốc cũng vừa vặn ở trong đó à? Thiên Thần Giáo Thiên Thân chính là ngươi năm đó âm thầm nắm trong tay một nhóm cao thủ tử sĩ à? Quốc gia các ngươi không có thể ngăn nổi Đại Ninh Vương triều thiết kỵ cất bộ, mà ngươi đang cùng Lâm Hằng Trọng lúc giao thủ bị đánh trọng thương, đả thương gân cốt. Từ đây thực lực tu vi không còn tiến bộ, ngươi nguyên bản cũng là tuổi nhỏ thành danh thiên tài, không đến 30 tuổi liền bước vào nhất phẩm tông sư, có hy vọng tại 35 phía trước bước vào đại tông sư chi cảnh. Nhưng mà bị Lâm Hằng Trọng đánh thành sau khi trọng thương, ngươi từ đây không gượng dậy nổi, thực lực không tiến ngược lại thụt lùi. Thẳng đến có một ngày ngươi nghe nói Huyền Dương Đồ có thể trị hết căn cốt của ngươi, nhờ ngươi lần nữa khôi phục đỉnh phong thực lực, thế là ngươi một bên âm thầm phát triển Thiên Thần Giáo thế lực, suy nghĩ có chiều một ngày giết Lâm Hằng Trọng báo thù. Một phương diện khác, ngươi một mực hỏi do Huyền Dương Đồ tung tích, muốn đem Huyền Dương Đồ nắm bắt tới tay. Lâm Giang Niên nhìn lên trước mắt áo bào đen, sắp tới một năm, hắn thông qua Lâm Vương phủ cường đại tổ chức tình báo, chung quy là tìm tòi tra được liên quan tới vị giáo chủ này dấu vết để lại. Hết thảy chân tướng rõ ràng, vị giáo chủ này là năm đó Nam Cương một cái tiểu quốc quốc sư, coi là thiên phú võ học siêu quần hạng người. Dù là trước kia bị Lâm Hằng Trọng trọng sáng tạo sau đó, bây giờ vẫn như cũ có thể bảo trì lại nửa bước đại tông sư chi cảnh thực lực, đủ để nhìn ra vị giáo chủ này kinh khủng thiên phú võ học. Nhưng rất đáng tiếc, Huyền Dương Đồ là giả, cho tới bây giờ liền không có cái gì Huyền Dương Đồ, bất quá là vương gia hắn biên ra ngoài lừa gạt thế nhân đồ chơi. Lâm Giang Niên chậm rãi mở miệng, mà áo bào đen giáo chủ khi nghe đến lời này lúc, toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Không, không có khả năng, thanh âm hắn khàn khàn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Huyền Dương Đồ tại sao có thể là giả? Làm sao có thể không có? Trước kia vương gia đích xác có chút kỳ ngộ, trong lúc vô tình lấy được một môn công pháp, thông qua lĩnh ngộ môn kia công pháp, nghiên cứu phía dưới tự chế Huyền Dương Tâm Pháp không thể không nói, Lâm Hằng Trọng cũng đã có thể xem là kỳ tài ngút trời, thông qua một môn công pháp liền có thể tự sáng chế như thế tuyệt thế tâm pháp, tuyệt đối coi là có tài, nhưng thành đạt một kỳ tài ngút trời. Đằng sau vương gia một chiều ngộ đạo, võ học đột nhiên tăng mạnh. Tin tức không biết như thế nào truyền ra ngoài, liền có người truyền môn vương gia hắn được tuyệt học truyền thừa, phương tài có thể thực lực đại trướng. Đến nỗi Huyền Dương Đồ là như thế nào truyền đi không biết được, nhưng có thể chắc chắn, dưới gầm trời này cho tới bây giờ liền không có cái gì Huyền Dương Đồ, hết thảy đều là giả. Lâm Giang Niên nhìn qua áo bào đen giáo chủ, chậm rãi mở miệng, vương gia hắn chính miệng nói với ta. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất an tĩnh. Giáo chủ cả người ngốc trệ tại chỗ, hắn toàn thân phảng phất dữ tợn giống như, kinh mạch toàn thân cơ hồ muốn nâng lên. Nhưng cuối cùng, không lúc đích. Ánh mắt hắn ngốc trệ, phảng phất không thể tin. Chính mình tìm nhiều năm như vậy Huyền Dương Đồ, kết quả là lại tất cả đều là một hồi âm mưu. Đả kích như thế, không thể bảo là không lớn. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Lâm Giang Niên cực kỳ thoải mái. Đối với người lớn nhất đả kích, không thể bảo là không phải hy vọng phá diệt. Nhiều năm qua kiên trì mục tiêu, kết quả là phát hiện lại là công dã tràng. Nói dối uy lực quả nhiên kinh người. Ai cũng không rõ ràng Huyền Dương Đồ tin tức là như thế nào truyền đi. Nhưng Huyền Dương Đồ đích thật là giả, cho tới bây giờ liền không tồn tại qua. Đến nỗi như thế nào truyền đến trên giang hồ, dẫn tới vô số người nghị luận ở Mỹ, tin là thật, vậy cũng không biết được. Qua nhiều năm như vậy, có thể lừa gạt đến nhiều người như vậy, cũng đích xác không phải gì cho nên. Nhìn trước mắt ánh mắt đờ đẫn giáo chủ, ở bên cạnh Lý Phiếu Miểu nâng đỡ, Lâm Giang Niên chật vật dây rủa đứng dậy, chiều lấy giáo chủ từng bước một đi đến. Dưới mắt, hắn còn có một việc muốn làm, bóc trước mắt vị này áo bào đen giáo chủ mặt nạ đồng xanh. Nhìn một chút dưới mặt nạ người, đến cùng hình dạng ra sao? Chương 646 giáo chủ bỏ mình, chương 646 giáo chủ bỏ mình, trời tối người yên, mông lung ánh trăng trong ngần phía dưới, Lâm Giang Niên gian khổ đứng dậy, đến gần áo bào đen giáo chủ trước người. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra bên cạnh Lý Phiếu Miểu nâng, bước tập tễnh bước chân ngồi xuống, nhìn lên trước mắt áo bào đen giáo chủ. Bây giờ, cái kia trương giữ tận mặt nạ đồng xanh nhiễm phải vết máu, nhìn qua càng kinh khủng. Nhưng lộ ra cặp mắt kia lại phảng phất như là thất thần giống như, vẫn còn biết được tin tức khiếp sợ trạng thái dưới. Thẳng đến, Lâm Giang Niên chậm rãi đưa tay giải khai trên mặt hắn mặt nạ, giật xuống. Một giây sau, một tấm tràn đầy vết máu khuôn mặt chiếu vào ánh mắt. Đây là một tấm hình như tiểu tụy gương mặt, tang thương, vẻ giàn mua, như xế chiều lão giả, tràn đầy nếp gấp, nhìn qua không còn sống lâu nữa. Sắc mặt khô héo, không có nửa phần huyết sắc, vết máu trải rộng trên mặt lộ ra cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Áo bào đen giáo chủ mang theo dưới mặt nạ, cho người cảm giác là vị chính vào tráng niên nam tử trung niên. Nhưng mà mặt nạ đồng xanh phía dưới chân thực giáo chủ, lại như gần đất xa trời lão giả. Bây giờ, gương mặt này sắc hoàn toàn vô thần, tựa như nhiều năm qua một mực đau khổ truy tìm mục tiêu bể nát giống như. Loại cảm giác tuyệt vọng này tự nhiên sinh ra. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn lên trước mắt trương này giản mua khuôn mặt, nhìn qua trương này khuôn mặt quen thuộc, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức lại bình tĩnh lại. Quả nhiên là ngươi. Hắn ngữ khí bình tĩnh, tựa như đã sớm đoán trước tinh tường vị giáo chủ này chân thực thân phận. Không có quá nhiều ngạc nhiên. Nhưng mà, một mực theo sát Lâm Giang Niên bên cạnh Lý Phiếu Miểu, đang ánh mắt rơi vào vị giáo chủ này chân thực trên bộ dáng. Trong chốc lát, vẻ kinh ngạc thần sắc hiện lên. Dù là vị này trưởng công chúa tính tình thanh lãnh, nhưng tại nhìn thấy cái này áo bào đen giáo chủ chân thực bộ dáng thân phận lúc, vẫn như cũng nhịn không được động dung. Kinh ngạc cảm xúc từ nàng gương mặt tuyệt mỹ hiện lên. Trần Chiêu, âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên. Lý Phiếu Miểu ánh mắt trong nháy mắt trở nên phong mang, gắt gao chằm chằm rơi vào cái này áo bào đen giáo chủ trên thân. Áo bào đen giáo chủ, càng là Trần Chiêu. Cái này, làm sao có thể? Có thể? Trước mắt trương này giản mua khuôn mặt, trương này bộ dáng quen thuộc, không phải Trần Chiêu là ai? Xem như phụ hoàng bên cạnh tín nhiệm nhất lao hoạt quan, Lý Phiếu Miểu làm sao lại không biết người này? Nhưng hắn, không phải tại nửa năm trước hoàng cung lần kia chính biến thời điểm đã chết sao? Vì cái gì lại sẽ xuất bây giờ chỗ này? Bây giờ, Lý Phiếu Miểu tâm thần không ninh, lãnh mi nhíu chặt, nhìn chằm chằm áo bào đen giáo chủ không nói một lời. Không nghĩ tới, chúng ta còn sẽ có gặp lại một ngày. Lâm Giang Niên ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem trước mắt trương này khuôn mặt quen thuộc, cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới, ngươi thế mà không chết. Tuổi 30 đêm đó, Tam hoàng tử khởi binh nhu phản, đã dẫn phát một loạt sau này sự tình. Đồng thời, dấu ở tiên đế bên cạnh tín nhiệm nhất lao hoạn quan Trần Chiêu như hại tiên đế, lại mượn tiên đế ý chỉ, đem Lý Phiếu Miểu cùng Lâm Giang Niên lừa gạt đi, ý đồ đem hai người vây chết tại trong mật thất. Mà đợi đến Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu từ trong mật thất đi ra lúc, liền biết được Trần Chiêu đã bị chỉ riêng liên hợp trong cung ngự Lâm quân loạn đao chém chết. Trần Chiêu thi thể bị treo ở kinh thành ngoài cửa nói phơi. Nhưng hôm nay, ngày đó đã chết không thể chết lại Trần Chiêu, nhưng lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở đây. Hơn nữa, hắn còn trở thành Thiên Thần giáo giáo chủ. Nói đúng ra, có lẽ Thiên Thần giáo giáo chủ vẫn luôn là hắn một thân phận khác. Mà ngày đó kinh thành hoàng cung bỏ mình, cũng bất quá là hắn kế hoạch ở trong ve sầu thoát xác một bước. Bây giờ khi nhìn đến vị giáo chủ này lúc, Lâm Giang Niên trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Vị này áo bào đen giáo chủ chính là nửa bước đại tông sư cảnh giới, dù là trước kia bị Lâm Hằng trọng trọng thương thực lực yếu bớt, nhưng vẫn như cũng không thể khinh thường. Nửa bước đại tông sư, ngày đó như thế nào có thể tại hoàng cung bị vây quét? Trong cung ngự Lâm quân căn bản không có khả năng ngăn được cước bộ của hắn, trừ phi là đây hết thể cũng là hắn bố trí của diện. Xem ra, bản thế tử hay là xem nhẹ ngươi. Lâm Giang Niên ngữ khí cảm khái. Tiên tĩnh trong màn đêm, vị này áo bào đen giáo chủ khí tức yếu ớt, không lúc đích. Cặp kia mất đi lộc lây ánh mắt dần dần lấy lại tinh thần, hắn yên tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, âm thanh trầm thấp. Bản giáo nên sớm đi giết ngươi. Trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Lâm Giang Niên nhàn nhạt mở miệng, hơn nữa ngươi cũng không chắc chắn có thể giết được bản thế tử. Áo bào đen giáo chủ trầm mặc, hắn quá mệt mỏi. Khi đan điền bị hủy, khí tức yếu đất lúc, tính mạng của hắn liền đã dần dần đi đến điểm kết thúc. Bây giờ bất quá là kéo dài hơi tàn. Ánh mắt của hắn hơi hơi thất thần, nhìn lên bầu trời không biết đang suy nghĩ cái gì. Trên khuôn mặt giàn mua giống như nhiều hơn mấy phần tăng thương, lại giống như có chút tiêu tan. Ngươi như thế phí hết tâm tư che giấu thân phận, âm thầm điều khiển Thiên Thần giáo, mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Lâm Giang Niên theo dõi hắn, chẳng lẽ chỉ là vì Huyền Dương Đồ? Lâm Giang Niên có dự cảm, vị giáo chủ này mưu đồ nhất định không nhỏ. Hắn tiềm ẩn trong cung, mai phục tại Tiên Đế bên cạnh, nửa năm trước mưu hại Tiên Đế, lại tính toán sát hại Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu, kế hoạch bại lộ sau không thể không chết giả thoát thân. Hắn làm đây hết thảy, mục đích là cái gì? Hắn che giấu thân phận, điều khiển Thiên Thần giáo mục đích lại là cái gì? Đây hết thảy vẫn như cũng làm cho người không thể mà giải. Hơn nữa, Lâm Giang Niên mơ hồ cảm giác ở trong đó nơi nào có chút không đúng, nhưng nhất thời lại không nói ra được. Áo bào đen giáo chủ thu tầm mắt lại, rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần. Từ xưa được làm đua thua làm giặc, trước kia bản giáo tài nghệ không bằng người bị Lâm Hằng trọng trọng sáng tạo. Bản giáo tìm cách 10 năm, nhưng như cũng không thể tìm được cơ hội báo thù. Giáo chủ ngự khí khàn khàn mà cảm khái, hình như có mấy phần không cam tâm, lại như tiêu tan giống như, làm cho người nhìn không thấu. bất quá, hết thảy đều còn không có thành kết cục đã định. Áo bào đen giáo chủ trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng cười lạnh, một vòng nói không ra ánh mắt ác liệt thoáng qua. Hết thảy đều không có kết thúc nói đến đây, áo bào đen giáo chủ đột nhiên toàn thân kích động run rẩy. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên có chút khát vọng, giống như thành tín giáo đồ giống như hơi hơi cực nóng, hô hấp cũng biến thành gấp rút, sủi lơ dáng người tùy theo đột nhiên run rẩy. "A, có thể ngươi là đúng áo bào đen giáo chủ?" âm thanh khàn giọng, giống như tự lẩm bẩm. Ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm đêm tối bầu trời, trường tròn chia. Thẳng đến một lúc sau, cả người hắn đột nhiên giật mạnh. Lập tức, không còn động tĩnh. Thiên địa lại độ yên lặng lại. Lâm Giang Nghiên yên tĩnh nhìn xem một màn này, thẳng đến áo bào đen giáo chủ triệt để không còn động tĩnh sau, hắn vương tài đưa tay tìm kiếm. "Chết." Lâm Giang Nghiên ngữ khí bình tĩnh và mang theo vài phần cảm khái. Vị này áo bào đen giáo chủ, chết. Lần này, chết không thể chết thêm. Lâm Giang Nghiên tâm tình đột nhiên có chút phức tạp. Hắn chủ bị kế hoạch lâu như vậy, chính là muốn đem cái này cho tới nay tâm phúc họa lớn diệt trừ. Thật là đang diệt trừ sau, trong lòng Lâm Giang Nghiên lại không hiểu dâng lên mấy phần mờ mịt. Hắn ngồi xổm dưới đất, nhìn qua vị này áo bào đen giáo chủ thi thể rất lâu. Đối phương chết không nhắm mắt, trong mắt trừng biên biên, thần sắc dữ tợn kinh khủng. Đường đường tiên thần giáo giáo chủ, nửa bước đại tông sư cao thủ, không nghĩ tới cuối cùng lưu lạc thành loại tình trạng này. Làm cho người thổn thức không thôi. Lâm Giang Niên trên mặt đất ngồi xổm thật lâu, Phương Tài chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Lý Phiếu Miểu. Gặp nàng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng vẫn như cũ rơi vào áo bào đen giáo chủ trên thân, lãnh mi vẫn như cũ cao lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. "Thế nào?" Lý Phiếu Miểu chậm rãi lấy lại tinh thần, liếc Lâm Giang Niên một cái, khẽ lắc đầu, nhưng suy nghĩ vẫn như cũ có chút nghiêm trọng. "Ngươi cũng không nghĩ đến, giáo chủ chính là Trần Chiêu a?" Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, hắn khi biết tin tức này lúc, cũng chấn kinh thật lâu. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, lại tựa hồ rất hợp tình lý. Vị giáo chủ này một mực dùng mặt nạ đồng xanh che mặt, chưa bao giờ dễ dàng gặp người, không phải là vì ẩn tàng thân phận chân thật, cũng mang ý nghĩa thân phận chân thật của hắn không thể gặp người. Giải thích như vậy, đích xác hợp tình lý. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, ánh mắt lại độ rơi xuống trên giáo chủ thi thể, không nói chuyện. Nơi xa, trong bóng tối, mấy đạo thân ảnh từ xa đến gần xuất hiện. Đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt là cái kia 6 tên hắc giáp cao thủ, đằng sau theo sát mà đến là Thế Tử Thân Quân. Lại tiếp đó, chính là Lâm Vương Quân. Điện hạ. Một bộ trang phục thần sắc mệt mỏi Lâm Thanh Thanh bước chân vội vàng mà đến, "Điện hạ, công chúa." Các người Lâm Thanh Thanh đang lo lắng tiến lên, ánh mắt tình lình rơi vào bên cạnh trên mặt đất nằm đạo kia thi thể. Định thần nhìn lên, Lâm Thanh Thanh lúc này sững sờ, cái này, đây là giáo chủ. "Thỉnh ngài cất giữ 69 sách a, 69 sách a." Ngay sau đó, Lâm Thanh Thanh trên mặt lộ ra kinh hỉ, "Giáo chủ chết?" "Chết." Lâm Giang Niên gật đầu. "Quá tốt rồi." Lâm Thanh Thanh con mắt trợ to, thần sắc cũng hỉ, như chút được gánh nặng. Không có người so với nàng càng hiểu rõ đêm nay vị giáo chủ kia mang tới áp lực lớn bao nhiêu. Đêm nay trận này vây quét giáo chủ kế hoạch, nàng thậm chí đều không có tư cách tham dự. Điện hạ cơ hồ át chủ bài toàn bộ ra, nhưng như cũ kém chút không thể thế nhưng vị giáo chủ kia, thậm chí ngay cả điện hạ đều đặt mình vào trong những cảnh. Vậy làm sao có thể không để Lâm Thanh Thanh lơm lớp lo sợ? Thẳng đến dưới mắt xác định giáo chủ sau khi chết, Lâm Thanh Thanh nỗi lòng lo lắng chung quy là thả xuống. Mà tại sau lưng, khi biết giáo chủ đã sau khi chết, rõ ràng có thể nhìn thấy cái kia 6 tên hắc giáp cao thủ cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đêm nay vị giáo chủ này cho bọn hắn tạo thành áp lực quá lớn. Bọn hắn 6 người đều lớn nhỏ khác biệt bị thương không nhẹ. Nếu là như vậy đều không thể giết chết vị giáo chủ này, lần sau muốn lại giết hắn chỉ sợ đã không có khả năng. Còn tốt, cuối cùng chết. Lâm Thanh Thanh bước nhanh chiều lấy giáo chủ thi thể đi đến, để phòng bắt nhất, nàng dự định lại đi xác nhận một chút giáo chủ chết sống. Đồng thời lý do cẩn thận, bổ khuyết thêm 2 đao. Nhất thiết phải cho hắn làm cho gắt đao. Một chút cũng sống không được loại kia. Lâm Thanh Thanh đi đến giáo chủ trước người, khi ánh mắt rơi vào giáo chủ cái kia giữ tận chết không nhắm mắt trên mặt, nàng đầu tiên là trong lòng cả kinh, đợi đến thấy rõ ràng bộ dáng lúc, sắc mặt chợt biến đổi, cái này, đây không phải Lâm Thanh Thanh đột nhiên quay đầu. Kinh ngạc không thể tin nhìn về phía điện hạ, hắn không phải rất rõ ràng, Lâm Thanh Thanh nhận ra giáo chủ bộ dáng. Lâm Giang Niên gật đầu, lần trước hắn không chết. Thì ra là thế. Lâm Thanh Thanh ánh mắt chấn kinh, trên mặt không thể tin vẫn không có hoàn toàn biến mất. Rõ ràng, giáo chủ chính là Trần Chiêu sự thật, để cho nàng trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Bất quá, nàng vẫn là rất nhanh chấn định lại. Điện hạ, thi thể của hắn xử lý như thế nào? Đốt đi a. Lâm Giang Niên thuận miệng nói, đã chết giáo chủ với hắn mà nói đã không có bất kỳ tác dụng. Lâm Thanh Thanh gật đầu, đang muốn sắp xếp người đi xử lý lúc, đột nhiên nghe được Lý Phiếu Miểu âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến. "Chờ đã." Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, nghi hoặc, "Thế nào?" Lý Phiếu Miểu thu tầm mắt lại, bình tĩnh nói, "Trước tiên giữ đi." "Giữ lại?" Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, "Có một số việc, ta còn không có nghĩ rõ ràng." Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ nhíu lại lông mi, không biết đang suy nghĩ cái gì. "Cũng được." Lâm Giang Niên gặp nàng suy nghĩ trầm thấp, cũng không có hỏi nhiều, đối với Lâm Thanh Thanh phân phó nói, "Trước tiên đem thi thể của hắn bảo tồn hảo." "Là." Lâm Thanh Thanh gật đầu nhận lời, tiến đến xử lý thi thể. "Công chúa, điện hạ." Lúc này, cách đó không xa, Sao Ninh cùng Cẩm Tú thân ảnh sau đó xuất hiện. Sao Ninh xách theo kiếm, Cẩm Tú theo sát phía sau, đôi tỷ muội này lúc nghe giáo chủ chết sau, lập tức chạy tới. Sao Ninh gương mặt xinh đẹp xinh lãnh, ánh mắt băng lãnh cảnh giác, vẫn như cũ đánh giá bốn phía, thân thể mềm mại căng cứng. Mà Cẩm Tú nhưng là cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía, mắt nhìn cách đó không xa đang xử lý thi thể thị vệ, giáo chủ kia chết. "Chết." Lâm Giang Nhiên gật đầu. "Vậy là tốt rồi." Cẩm Tú thấy thế cũng là thật sâu nhẹ nhàng thở ra, vô ý thức vô vô tròn trịa bộ ngực, thanh tú gương mặt tuyệt đẹp tiểu tùng cầu khí. Đêm nay nàng mặc dù không có tham dự trong đó, nhưng cũng hiểu biết trình độ hung hiểm. Bây giờ giáo chủ bỏ mình, đại địch cuối cùng diệt trừ, có thể thở phào một cái. Mà lúc này, Cẩm Tú mới dùng đột nhiên phát giác được cái gì, cả kinh, điện hạ ngươi bị thương. Cẩm Tú lúc này mới nhìn thấy trên người điện hạ chật vật, nhìn qua cực kỳ không chịu nổi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, rõ ràng bị thương. Nghe nói như vậy sao Ninh, nguyên bản một mực rời ánh mắt cũng xuống ý thức rơi vào trên thân Lâm Giang Nghiên. Đang nhìn gặp Lâm Giang Nghiên thần sắc lúc, sắc mặt biến hóa. Không có gì đáng ngại. Lâm Giang Nghiên vuốt vuốt ngực, thân thể của hắn xác thực không có gì đáng ngại, không có thương tổn được căn cốt, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Đi, cũng không sớm, đều đổi nhanh về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lâm Giang Nghiên khoát tay, gọi các nàng rời đi, lại nhìn về phía Cẩm Tú, không phải nhường ngươi lưu lại tiểu trấn sao, theo tới làm cái gì? Còn không phải lo lắng điện hạ cùng công chúa các ngươi, Cẩm Tú ánh mắt yếu ớt, điện hạ cùng công chúa còn có sao Ninh các ngươi ở phía trước, nô tỳ một người núp ở phía sau nơi nào có thể yên tâm. Lâm Giang Nghiên trong lòng có chút xúc động, đưa tay muốn sờ sờ Cẩm Tú đầu, bị Cẩm Tú né tránh. Điện hạ nhưng chớ đem nô tỳ làm tiểu cô nương, Cẩm Tú lật qua lật lại dễ nhìn mà nhãn, lại nhìn mắt bên cạnh như có điều suy nghĩ công chúa, chạy đến bên người công chúa, kéo công chúa cánh tay, công chúa, đi, chúng ta về nhà. Lý Phiếu Miểu hơi lấy lại tinh thần, liếc Cẩm Tú một cái, không nói chuyện. Mà Cẩm Tú giống như phát giác được công chúa dị thường, có chút kỳ quái, công chúa, ngươi thế nào? Cũng bị thương sao? Cẩm Tú lập tức khẩn trương đi kiểm tra dò xét công chúa nhà mình. Lý Phiếu Miểu nhẹ lay động lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, đang xử lý giáo chủ thi thể thị vệ. Cuối cùng liếc mắt nhìn, thu tầm mắt lại, cùng Sao Ninh cùng Cẩm Tú rời đi nơi đây. Giáo chủ bỏ mình, kế hoạch tối nay cuối cùng có một kết thúc. Bận rộn cả đêm, dưới mắt muốn làm chính là thu thập giải quyết tốt hậu quả. Đêm nay động tĩnh quá lớn, không có khả năng không làm cho tiểu trấn Bách Tính chú ý, bất quá Lâm Giang Niên sớm sớm cùng quan phủ đánh tốt gọi, vô luận đêm nay phát sinh bất cứ chuyện gì, quan phủ bên kia cũng sẽ không hỏi đến, đồng thời cũng biết phối hợp trấn an Bách Tính. Lâm Vương Thế Tử đại danh, đủ để cho những thứ này quan phủ thành thành thật thật phối hợp. 6 tên hắc giáp cao thủ tại xác nhận giáo chủ sau khi chết, liền đến đây cùng Lâm Giang Niên cáo biệt, sau đó trong đêm trở về Lâm Giang thành. Nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành, cần mau chóng trở lại Lâm Giang thành hướng vương gia hồi báo. Mà tại Lâm Giang Niên bận rộn giải quyết tốt hậu quả thời điểm, một bóng người xinh đẹp lặng yên không tiếng động xuất hiện tại sau lưng Lâm Giang Niên, ánh mắt có chút phức tạp nhìn trước mắt một màn này. Chương 647 các ngươi là thân nhân duy nhất, chương 647 các ngươi là thân nhân duy nhất. Sau nửa đêm thời gian, thời tiết mát mẻ, gió nhẹ nhẹ thổi. Tiểu trấn bên ngoài, Lâm Vương quân cùng thế tử thân quân đang đều đâu vào đấy quét dọn hiện trường. Đêm nay náo động lên động tĩnh lớn như vậy, tạo thành phá hư vô số mà kể. Còn tốt Lâm Giang Niên sớm có chuẩn bị, đem chiến trường chuyển rời đến ngoài trấn nhỏ, cũng không có đối với tiểu trấn cư dân tạo thành quá lớn phá hư, cũng không có gây nên bách tính thương vong. Cái này đã xem như kết quả tốt nhất. Lâm Giang Niên cũng không trở về khách sạn, hắn lưu lại hiện trường giải quyết tốt hậu quả. Đồng thời, áo bào đen giáo chủ mặc dù chết, nhưng trong lòng Lâm Giang Niên nhưng như cũng còn có không ít nghi hoặc không có bắt được giải đáp. Hắn luôn cảm giác đêm nay đây hết thảy đều có vẻ hơi quỷ dị, nhất là vị này áo bào đen giáo chủ. Hắn cũng không có để lộ ra bất luận cái gì tin tức liên quan tới hắn thân là Nam Cương cái kia tiểu quốc quốc sư, lại là như thế nào lẻn vào Đại Ninh Vương triều trở thành tiên đế bên cạnh thụ nhất lần nữa hoa quan. Mà hắn khổ cực làm đây hết thảy cố gắng, mục đích lại đến tột cùng là cái gì? Là phụ quốc sao? Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, hắn luôn cảm giác ở trong đó còn không để ý đến cái gì chi tiết trọng yếu manh mối. Nhưng trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra. Quay người lúc, phát giác được bên cạnh cách đó không xa, chẳng biết lúc nào nhiều một bóng người xinh đẹp. Gió lạnh nhẹ phẩy, thân mang một bộ lụa mỏng váy dài liêu tô không biết lúc nào đang đứng ở đâu đây, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước. Tóc xanh theo gió bay múa, một tấm hơi sắc mặt tái nhợt, đang có chút hoảng hốt nhìn lên trước mắt một màn này. Dù là Lâm Giang Niên đi đến nàng bên cạnh, tựa hồ cũng không có phát giác được. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng. Tại đêm nay giáo chủ xuất hiện thời điểm, Lâm Giang Niên liền đã phái người đem thụ thương Liễu Tố bọn người thay đổi vị trí rời đi khách sạn, khiến giáo chủ bồ hụt. Dưới mắt, khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Liễu Tố nhưng lại xuất hiện ở đây. Thương thế của ngươi còn chưa tốt. Liễu Tố không nói chuyện, chỉ là ngơ ngẩn nhìn qua phía trước. Một lúc sau, nàng mới từ từ thu tầm mắt lại, liếc Lâm Giang Niên một cái, hắn chết. Ngữ khí không lạnh không nhạt, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Chết. Lâm Giang Niên gật đầu. Sau đó, lại bổ sung một câu, chết không thể chết lại. Nghe nói như thế, Liễu Tố trong mắt thoáng qua một tia hiểu rõ, sau đó bình tĩnh lại. Tâm tình có chút phức tạp. Lâm Giang Niên hỏi. Không biết. Liễu Tố khẽ gật đầu, trong nội tâm nàng không thể nói cảm giác gì tới. Đối với giáo chủ chết đích xác có chút hoảng hốt, cũng có mấy phần đối với đạt được mục đích sau mà mịt. Như thế nào đi nữa, nàng dù sao cũng là Thiên Thần giáo giáo chủ, Liễu Tố xem như Thiên Thần giáo thánh nữ, từ tiểu tại Thiên Thần giáo lớn lên. Giáo chủ tồn tại, đối với Liễu Tố mà nói ít nhiều có chút đặc thù. Nhưng tất cả những thứ này, nhưng lại đều sớm tại nàng phải biết ý thức được mẫu thân mình chết vô cùng có khả năng cùng vị giáo chủ này có liên quan lúc, tan theo mây khói. Sau đó, Liễu Tố đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, tiến tĩnh nhìn qua hắn. Thế nào? Lâm Giang Niên hỏi. Liễu Tố trầm mặc phía dưới, chỉ là lại khẽ lắc đầu. Sau đó thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước, đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc. Vì cái gì? Ta không thể tự tay chấm dứt hắn. Liêu Tố thấp giọng mở miệng, ngữ khí hình như có chút tiếc nuối. Nàng muốn hẳn nên tự tay chấm dứt tính mạng của hắn. Bây giờ giáo chủ dù chết, nhưng nàng không thể tự tay mình giết cửu nhân vì mẫu thân báo thù, vẫn sẽ có chút tiếc nuối. Thế, Lâm Giang Niên thì khẽ cười một tiếng, nếu mày, ngươi tự tay cùng ta tự tay lại có gì khác nhau? Lúc này ngươi còn muốn cùng ta phân người ta? Rất khó được, Liêu Tố lần này cũng không có phản bác. Nàng yên tĩnh nhìn xem Lâm Giang Nhiên, phức tạp đôi mắt cảm xúc quanh quẩn. Một lúc sau, nàng nhẹ giọng mở miệng, cảm tạ. Lâm Giang Nhiên cũng không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn chằm chằm nàng, một mực chằm chằm đến Liêu Tố thần sắc dần dần có chút mất tự nhiên. Nàng từ Lâm Giang Nhiên trong ánh mắt, ý thức được chính mình có lẽ nói sai. Trầm mặc phút chốc, nàng rời ánh mắt. Ta thu hồi. Lâm Giang Nhiên trên mặt lúc này mới lộ ra hài lòng nụ cười, hắn tự tay méo méo Liêu Tố khuôn mặt, ta không thích nghe như vậy. Về sau cũng không muốn nghe được xa lạ như vậy lời nói. Liêu Tố thần sắc hình như có chút mất tự nhiên, hơi hơi xoay người đi, nhìn qua nơi xa đang thu thập hiện trường thị vệ thân ảnh. Lâm Giang Nhiên lúc này lại đột nhiên hỏi, ngươi là thế nào biết giáo chủ chính là Trần Chiêu? Lâm Giang Nhiên đối với giáo chủ thân phận hoài nghi, đều nguồn gốc từ Liêu Tố. Là Liêu Tố cùng Lâm Giang Nhiên nhắc đến áo bào đen giáo chủ thân phận, vô cùng có khả năng chính là Trần Chiêu. Nhưng Liêu Tố là như thế nào biết được? Nghe được cái này, Liêu Tố ánh mắt hoảng hốt, một lát sau mới nói, còn nhớ rõ Triệu Trường Viễn sao? Triệu Trường Viễn? Lâm Giang Nhiên ký ức lùng tìm, rất nhanh nhớ tới thân phận của người này, ngày xưa mật thiên ti hộ pháp, lao hoạn quan Trần Chiêu tâm phúc. Nửa năm trước tại kinh thành lúc, bị Lâm Giang Nhiên cùng Liêu Tố liên thủ tại kinh thành bên ngoài xử lý. Liêu Tố ánh mắt suy nghĩ, nóng nhìn phía trước, Triệu Trường Viễn trước khi chết, nói cho ta biết tin tức này. Hắn là mật thiên ti hộ pháp, đồng thời cũng cùng thiên thần giáo qua lại. Hắn tin tưởng thân phận của ta. Lâm Giang Nhiên bừng tỉnh. Thì ra là thế. Triệu Trường Viễn thân là mật thiên ti hộ pháp, lại biết được lao hoạn quan chính là thiên thần giáo giáo chủ. Bởi vậy, khi biết Liêu Tố muốn giết hắn lúc, hắn mới lựa chọn tự bạo thân phận để cầu bảo mệnh. Lại không nghĩ rằng, vẫn không thể nào trốn qua Liêu Tố độc thủ. Dù sao, Liêu Tố cả thiên thần dạy đại trưởng lão cũng dám giết chủ, thỏa đáng kẻ phản bội. Triệu Trường Viễn chết cũng không an. Vậy ngươi vì cái gì không có trước tiên đem chuyện này nói cho ta biết? Lâm Giang Nhiên lại hỏi. Liêu Tố không nói gì nói, lúc đó ta cũng không xác định tin tức này thật giả, dự định tự mình đi thăm dò điều tra một phen. Nói đến đây, nàng không tiếp tục nói tiếp, chỉ là liếc Lâm Giang Nhiên một cái. Như thế nào? Đằng sau, liền không có cơ hội nói. Liêu Tố bình tĩnh nói. Mà Lâm Giang Nhiên cũng ý thức được cái gì? Đằng sau xảy ra rất rất nhiều sự tình, đến mức Liêu Tố không có cơ hội tới kịp nói. Đương nhiên, có lẽ cũng không bài trừ nàng tận lực giấu giếm khả năng. Bất quá, Lâm Giang Nhiên cũng không có hỏi nhiều nữa. Mỗi người đều sẽ có bí mật của mình, cho dù là người thân cận nhất cũng không đủ. Liêu Tố không có trước tiên đem cái này tin tức nói cho hắn biết, Lâm Giang Nhiên tự nhiên cũng có thể hiểu được. Lấy lúc đó Lâm Giang Nhiên thân ở kinh thành hoàn cảnh, dù là biết được tin tức này, đối với hắn mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc đó Tam hoàng tử mưu phản một chuyện sau, tất cả mọi người đều cho là Trần Chiêu đã bỏ mình, thậm chí liền Liêu Tố đều không đủ. Thẳng đến về sau Liêu Tố lại độ thụ giáo chủ Triệu Kiến lúc, mới ý thức tới sự tình cũng không đơn giản. Cái kia, ngươi kế tiếp có tính toán gì? Gió đêm thổi, trầm mặc một lúc sau, Lâm Giang Nhiên đột nhiên lại hỏi. Liêu Tố giật mình thần, không biết. Ngữ khí có mấy phần mê mang. Một năm qua, chống đỡ lấy nàng đi đến bây giờ động lực là điều tra mẫu thân trước kia nguyên nhân cái chết, cùng với giết giáo chủ. Liên quan tới mẫu thân năm đó nguyên nhân cái chết, Liêu Tố dù chưa tra được chứng cứ xác thật, nhưng đủ loại dấu hiệu toàn bộ cho thấy cùng giáo chủ thoát không ra liên quan. Mà giết giáo chủ cũng một mực trở thành mục tiêu cùng tâm kết của nàng. Nguyên lai tưởng rằng kế hoạch này còn cần rất lâu, nàng cần chủ bị rất lâu mới có thể có một tia cơ hội. Nhưng hôm nay theo giáo chủ đột nhiên bỏ mình, đại thù được báo, Liêu Tố cũng biến thành mê mang, có chút không biết làm sao. Mơ hồ, còn có chút sợ hãi. Nay thiên đại mà lớn, nàng đột nhiên cảm thấy không chỗ có thể đi. Khi một mực tâm tâm niệm niệm mục tiêu kế hoạch hoàn thành, quay đầu lại nhìn lúc, mới phát hiện nhân sinh đột nhiên trở nên cằn cỗi. Lâm Giang Nhiên nhìn ra tâm tư của nàng, hắn tới gần Liêu Tố bên cạnh, thuận thế dắt tay của nàng. Liêu Tố lấy lại tinh thần, thấp con mắt liếc mắt nhìn, lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nếu như còn chưa nghĩ ra chỗ, nếu không liền cùng ta cùng đi một chuyến Giang Nam a. Lâm Giang Nhiên cười khẽ mời. Giang Nam? Liêu Tố lẩm bẩm nói. Người đi qua sao? Lâm Giang Nhiên hỏi. Liêu Tố trầm mặc phía dưới, lắc đầu. Cái kia không vừa vặn, cùng đi xem, đi nhìn một chút Giang Nam hảo phong quang. Lâm Giang Nhiên mở miệng cảm khái, nghe nói bên kia phong cảnh đẹp, cô nương a khủng, từ xưa văn nhân tài tử đều yêu viết Giang Nam, không đi một lần há không đáng tiếc. Liêu Tố không nói chuyện, ngước mắt nhìn hắn một cái. Chẳng biết tại sao, cái nhìn này hình như có thâm ý, bây giờ giáo chủ đã chết, thiên thần giáo cũng sẽ không là cầm tù chỗ của ngươi. Từ nay về sau, ngươi có thể không còn là thiên thần giáo thánh nữ, ngươi là chính ngươi, ngươi muốn đi đâu liền có thể đi cái nào, này thiên đại mà lớn, không có ai lại có thể hạn chế ngươi. Liêu Tố vẻ mặt hốt hoảng, tự lẩm bẩm, muốn đi đâu thì đi đó. Thỉnh ngài cất giữ 69. Sách a, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày như vậy, nhưng khi Lâm Giang Niên nhắc lên lúc, trong nội tâm nàng ngược lại hiện lên mấy phần hy vọng. Đúng vậy a, giáo chủ chết, thậm chí liền trưởng lão đều chết chết tàn thi tàn, thiên thần giáo nhất định sẽ chia năm xẻ bảy. Từ nay về sau đã không có người lại có thể hạn chế nàng. Thế nhưng là Liêu Tố phảng phất nghĩ đến cái gì, quay đầu vừa vặn cùng Lâm Giang Niên đối mặt bên trên. Bất quá ta vẫn hy vọng Lâm Giang Niên nắm chặt nàng cái kia mịn màng lòng bàn tay, ngựa khí khinh nu nói, ngươi có thể ở lại bên cạnh ta. Lời này vừa nói ra, Liêu Tố thân thể mềm mại nhẹ run phía dưới, ánh mắt lóe lên một cái, vô ý thức rời ánh mắt đi, giống như mất tự nhiên. Nàng rời ánh mắt đi, nhìn về phía trước, hít thở sâu một hơi, cố gắng muốn cho chính mình tỉnh táo. Nhưng vừa bạn cái kia êm ái lời nói, lại phảng phất đâm thẳng tâm linh, để cho Liễu Tố Tâm bên trong cái kia chỗ mềm mại nhất run rẩy, phản phất có tâm tình gì tại lúc này đem chỗ hết tài năng. Nàng trầm mặc, nhưng trong lòng dĩ nhiên đã rời sông lấp biển. Lâm Giang Nhiên yên tĩnh nhìn qua nàng nhu hòa tuyệt mỹ bên mặt, hơi có chút tái nhợt, làm cho người thương tiếc. Vị này ngày xưa trong mắt hắn phong hoa tuyệt đại thánh nữ, bây giờ giống như cũng rơi xuống phàm trần giống như, giờ khắc này ở trong mắt của hắn lộ ra yếu đuối. Lâm Giang Nhiên khẽ than thở nói, bây giờ thiên hạ dần dần đại loạn, phương Bắc vị kia Hứa Vương Nhu phản đã thành định cục, đến lúc đó còn không biết lại là một bộ cảnh tượng gì. Ngươi không ở bên cạnh ta, ta sẽ lo lắng. Lâm Giang Nhiên ngữ khí rất nhẹ, lại mang theo sâu đậm lo nghĩ. Hắn rất lo lắng, cũng rất sợ. Liêu Tố một thân một mình trong giang hồ, sẽ gặp phải nguy hiểm gì? Sẽ như cùng lần này một dạng, kém chút mất mạng. Nếu không phải lần này không phải trời xui đất khiến, hậu quả khó mà lường được. Liêu Tố cúi đầu, không nói một lời. Một lúc sau, nàng hít thở sâu một hơi, ngước mắt liếc Lâm Giang Niên một cái, lại cấp tốc rời ánh mắt. Thật lâu, mới nói. Vậy nàng đâu? Âm thanh không lạnh không nhạt. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn qua nàng, nói khẽ, nàng cũng sẽ không hy vọng ngươi tự mình lưu lạc bên ngoài, thân ở cái này hung hiểm trong giang hồ, mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Nói đến đây, Lâm Giang Niên dừng lại, nhìn xem nàng, ngựa khí càng nhẹ chút, nàng cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Dù sao ngươi là nàng trên thế giới này duy nhất có huyết mạch quan hệ thân nhân. Lời này vừa nói ra, rõ ràng có thể cảm giác Liêu Tố thân thể mềm mại lại run rẩy. Nàng nguyên bản không lạnh không nhạt thần sắc, khi nghe đến lời này lúc giống như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ. Ta biết ngươi có thể không thích nàng, nhưng bất kể nói thế nào, đời trước ân đoán tình cựu cũng không nên quái đến kế tiếp đại tới. Ngươi giống như nàng, cũng là người bị hại. Chỉ riêng nàng trên thế giới này duy nhất có huyết thống thân nhân chỉ còn lại có ngươi, nàng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Ta nghĩ, ngươi cũng giống vậy. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng. Các nàng là cùng cha khác mẹ thân tỉ muội, cũng là bây giờ dưới gầm trời này, lẫn nhau còn lại thân nhân duy nhất. Dù là có nhiều hơn nữa ân oán cùng mâu thuẫn, cũng mặc kệ nói thế nào, huyết thống là chém cùng đứt. Nhất là, Lâm Giang Niên nhớ tới cái gì, thần sắc càng thở dài chút. Trầm mặc thật lâu, Liêu Tố xoay người, ngữ khí nặng nề, ta không thích nàng. Lâm Giang Niên tiến lên, từ phía sau ôm nhẹ ở bờ eo của nàng, nhẹ giọng thì thầm thở dài nói, bởi vì ta sao? Liêu Tố mặt không biểu tình, không có quan hệ gì với ngươi. Vậy ngươi muốn thế nào, mới nguyện ý đi với ta Giang Nam? Liêu Tố trầm mặc, không nói chuyện. Đúng sai muốn ta cầu ngươi sao? Lâm Giang Niên thở dài. Nghe nói như thế, Liêu Tố ngoái nhìn liếc mắt nhìn hắn, vậy ngươi cầu? Thật đúng là để cho ta cầu a. Lâm Giang Niên nhíu mày. Liêu Tố cười lạnh, chính ngươi nói. Vậy ta cầu ngươi. Quá qua loa. Thật yêu làm ngươi Liêu Tố tức giận, xấu hổ nói, ngậm miệng. Đây không phải ngươi để cho ta cầu. Ta không có nhiều ngươi. Cầu buồn nôn như vậy. Vậy ngươi có theo hay không ta đi Giang Nam? Không đi. Thật không đi. Không. Ngươi. Một giây sau, Liêu Tố đột nhiên mở to hai mắt, xấu hổ cấp bách và phần, có, còn có người, ngươi. Buông ra cho ta. Không thả. Lâm Giang Niên từ phía sau ôm Liêu Tố cái kia tế nhu eo, một cái đại thủ xe chạy quen đường leo lên, rơi vào nó bốn nên đi chỗ. Đồng thời xích lại gần Liêu Tố tinh xảo bên mặt bên cạnh, hôn một cái sau nói, trừ phi ngươi đáp ứng cùng ta cùng đi, bằng không âm thanh lẽ thẳng khí hùng, cực kỳ đắc ý. Ta liền đưa bảo. Trời tối người yên, trăng sáng sao thưa. Kinh thành, Hoàng Lăng. Lúc sáng sớm, bầu trời chưa lộ ra một tia ngư thổ bạch, bốn phía vẫn như cũ đen kịt một màu yên tĩnh. Hoàng Lăng đại môn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị người mặc áo bào cho còng xuống lao nhân, đang cầm lấy cái chổi, khom lưng quét dọn hoàng lăng bên ngoài mặt đất. Còng xuống lao nhân động tác rất chậm chạp, giống như là tuổi tác đã cao, hắn chậm chạp quét dọn mặt đất, đem bốn phía quét dọn không nhốn bụi trần. Đợi đến làm xong đây hết thảy sau, còng xuống lao nhân chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm giàn mua khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy nếp gấp, như xế chiều lao nhân. Chỉ có điều, trương này giàn mua trên mặt, nhưng lại có một đôi cực kỳ thâm thúy sáng tỏ đôi mắt, cùng còng xuống lao nhân hình tượng cực kỳ không hợp. Hắn phảng phất có cái gì dự cảm giống như, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa phương hướng. Nếu chặt lấy lông mày, giống như lo sợ bất an. Phản phất xảy ra đại sự gì? Loại cảm giác này, từ tối hôm qua một mực kéo dài đến bây giờ. Còn xuống lao nhân từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, thẳng đến thật lâu. Hán thu tầm mắt lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng trong hoàng lăng. Ngay sau đó, từng bước chiều lấy trong hoàng lăng đi đến. Chương 648 lại cháy lên hy vọng tam hoàng tử. Chương 648 lại cháy lên hy vọng tam hoàng tử ngày mới tảng sáng. Ánh nắng sáng sớm chiếu xuống đại linh vương triều trong hoàng lăng, bốn phía yên tĩnh im lặng. Còn xuống lao nhân bước chân tập tễnh, từng bước đi vào hoàng lăng. Đẩy ra nghĩa trang phía trước cánh cửa kia, tia sáng dần dần tràn vào. Không bao lâu, phía trước trong tầm mắt xuất hiện một thân ảnh, đang ngồi ở cửa ghế đá, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước. Rõ ràng bất quá 20 mấy tuổi, nhưng toàn thân trên dưới lại để lộ ra một cỗ tĩnh mịch cảm giác. Một thân xiêm y màu xám, nhìn qua hoàn toàn không có nửa phần triều khí. An bị ở đâu đây? Thần sát thất thần, cực kỳ ngốc trệ. Thằng đến còn xuống lão nhân xách theo cái chổi đến gần lúc, đạo thân ảnh này mới có một chút phản ứng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Sau đó, lại thu tầm mắt lại. Còn xuống lão nhân đi tới cửa, bắt đầu quét dọn bốn phía mặt đất cho bụi. Bốn phía mặt đất rất sạch sẽ, nhưng còn xuống lao nhân vẫn như cũ động tác chậm chạp, đem bốn phía thanh lý không nhốn bụi trần. Hai người cứ như vậy duy trì ai cũng không có mở miệng ăn ý, thẳng đến lao nhân đem bốn phía toàn bộ quét sạch hoàn tất. Ngồi ở cửa thân ảnh, cứ như vậy thất thần nhìn chăm chú lên cái này còn xuống lao nhân. Bốn phía yên tĩnh, an tĩnh có chút quỷ dị, thậm chí an tĩnh để cho người ta có chút bực bội. Ở đây chính là tiên đế hoàng lăng chỗ. Hoàng lăng chiếm địa diện tích cực rộng, bốn phía càng là quần sơn vây quanh, an tĩnh quỷ dị. bốn phía càng là hoang tàn vắng vẻ, trừ bỏ như thế một cái còn xuống quét rác lão nhân bên ngoài, lại không bất luận kẻ nào. Bất luận kẻ nào ở đây ở lâu, chỉ sợ đều sẽ bị nghẹn điên. Lão nhân tại đem cửa ra vào quét dọn sạch sẽ sau, đem cái chổi thu hồi. Nhưng mà, hắn nhưng lại không giống phía trước như vậy rời đi nơi đây, quay người chậm chạp đi tới cửa người trẻ tuổi trước người, dừng bước lại. Ba hoàng tử điện hạ. Âm thanh khàn khàn mà dàn mua. Nghe được tiếng xưng hô này, Lý Nguyên trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc gợn sóng. Không lúc đích. Từ binh biến mưu phản sau khi thất bại, hắn bị cầm tù tại trong hoàng lăng này, liền đã cơ hồ đoạn mất tất cả tưởng niệm. Binh biến thất bại, chờ đợi hắn chính là cả một đời cô độc cầm tù. Hắn rất may mắn, sống một mạng. Hắn cái vị kia huynh trưởng hoàn toàn như trước đây nhân từ nương tay, nhớ tới tình nghĩa huynh đệ không có giết hắn. Có thể cầm tù nơi này, đối với tâm cao khí ngạo Lý Nguyên tới nói, vẫn còn không bằng chết. Chỉ là, mỗi lần đang muốn chấm dứt tính mạng của mình lúc, vị này tam hoàng tử nhưng lại từ đầu đến cuối không hạ thủ được. Hắn khiếp đảm. Đến cuối cùng, hắn hèn yếu phát hiện, chính mình thậm chí liên kết buộc sinh mệnh dũng khí cũng không có. Đây không thể nghi ngờ là đối với vị này ba hoàng tử điện hạ lại một lần trầm trọng đả kích. Ánh mắt của hắn hoảng hốt nhìn qua phía trước, giật mình bất động. Ba hoàng tử điện hạ, lúc nào trở nên hèn nhát như thế? Còn xuống lao nhân âm thanh lại độ chuyển đến. Lần này, Lý Nguyên cuối cùng có phản ứng, hắn chậm rãi đem ánh mắt rơi vào trước mắt còn xuống trên người lao nhân. Hắn nhận ra hắn. Những ngày này, toàn bộ trong hoàng lăng cũng chỉ có một người sống như vậy. Lao nhân này, nghe nói rất nhiều năm trước ngay tại trong hoàng lăng, là phụ hoàng Khâm Định người thủ lăng. Về phần hắn lai lịch, không người biết được. Từ Lý Nguyên tới chỗ này mấy tháng, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy vị lao nhân này, mỗi lần hắn đều sẽ đúng giờ xuất hiện tại cửa ra vào quét sạch. Hôm nay là vị lao nhân này lần thứ nhất chủ động cùng hắn mở miệng. Lý Nguyên nhìn hắn chằm chằm một hồi, âm thanh trầm thấp, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu là còn xuống lao nhân mở miệng nói, ba hoàng tử điện hạ, hẳn là một lần nữa tỉnh lại, không nên như thế mất tinh thần đoạn lạc tiếp. Tỉnh lại? Lý Nguyên giống như nghe được cái gì buồn cười chê cười, hắn nhìn xem lão nhân trước mắt, thần sắc trêu tức tự giễu, cô nên như thế nào tỉnh lại? Cô đã luân lạc tới cả một đời Lâm Uy địa phương quỷ quái này, tỉnh lại có thể thế nào? Còn có thể từ nơi này ra ngoài hay sao? Còn xuống lao nhân ngữ khí bình tĩnh như trước, vì cái gì không thể? Chỉ cần ba hoàng tử điện hạ nghĩ, dưới gầm trời này liền không có tuyệt đường người. Nghe nói như vậy Lý Nguyên khẽ giật mình, thần sắc ngẩn người, ngay sau đó, trên mặt lại độ lộ ra nụ cười tự giễu, quên đi tôi cô đã luân lạc tới loại trình độ này, cho dù có thể ra ngoài lại như thế nào? Có thể thay đổi cái gì? Đại cục đã định, hắn cái vị kia hoàng huynh đã đăng cơ xưng đế, mà hắn cũng đã bị định vì mưu phản, dưới gầm trời này cũng đã không chỗ hắn dung thân. Nhưng mà, còn xuống lao nhân thần sắc nhưng như cũng bình tĩnh, cái kia chưa hẳn. Lý Nguyên nhìn chằm chằm trước mắt lao nhân kia, hắn phát giác được lao nhân kia tựa hồ có chút không thích hợp, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi là người phương nào? Còn xuống lao nhân ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh nói, vô luận như thế nào, ba hoàng tử điện hạ cũng là Đại Ninh Vương triều hoàng tử, trên thân lưu chính là tiên đế hoàng thất huyết mạch, chỉ cần tam hoàng tử còn sống, liền hết thảy đều có khả năng. Lý Nguyên ánh mắt đột nhiên nheo lại, ý thức được trước mắt lão nhân kia có cái gì rất không đúng, lại độ chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Lão nhân vẫn không có trả lời hắn mà nói, chỉ là âm thanh trầm thấp hỏi, ba hoàng tử điện hạ, muốn báo thù sao? Cam tâm sao? Muốn cầm trở về nguyên bản thuộc về ngươi hết thảy sao? Lão nhân âm thanh rất thấp, phản phất mang theo vài phần đầu độc ý vị. Cái này khiến Lý Nguyên thần sắc trở nên phức tạp dị thường, hắn gắt gao nhìn chằm chằm lão già này. Cam tâm sao? Tự nhiên không cam tâm. Muốn báo thù sao? Hắn đương nhiên muốn, hắn muốn báo thù, muốn rửa sạch nhục nhã, muốn cầm trở về thuộc về mình hết thảy, nghĩ. Ngồi trên cái kia hắn tâm tâm niệm niệm thật nhiều năm vị trí. Chỉ là, ánh mắt nóng bỏng phảng phất trong nháy mắt có chậu nước lạnh rội rơi, để cho hắn trở về thực tế. Bây giờ nói những thứ này, còn có ý nghĩa sao? Cô đã thua. Lý Nguyên cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm lão nhân trước mắt, nói đi, ngươi đến tụt cùng là ai phái tới? Là cô cái vị kia hảo hoàng minh phái ngươi đến sò xét cô. Còn xuống lão nhân bình tĩnh nhìn qua hắn, trầm giọng nói, Lý Tư Linh, đem không còn sống lâu nữa. Lời này vừa nói ra, Lý Nguyên con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngươi nói cái gì? Còn xuống lão nhân không nói chuyện, nhưng Lý Nguyên lại thần sắc đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, làm sao ngươi biết? Còn xuống lao nhân cũng không trả lời, chỉ là yên tĩnh nhìn xem hắn, ba hoàng tử điện hạ, chẳng lẽ không rõ ràng sao? Lời này vừa nói ra, Lý Nguyên giật mình tại chỗ. Sau đó, thần tình trên mặt cùng ánh mắt không ngừng biến hóa. Lý Tử Ninh đem không còn sống lâu nữa. Tin tức này đối với hắn rung động, cũng không ít. Hắn đương nhiên biết rõ vị hoàng huynh kia tình huống thân thể, hoàng huynh cơ thể từ nhỏ đã không tốt, một mực rất suy yếu, cái này cũng dẫn đến hoàng huynh cho đến nay cũng không có dòng dõi. Cái này cũng là phụ hoàng những năm này vì cái gì một mực bồi dưỡng hắn chân chính nguyên nhân. Trước đây, tam hoàng tử từng âm thầm cho Lý Tử Ninh hạ dược, chỉ là đáng tiếc, không thể muốn mệnh của hắn, thế nhưng thuốc cũng đủ để đối với hắn cơ thể tạo thành rất lớn tổn thương. Nhưng dù cho như thế, tam hoàng tử cũng không nghĩ tới Lý Tử Ninh sẽ không còn sống lâu nữa. Dưới mắt bất thình lình tin tức, đích xác để cho cả người hắn run lên. Suy nghĩ trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Đối với ba hoàng tử điện hạ mà nói, cái này chẳng lẽ không phải một cái cơ hội ngàn năm một thở. Còn xuống lao nhân âm thanh phảng phất mang theo mê hoặc giống như chậm rãi nói tới, ba hoàng tử điện hạ lần này mặc dù thua, nhưng chiều đường phía trên dân gian vẫn như cũ có không ít ủng hộ tam hoàng tử người bây giờ Lý Tử Ninh cơ thể ngày càng sa sút, chỉ sợ đã không có bao nhiêu thời gian. Một khi hắn băng hà, lại dưới gối không có dòng dõi, đến lúc đó ba hoàng tử điện hạ chưa hẳn thật sự vua. Lý Nguyên giật mình tại chỗ, còn xuống lời của lão nhân phảng phất có ma lực gì giống như ghé vào lỗ tai hắn vang lên. để cho hắn cái kia nguyên bản sớm đã yên tĩnh lại trái tim kia, lại đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Chưa hẳn thật sự thua.
Hắn còn không có thua.
Đúng vậy a. Hắn còn sống, hắn còn không có hoàn toàn thua. Lý Tử Ninh lần trước mặc dù thắng, nhưng mà hắn sống không lâu. Một khi hắn chết, cái này Đại Ninh Vương triều hoàng vị lại nên giao cho ai tới ngồi? Lý Tử Ninh không có dòng dõi, còn lại duy nhất có thể có tư cách kế nhiệm cũng chỉ có phụ hoàng mạch này mới vị. Mà ở trong đó, có tư cách kế thừa cũng chỉ có vị kia bát hoàng tử Lý Bình, cùng với thập tam hoàng tử. Nhưng những này người hoặc là niên kỷ quá nhỏ, hoặc chính là hoàn toàn nghe lệnh ý địa đã như thế, chân chính có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Giờ khắc này, Lý Nguyên cái kia nguyên bản yên tĩnh lại ánh mắt lại đột nhiên sáng lên. Chỉ có hắn. Lý Tử Ninh vừa chết, cái này Đại Ninh Vương triều hoàng vị cũng chỉ còn lại có hắn có tư cách kế thừa. Tâm tình mãnh liệt tại Lý Nguyên trong lòng dâng lên, đó là một vòng lại cháy lên hy vọng khả năng. Nhưng cái này một vòng khả năng lại rất nhanh dần dần dập tắt. Vô dụng, cô đã bị trẻ thành bình dân, bị vây ở trong hoàng lăng này, không có cơ hội ra ngoài. Dù là hắn chết, đây hết thể cũng cùng cô không quan hệ. Lý Nguyên âm thanh trầm thấp, dù là có cơ hội, nhưng hôm nay hắn bị vây chết ở đây, lại có thể thế nào? Còn xuống lao nhân âm thanh bình tĩnh, ba hoàng tử điện hạ vĩnh viễn là ba hoàng tử điện hạ, trên người điện hạ chạy xuôi hoàng thất huyết mạch, điểm này vĩnh viễn không thể thay đổi. Thỉnh ngài cất giữ 69. Sách a, thì tính sao? Lý Nguyên trầm giọng, thần sắc tuyệt vọng, ngươi có thế để cho cô từ nơi này ra ngoài hay sao? Ngoài này cũng là Ngự Lâm quân, cũng là thủ vệ phụ hoàng hoàng lăng cao thủ, trừ phi là có thể điều động quân đội, bằng không cô như thế nào ra ngoài? Còn xuống lao nhân bình tĩnh nói, điện hạ nếu là muốn đi ra ngoài, cũng không phải không có biện pháp. Lời này vừa nói ra, Lý Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Ngươi có biện pháp có thể ra ngoài? Điện hạ muốn đi ra ngoài sao? Lý Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi có biện pháp nào có thể ra ngoài? Nói đến đây, Lý Nguyên sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, ngươi rốt cuộc là ai? Lao già này đến cùng là ai? Hắn đến cùng là bên nào người? Là tới thăm dò chính mình? Vẫn là có mục đích riêng? Điện hạ muốn biết, liền đi theo ta a. Còn xuống lao nhân vẻ mặt như cũ bình tĩnh, hắn thu hồi trên mặt đất một bên cái chổi, chậm rãi chiều lấy hoàng lăng nội bộ đi đến. Ngươi muốn đi đâu? Lý Nguyên hỏi. Nhưng lão nhân không có trả lời, tự mình chiều lấy bên trong đi đến. Lý Nguyên đứng tại chỗ, nhìn xem lão nhân bóng lưng rời đi, sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng, hắn phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm, đi theo. Dưới mắt, đã không có so với hắn bây giờ tình cảnh kém hơn kết quả. Cho dù là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cùng lắm thì chính là vừa chết, nhưng nếu là vạn nhất thật sự có cơ hội. Lý Nguyên ánh mắt thực chất một lần nữa bắn ra một tia hy vọng. Hắn đi theo còng xuống lao nhân một trước một sau đi vào hoàng lăng, nơi đây giới nghiêm, bình thường lúc không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân nơi đây, liền bảo vệ hoàng lăng thị vệ đều nghiêm cấm tới gần. Nhưng còng xuống lao nhân lại tựa hồ như đối với chỗ này rất tin tưởng, hắn dẫn Lý Nguyên trái xuyên phải đi, theo dốc đứng mà phức tạp con đường, đi tới trong hoàng lăng một chỗ cửa ngầm phía trước. Người rốt cuộc muốn mang cô đi cái nào? Đi theo một đường Lý Nguyên dần dần hơi không kiên nhẫn. Còng xuống lao nhân không nói, chỉ là đi tới một bên cửa ngầm chỗ, theo mở ra một chỗ cơ quan, một bên chậm rãi lộ ra một đạo cửa ngầm. Điện hạ, xin mời. Còn xuống lao nhân quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên. Lý Nguyên kinh nghi bất định, nhìn xem trong hoàng lăng này đột nhiên nhiều hơn cửa ngầm, sắc mặt biến hóa. Nơi đây, tại sao có thể có cửa ngầm? Bên trong có cái gì? Lao già này đến tột cùng là ai? Vô số phức tạp ý niệm hiện lên, Lý Nguyên ánh mắt trở nên cẩn thận. Còn xuống lao nhân giống như nhìn ra Lý Nguyên tâm tư, bình tĩnh nói, điện hạ muốn biết đáp án, đi thì biết. Lý Nguyên ánh mắt hồ nghi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi vào cửa ngầm. Theo Lý Nguyên đi vào cửa ngầm chậm rãi rơi xuống. Ở trong tối môn rơi xuống phía trước, Lý Nguyên nghe được còn xuống lời của lão nhân truyền đến, một mực đi lên phía trước, đừng quay đầu. Sau đó, cửa ngầm trọng trọng rơi xuống, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Còn xuống lão nhân mặt không biểu tình nhìn xem một màn này, một lúc sau chậm rãi quay người, cầm cái chổi quay người rời đi. Cửa ngầm bên trong là một đầu đen như mực mà phức tạp thông đạo kín không kẽ hở, không nhìn thấy điểm kết thúc. Âm trầm, sợ hãi dần dần đánh tới. Lý Nguyên ngắm nhìn một phía, đưa tay không thấy được năm ngón, trong lòng dần dần kinh hãi. Nhưng nhớ tới vừa rồi còn xuống lời của lão nhân, hắn cũng ý thức được không có đường lui. Cũng chỉ có thể cả gan, theo đầu này đen như mực thông đạo một đường hướng phía trước. Không biết đi được bao lâu, cái thông đạo này phảng phất không có điểm cuối, đi để cho người ta tuyệt vọng, một trận để cho Lý Nguyên tinh thần sụp đổ. Hắn toàn thân chật vật, bàn tay đầu gối cũng tại trong thông đạo đen kịt không biết bị chảy bao nhiêu lần. Nhưng cùng lúc, Lý Nguyên cũng ý thức được, trong hoàng lăng này lại có như vậy một đầu thông đạo, đây tuyệt đối không đơn giản. Cuối lối đi, lại là nơi nào? Căn cứ ý tưởng như vậy, Lý Nguyên cắn răng tiếp tục hướng phía trước. Thẳng đến đi đến cuối cùng, hắn hô hấp dồn dập, cả người mệt thở hổng hộc, cuối cùng thấy được phía trước xuất hiện một tia sáng. Lý Nguyên chiều lấy tia sáng truy tìm mà đi, lại qua rất lâu, cuối cùng tia sáng dần dần bị lớn. Lại tiếp đó, hắn nghe được nước chảy âm thanh. Hắn hưng phấn chiều lấy bên ngoài chạy tới. Cuối cùng, hô hấp đến không khí mới mẻ, ánh mặt trời chói mắt rơi xuống, rơi vào trên người hắn. Đập vào mắt là một chỗ sơn cốc. Bốn phía ẩn nấp, cây cối chọc trời tế nhật, phía trước là một dòng suối nhỏ lưu, tiếng nước róc rách. Bây giờ, lại đói vừa khát Lý Nguyên không lo được nhiều như vậy, một đường chạy đến dòng suối nhỏ bên cạnh, nâng lên thủy từng ngụm uống vào. Một mực uống đến chống đỡ mới dừng lại. Lập tức hắn đặt mông ngồi sập xuống đất, miệng lớn hô hấp, đồng thời tiếp tục đánh giá bốn phía. Đây là nơi nào? Đã ra hoàng lăng sao? Chẳng lẽ chính mình chạy thoát? Một cỗ mừng như điên cảm xúc tại trong lòng hắn dâng lên. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ hắn bên tai vang lên. "Ba hoàng tử điện hạ, đã lâu không gặp a." Thanh âm khẽ khẽ, mang theo vài phần khẽ khẽ. Lý Nguyên đột nhiên quay đầu, thì thấy dòng suối nhỏ bên cạnh cách đó không xa, đang ngồi xổm một thân ảnh. Một đạo thân hình cực kỳ thấp bé, cả người nhìn qua giống như xấu hầu tử một dạng ra hỏa, đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. "Là ngươi?" Lý Nguyên một mắt nhận ra cái này xấu hầu tử khuôn mặt, chính là trước đây hắn vừa bị giam tiến Hoàng Lăng lúc nhìn thấy qua người kia. Cũng là chính mình binh bại bị bắt lúc, tính toán muốn cướp đi hắn người kia. Đây hết thảy cũng là hắn làm. Ngươi đến cùng là ai? Lý Nguyên theo dõi hắn, có mục đích gì? Chương 649 loạn trong giặc ngoài Đại Ninh Vương triều, chương 649 loạn trong giặc ngoài Đại Ninh Vương triều sơn cốc, cây cối che khuất bầu trời. Một đầu dòng suối bốn lượn chảy qua, đem sơn cốc này một phân thành hai. Ngay tại dòng suối nhỏ thượng du bên cạnh, cái kia mặt gầy con khỉ đang đứng ở trên tảng đá, cười hì hì nhìn xem ngồi sập xuống đất Lý Nguyên, cười tủm tỉm nói, điện hạ chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Lý Nguyên ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy hồ nghi cùng cảnh giác, phản phất ý thức được cái gì, ngươi cùng Hoàng Lăng cái kia người thủ lăng là cùng một bọn. Xem như thế đi. Mặt gầy con khỉ cười hì hì nói, nếu là không có hắn, ba hoàng tử điện hạ ngươi nghĩ ra được chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lý Nguyên phản phất ý thức được cái gì, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn một phía, đây là nơi nào? Kinh thành hậu phương, Hoàng Lăng bên ngoài. Mặt gầy con khỉ cười tủm tỉm nói, trước tiên còn cần phải chúc mừng ba hoàng tử điện hạ thoát khốn. Thật đi ra. Bây giờ nghe được tin tức này, Lý Nguyên vẻ mặt hốt hoảng, có chút cảm giác không chân thật. Bị rót vào trong Hoàng Lăng lúc, hắn nguyên lai tưởng rằng cuộc đời mình đã kết thúc, nửa đời sau cũng chỉ có thể cô độc chết già ở trong Hoàng Lăng, cùng phụ hoàng chôn cùng. Thật không nghĩ đến, có chiều một ngày hắn lại vẫn có thể đi ra. Cái này Hoàng Lăng phòng giữ sông nghiêm, bọn hắn cái này một số người đến cùng là thế nào xâm nhập Hoàng Lăng? Còn có, cái này lớn như vậy trong Hoàng Lăng, làm sao sẽ xuất hiện một đầu mật đạo? Trước kia tu kiến Hoàng Lăng lúc, chẳng lẽ phản phất ý thức được cái gì? Lý Nguyên con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn đã nghĩ tới cái đáng sợ khả năng. Lý Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái này mặt gầy con khỉ, ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi đến cùng có mục đích gì? Mặt gầy con khỉ cười tủm tỉm nói, ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta cùng Tam hoàng tử đều có cùng chung mục tiêu, cùng chung địch nhân. Lý Nguyên dương mắt lạnh lẽo hắn, ngươi cảm thấy cô nên tin tưởng người sao? Mặt gầy con khỉ cười nói, ba hoàng tử điện hạ bây giờ còn có đến chọn sao? Lý Nguyên trầm mặc. Đích xác, hắn bây giờ không có lựa chọn. Cho dù từ trong Hoàng Lăng thoát thân, hắn bây giờ một bàn tay không vô lên tiếng thì có thể có ích lợi gì? Tốt nhất hạ chàng cũng bất quá là tìm không có người nhận biết chỗ an hưởng quãng đời còn lại. Lý Nguyên đôi mắt trầm thấp theo dõi hắn, các ngươi cứu cô đi ra, dù sao cũng phải để cho cô biết mục đích của các ngươi à? Tam hoàng tử cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Mặt gầy con khỉ cười nói, chúng ta tự nhiên là muốn mời Tam hoàng tử cùng một chỗ đồng mưu đại nghiệp. Lý Nguyên ánh mắt thực chất thoáng qua một tia tài năng lộ rõ, phản phất ý thức được cái gì, các ngươi nghĩ mưu phản? Ba hoàng tử điện hạ nói cẩn thận, mưu phản nhưng là muốn mất đầu tội lớn. Mặt gầy con khỉ giống như cười mà không phải cười, chúng ta bất quá là thuận ứng thiên đạo thôi, cái kia không phải là mưu phản. Lý Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, tại bị cái này một số người cứu ra lúc, hắn liền đã ý thức được mục đích của những người này. Bọn hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp hắn, bây giờ trên người hắn duy nhất còn để lại tên tuổi, cũng liền chỉ còn lại có Tam hoàng tử danh hiệu này còn có chút dùng. Mặt gầy con khỉ ngồi xổm ở trên tảng đá, cư cao lâm hạ nhìn qua thần sắc chật vật Lý Nguyên, ba hoàng tử điện hạ lời nói này, tựa như là chuyện bao lớn. Chẳng lẽ, ba hoàng tử điện hạ không có mưu phản qua sao? Lời này vừa nói ra, Lý Nguyên lập tức trầm mặc. Hắn luân lạc tới bây giờ hạ trạng, không phải liền là bởi vì mưu phản. Nhưng mà, Lý Nguyên ánh mắt thực chất thoáng qua một tia phong mang, hắn cùng bọn hắn không giống nhau. Hắn là người Lý gia. Dù là mưu phản, mưu vẫn là Lý gia Giang Sơn. Nhưng những người trước mắt này, ba hoàng tử điện hạ không cần đối với chúng ta có như thế lớn để phòng cùng ác ý, ông chủ nhà ta lần này là mang theo thành ý tới, cam đoan có thể để cho ba hoàng tử điện hạ hài lòng. Lý Nguyên theo dõi hắn, ông chủ nhà ngươi là ai? Vậy thì phải làm phiền ba hoàng tử điện hạ theo ta đi một chuyến. Mặt gầy con khỉ từ trên tảng đá đứng dậy, cười ha hả nói, nơi đây không nên ở lâu, điện hạ từ Hoàng Lăng tiêu thất, đoán chừng rất nhanh sẽ bị phát hiện. Chúng ta trước tiên cần phải ly khai nơi này, lại mưu lại kế. Lý Nguyên ngồi dưới đất không nhúc nhích, theo dõi hắn, cô phải biết ông chủ nhà ngươi là ai. Chờ điện hạ nhìn thấy ta gia chủ liền biết. Mặt gầy con khỉ cũng không trả lời. Ngươi không nói, cô như thế nào đi theo ngươi? Lý Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cũng không phải đồ đần, làm sao lại dễ dàng mắc lừa. Dưới mắt cùng người này đi lên, sợ rằng sẽ mơ mơ hồ hồ lên phải thuyền giặc. Nghe nói như thế, mặt gầy con khỉ cước bộ hơi ngừng lại, hắn thản nhiên nói, ba hoàng tử điện hạ cho là, ngươi còn có lựa chọn sao? Lý Nguyên sắc mặt trở nên khó coi. Ba hoàng tử điện hạ bây giờ từ trong Hoàng Lăng chạy ra, một khi bị triều đình tra được, chờ đợi điện hạ hạ chẳng không cần nói cũng biết, đối với điện hạ mà nói, còn có thể so hiện nay tệ hơn kết quả. Lý Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, các ngươi là muốn cho cô phản bội liệt tổ liệt tông? Phản phất nghe được cái gì buồn cười chế cười, mặt gầy con khỉ cười ha ha hai tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức, ba hoàng tử điện hạ trong mắt, vẫn còn có liệt tổ liệt tông cái đồ chơi này. Ba hoàng tử điện hạ lúc trước như hại tay chân huynh đệ, ý đồ giết cha xoán bị lúc, như thế nào không nhớ ra được liệt tổ liệt tông? Lời nói này nói Lý Nguyên sắc mặt tái nhợt, á khẩu không trả lời được. Ba hoàng tử điện hạ, ngươi đã không được chọn. Hợp tác với chúng ta, chẳng những có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi, thậm chí mặt gầy con khỉ ha ha cười một tiếng, còn có thể để cho ba hoàng tử điện hạ ngài nhận được vẫn muốn tha thiết ước mơ vị trí kia. Ba hoàng tử điện hạ không tâm động sao? Lý Nguyên vẫn như cũ ngồi sập xuống đất, không nói một lời. con ngươi thâm thúy, lóng lánh mấy phần do dự tia sáng. Một lúc sau, hắn lạnh giọng mở miệng, vậy các ngươi mục đích là cái gì?
Ta đây cũng không biết. Mặt gầy con khỉ cười ha hả nói, chờ ba hoàng tử điện hạ thấy ông chủ nhà ta, tự nhiên là sẽ minh bạch.
Lý Nguyên hít thở sâu một hơi, do dự thật lâu, cuối cùng giống như đã quyết định cái gì quyết tâm.
Hảo, cô đi theo ngươi.
Vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời chói mắt bao phủ tòa này hoàng thành. Ngự thư phòng bên ngoài, một đạo người khoác khôi giáp tướng sĩ bước chân vội vàng chạy đến.
Tướng quân dừng bước.
Một cái hoạn quan ngăn cản tướng sĩ bước chân.
Ta có tình báo quan trọng phải hướng bệ hạ hồi báo.
Tướng sĩ thần tình nghiêm túc, cực kỳ lo lắng.
Tướng quân chờ, lão nô cái này liền đi thông báo bệ hạ.
Trong ngự thư phòng, im lặng lấy. Ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng ho khan.
Một đạo trẻ tuổi thân ảnh ngồi ngay ngắn thư phòng phía trước, đang cau mày đầu nhìn qua trưng bày tại trước bàn sách đấu trường.
Thỉnh thoảng, tiếng ho khan dần dần lớn mấy phần.
Bệ hạ, muốn coi chừng thân thể, nên nghỉ ngơi.
Bên cạnh hoạn quan lập tức lo lắng lên tiếng nhắc nhở.
Lý Từ Ninh khoát tay, cái kia Trương Tuấn Lãng khuôn mặt tái nhợt bên trên hiện ra mấy phần thật sâu lo nghĩ.
Phụ hoàng đem Vương Triều Giang Sơn giao đến chấm trên tay, bây giờ Vương Triều loạn trong giặc ngoài, chấm có thể nào nghỉ ngơi?
Lý Từ Ninh thật sâu cau mày, bây giờ thiên hạ thế cục so với hắn trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng.
Phụ hoàng lưu cho hắn chính là một cái cục diện rối rắm.
Lúc trước triều đường phía trên vẫn luôn đang nhắm vào phương Nam Lâm Châu Lâm Hằng trọng tính toán muốn suy yếu trong tay hắn binh quyền, tức bỏ thuộc địa giải quyết thai hoàng ẩm. Nhưng lại vừa bạn không để ý đến chấn thủ Vương Triều phương Bắc biên cảnh, tay nắm binh quyền vị kia Hứa Vương.
Vị kia Hứa Vương uy hiếp thậm chí so Lâm Hằng trọng còn lớn hơn.
Đương nhiên, có lẽ cũng không phải xem nhẹ, mà là cái này triều đường phía trên, những năm này đã sớm bị vị kia Hứa Vương thẩm đấu, không biết bao nhiêu quan viên bị hắn mua chuộc, vì hắn nói tốt.
Cái gì hứa ra đời đời trung lương, vì triều đình chấn thủ biên cảnh công cao khổ cực, lại đối triều đình trung thành tuyệt đối.
Vị kia Hứa Vương những năm này một mực cực kỳ địa thấp, cơ hồ không có gây nên bất luận người nào chú ý, dù là triều đường phía trên có nhắc đến Hứa Vương uy hiếp, nhưng cũng rất nhanh bị người xem nhẹ mang qua. Tại tất cả mọi người đều tận lực đem mâu thuẫn dẫn hướng phương Nam vị kia Lâm Vương lúc, phương Bắc vị này Hứa Vương, lặng yên không tiếng động lần lượt tránh thoát triều đình ánh mắt, dần dần mở rộng.
Cho tới bây giờ, nghiễm nhiên đã trở thành triều đình trọng mắt.
Bây giờ, phương Bắc bên kia tình huống nguy cấp, một mực truyền đến vị kia Hứa Vương trắng trợn chiêu binh mai mã ý đồ mưu phản tin tức.
Mặc dù chưa chứng thực, nhưng có một số việc đã không cần chứng thực.
Tại Lý Tử Ninh lật ra những năm này đối với Hứa Châu bên kia điều tra, sớm đã phát hiện không thích hợp.
Những năm này triều đình đối với Hứa Châu một mực ở vào nuôi thả trạng thái, đến mức triều đình đối với Hứa Châu hiểu rõ ít càng thêm ít. Bây giờ Hứa Châu nội bộ là cái tình huống gì, không biết được.
Thỉnh
ngài
cất giữ 69.
Sách
a,
liền triều đình xếp vào tại Hứa Châu quan biên, cũng trên cơ bản trở thành nhân vật râu ria.
Cái này đã là cực kỳ rõ ràng mưu phản dấu hiệu.
Có thể,
cho dù biết rõ như thế, lại có thể thế nào?
Lý Tử Ninh đấy trong mắt thoáng qua một tia trầm thấp.
Bây giờ vị tiên Hứa Vương sớm đã binh cường mã tráng, thoát ly triều đình trường khống, dưới mắt còn muốn không đánh mà thắng giải quyết Hứa Châu mâu thuẫn cơ hồ đã không có khả năng.
Thậm chí, một khi mở ra tầng này tấm màn che, sợ rằng sẽ sớm dẫn phát không biết kết quả.
Bây giờ triều đình, tình cảnh cực kỳ không ổn.
Từ Lý Tử Ninh đăng cơ đến nay, thiên hạ vẫn như cũ chưa định.
Lý Tử Ninh mặc dù miễn cưỡng kinh hái triều đường phía trên, đem triều đình đại quyền thu tay lại bên trong, nhưng triều bên trong vẫn như cũ quần quật sóng ngầm.
Vương triều cảnh nội các châu thích sư ở giữa, vẫn như cũ bằng mặt không bằng lòng, nhìn chằm chằm.
Rất nhiều người vẫn như cũ đối với hắn vị này trời mới tử cũng khâm phục, độ trung thành còn chờ kiểm nghiệm, giang nam tất cả thế gia ở giữa cũng đối triều đình cực kỳ bất mãn.
Chớ nói chi là, bây giờ triều đình quốc khố trống rỗng, cũng không giàu có.
Muốn triệu tập đại quân, thậm chí ngay cả quân lương đều không chắc chắn có thể phát bao lâu.
Mà Lý Tử Ninh mặc dù thân là thiết tử, nhưng bây giờ cơ thể ngày càng sa sút, tăng thêm hắn chưa lưu lại dòng dõi, cũng khiến cho các phương thế lực vẫn như cũ cầm quan sát tư thái.
Bây giờ Lý Tử Ninh gặp phải chính là một cái loạn trong giặc ngoài cục diện rối rắm.
Xử lý như thế nào đây hết thảy?
Lý Tử Ninh cảm thấy sâu đậm mỏi mệt cùng bất đắc dĩ.
Chỉ có chân chính ngồi ở vị trí này lúc mới có thể cảm nhận được loại này cảm giác bất lực.
Dù là tôn làm thiên tử, nhưng hắn sự tình muốn làm, cơ hồ một kiện đều không làm được.
Nếu không phải là hắn đăng cơ đến nay, tại muội muội hiệp trợ phía dưới nắm trong tay hoàng cung ngự lâm quân, bắt lại kinh thành quân phòng giữ, hắn thiên tử thánh chỉ đều không chắc chắn có thể ra hoàng cung.
Khu cụ Lý Tử Ninh lại ho sặc sụa vài tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, không có một tia huyết sắc.
Bệ hạ, muốn coi chừng thân thể a.
Bên cạnh hoạn quan đi theo bên cạnh bệ hạ nhiều năm, rõ ràng nhất bệ hạ tình huống thân thể.
Trong khoảng thời gian này bệ hạ cơ hồ rất ít nghỉ ngơi, như thế mệt nhọc phía dưới, càng là liên hồi cơ thể chuyển biến xấu.
Bây giờ thiên hạ chưa định, bệ hạ nếu là lúc này chịu hỏng thân thể, nhưng là cái mất nhiều hơn cái được.
Lý Tử Ninh hít thở sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy mà thật sâu bất lực.
Chấm, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian.
Hoạn quan sắc mặt biến hóa, bệ hạ là cao quý long thể, tự nhiên là hắn còn muốn nói điều gì, lại bị Lý Tử Ninh đánh gãy. Chấm cơ thể, chấm rõ ràng nhất.
Bên người hoạn quan là cùng ở bên cạnh hắn mấy chục năm, tín nhiệm nhất người.
Lý Tử Ninh ngước mắt, nhìn về phía ngoài cửa, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Trưởng công chúa đâu?
Nàng bây giờ ở đâu?
Hoạn quan trầm giọng nói, trưởng công chúa điện hạ đoạn thời gian trước còn tại Lâm Vương phủ, xem chừng tại thu đến bệ hạ ngài tin sau, chẳng mấy chốc sẽ hồi cung.
Lý Tử Ninh thần tình hoảng hốt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Một lúc sau, hắn cười khổ một tiếng, chấm vị hoàng đế này, làm quả nhiên không xứng trước.
Lý Mở Mị tại sao lại đi Lâm Vương phủ? Hắn tự nhiên tin tưởng nguyên nhân.
Chỉ là,
muội muội a, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi.
Chấm chuyện không làm được, về sau cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi.
Lý Từ Ninh tự lẩm bẩm, đợi đến lại ngước mắt lúc, ánh mắt thực chất nhiều hơn mấy phần tinh quang, cả người khí tức trên thân hơi đổi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân dồn dập. "Vậy hạ, Hoàng Lăng cấp báo, có hoạn quan xuất hiện tại ngự thư phòng bên ngoài," gấp giọng mở miệng. "Chuyện gì?" Nghe được cùng Hoàng Lăng có liên quan, Lý Từ Ninh tâm đầu bản năng cả kinh, có loại hơi hơi dự cảm không ổn. "Vậy hạ, Hoàng Lăng thủ vệ tới báo, sáng nay phát hiện bị giam giữ tại trong Hoàng Lăng ba hoàng tử điện hạ." "Không, không thấy." Lâm Châu cảnh nội, trong trấn nhỏ. Trời trong gió nhẹ, thời tiết vô cùng tốt, tiểu trấn cư dân sinh hoạt như thường, không có gây nên gợn sóng quá lớn. Trong khách sạn, tất cả mọi người đều ngủ ngon giấc. Những ngày này, vì đối phó vị kia áo bào đen giáo chủ, tất cả mọi người cơ hồ đều băng bó một cây dây cung. Cho dù là không có tham dự Hứa Lam cùng Tiểu Lục, cũng từ đầu đến cuối nơm nớp lo sợ lo lắng rất lâu. Thằng đến biết được giáo chủ chết về sau, mới yên lòng. Giáo chủ vừa chết, sự tình có một kết thúc. Tại tiểu trấn cũng dừng lại vài ngày, cũng là thời điểm nên tiếp tục lên đường đi tới Giang Nam Sở Châu. Thế là, đám người quyết định hôm nay tại tiểu trấn dừng lại chỉnh đốn một ngày, sáng sớm ngày mai liền tiếp theo lên đường. Khách sạn trong hành lang, Hứa Lam mang theo Tiểu Lục ngồi ở trong góc. "Liêu tỷ tỷ, ngươi thật muốn cùng chúng ta cùng đi Giang Nam sao?" Hứa Lam thần sắc hưng phấn, ánh mắt tỏa sáng, mừng rỡ không thôi. Thương thế chưa khỏi hẳn, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, Liêu Tố ngồi ở phía trước cửa sổ, ánh mắt suy nghĩ có chút hoảng hốt. "Liêu tỷ tỷ, trước ngươi không phải nói không đi đi, như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý?" Hứa Lam hưng phấn hỏi. Nàng phía trước vẫn một mực đang tự hỏi nên dùng biện pháp gì đem tỷ tỷ cùng một chỗ dỗ dành đi Giang Nam, không nghĩ tới Liêu Tố tỷ tỷ vậy mà đột nhiên thay đổi chủ ý, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nghe nói như thế, Liêu Tố lấy lại tinh thần, phản phất là nhớ tới một ít xấu hổ ký ức hình ảnh, trong mắt lập tức hiện lên vẻ tức giận. "Bị ép buộc?" Nàng mặt không biểu tình. "Bị thúc ép?" Hứa Lam nháy mắt mấy cái, rất nhanh liền ý thức được cái gì, Lâm Giang Niên tên kia bức bách ngươi. Không đợi Liêu Tố mở miệng, Hứa Lam liền tức giận vì Liêu Tố bên vực kẻ yếu, "Ta liền biết tên kia không phải là một cái người tốt, liền ưa thích khi dễ người. Ngày bình thường khi dễ ta coi như xong, không nghĩ tới ngay cả Liêu tỷ tỷ ngươi cũng khi dễ." Liêu Tố rất tán thành gật đầu, tên kia xác thực liền ưa thích khi dễ người. "Bất quá." Liêu Tố rất nhanh ý thức được cái gì, lườm Hứa Lam một mắt, "Hắn ngày bình thường cũng khi dễ ngươi." "Đúng." Hứa Lam một mặt cùng chung mối thù, tức giận nói, "Hắn thường xuyên khi dễ ngươi." Liêu Tố ánh mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, "Hắn bình thường như thế nào khi dễ ngươi?" Hắn chính là Hứa Lam đang muốn cùng Liêu tỷ tỷ cáo trạng, thật tốt thêm dầu thêm mỡ miêu tả một chút tên kia là thế nào khi dễ chính mình lúc, đột nhiên bị bên người Tiểu Lục kéo nhẹ túm góc áo, giống như nhắc nhở lấy cái gì. Hứa Lam sửng sốt một chút, quay đầu, lúc này mới phát hiện Tiểu Lục đang lặng lẽ hướng về phía nàng nháy mắt ra hiệu. Hứa Lam nhìn về phía Liêu Tố, lúc này mới gặp Liêu tỷ tỷ thần sắc giống như. Hứa Lam cả có chút mờ mịt, nháy mắt mấy cái, phản phất lúc này mới dần dần ý thức được cái gì. "Liêu tỷ tỷ, ngươi nói khi dễ là nghiêm chỉnh loại kia sao?" Chương 650 Trần Chiêu thật là giáo chủ sao? Chương 650 Trần Chiêu thật là giáo chủ sao? Liêu Tố liếc qua bên cạnh quỷ quỷ túy túy bộ dáng Tiểu Lục, lại nhìn Hứa Lam một mắt, hắn bình thường còn không đứng đắn khi dễ ngươi qua. "Không có, không có." Lời này vừa nói ra, Hứa Lam khuôn mặt vụt một cái liền đỏ lên. Nàng vốn là thuận miệng thăm dò hỏi một chút, không nghĩ tới tỷ tỷ lại sẽ hỏi lại nàng. Lần này, thật đúng là để cho Hứa Lam có chút mất tự nhiên. Tên kia có hay không không đứng đắn khi dễ qua chính mình? Hứa Lam cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như hẳn là không a. Thế nhưng là, phản phất nhớ tới thứ gì hình ảnh, Hứa Lam khuôn mặt không tự giác đỏ hơn. Tính cách nàng vốn là tương đối tiêu sái, không câu nệ tiểu tiết, cũng xưa nay sẽ không che giấu tâm tình của mình phản ứng. Bởi vậy, Liêu Tố chỉ là liếc mắt nhìn, liền hiểu rồi chút gì. Ánh mắt từ trước mắt đôi này chủ tớ trên thân đảo qua, rơi vào ngoài khách sạn, suy nghĩ không ngừng phiêu đãng. Muốn đi Giang Nam sao? Trong nội tâm nàng cũng không có đáp án. Tuy nói đáp ứng đi một chuyến, nhiều ít có tên kia cố ý ép buộc thành phần ở trong đó. Nhưng đối với Liêu Tố mà nói, chính nàng cũng rất mê mang. Nay thiên đại mà lớn, bây giờ không còn mặt của nàng thân chỗ, nàng có thể đi đâu? Suy nghĩ thật lâu, Liêu Tố chậm rãi thu hồi ánh mắt, gặp trước mắt đôi này chủ tớ vẫn như cũ tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán nói gì đó. Hứa Lam sắc mặt đỏ lên, một bên Tiểu Lục nhưng là hưng phấn lặng lẽ nói gì đó, kỳ kỳ quái quái. Liêu Tố đột nhiên ý thức được, có lẽ nàng đích xác hẳn là đi một chuyến Giang Nam, đi Sở Châu, đi Khương gia, đi gặp một lần nàng. Tên kia xác thực nói không sai. Bất quá, lập tức định rồi quyết tâm này sau đó, Liêu Tố nhưng lại sau đó nghĩ đến cái gì? Tại đi gặp nàng phía trước, nàng trước tiên còn cần phải đi làm một chuyện khác. Liêu tỷ tỷ, Hứa Lam âm thanh lại chuyển tới, cắt đứt Liêu Tố suy nghĩ. Chỉ thấy Hứa Lam đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở Liêu Tố bên cạnh, trên mặt mang mấy phần hưng phấn hiếu kỳ thần sắc, nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một mắt khách sạn lầu 2, "Có thể hỏi ngươi chuyện sao?" Liêu Tố gặp nàng cái này lén lút bộ dáng, nhịn không được cười lên, "Thế nào?" Liền, vị kia trưởng công chúa Hứa Lam ấp úng, một lúc sau cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ngươi cùng với nàng, quan hệ thế nào?" "Vì cái gì hỏi cái này?" Liền tùy tiện hỏi một chút. Hứa Lam ngoài miệng mặc dù nói tùy tiện hỏi một chút, thế nhưng né tránh ánh mắt chứng minh sự tình không có đơn giản như vậy. Liêu Tố giống như nhìn ra cái gì, nhìn nàng một cái, "Ngươi sợ nàng?" "Sợ a." Hứa Lam gật gật đầu, thừa nhận. Nàng thở dài, "Có thể không sợ sao? Nàng lợi hại như vậy." Liêu Tố có nhiều ý tứ hỏi, "Ngươi sợ nàng, chỉ là bởi vì nàng rất lợi hại?" "À, cũng không hoàn toàn là a." Hứa Lam vào đầu, chính nàng cũng không nói lên được tại sao lại sợ, giống như khắp mọi mặt nguyên nhân đều có. Ngược lại, vị yêu trưởng công chúa cho nàng tạo thành áp lực từ lớn, để cho nàng rất không quen. Liêu Tố nhạt nhạt nói, ngươi lại không làm gì việc trái với lương tâm, vì sao muốn sợ nàng?
Không làm gì.
Hứa Lam hơi hơi mở to hai mắt, lặng lẽ nhìn chung quanh, lúc này mới xích lại gần hạ giọng nói, nàng thế nhưng là
tên kia bị hôn thế a?
Nhân gia mới là chính quy vị hôn thê, mà nàng là tới đoạt nam nhân,
cái này còn có thể không phải làm việc trái với lương tâm?
Thì tính sao?
Liêu Tố ánh mắt nhu hòa, giống như cười mà không phải cười, bất quá chỉ là vị hôn thê, lại còn không có thành thân.
A. Hứa Lam sửng sốt một chút, nháy mắt mấy cái.
Thấy thế, Liêu Tố lại tăng thêm một câu, cho dù là thành thân, cũng không phải không thể hợp cách.
Không phải sao?
Hứa Lam con mắt trừng lớn hơn.
Một câu nói đều không nói được, khiếp sợ nhìn xem trước mắt Liêu tỷ tỷ.
Liêu tỷ tỷ vậy mà đánh chính là cái chủ ý này.
Không, không phải hồi lâu, Hứa Lam mới rốt cục mở miệng, cái này có thể được không?
Vì cái gì không được?
Liêu Tố hỏi lại.
Sẽ hay không có chút quá, quá. Hứa Lam âm thanh thấp hơn, chấn kinh và có chút xấu hổ nói ra miệng.
Liêu Tố lại lườm nàng một mắt, giống như cười mà không phải cười, cho nên cái này có lẽ mới là người một mực đều không thể cùng hắn quan hệ thêm gần một bước nguyên nhân a.
Nghe nói như thế, Hứa Lam cả người sững sờ tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, hồi lâu đều không lấy lại tinh thần,
phản phất là bị Liêu Tố một câu nói kia đánh thức,
cả người nàng ngơ ngác lấy.
Cái này, đây chính là nguyên nhân sao?
Chính mình một mực cùng tên kia không thể thêm gần một bước nguyên nhân là bởi vì
chính mình quá cần thể diện,
còn chưa đủ vô sỉ.
Một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộ a.
Thời khắc này Hứa Lam phản phất có loại thể hồ quán đỉnh một dạng thanh minh cảm giác.
Hiểu,
nàng hiểu.
Hứa Lam con mắt dần dần sáng tỏ, cũng dần dần càng hưng phấn, có loại nhao nhao muốn thử xúc động.
Một bên Liêu Tố tĩnh tĩnh nhìn xem trước mắt vị này Hứa đại tiểu thư thần sắc mưu trí quá trình biến hóa, chính mình lời nói mới rồi tựa như là cho nàng để tỉnh nhân sinh mê mang con đường.
Liêu Tố hơi hơi ngước mắt, liếc mắt nhìn khách sạn lầu 2 phương hướng,
không biết đang suy nghĩ cái gì.
Khách sạn lầu 2,
trưởng công chúa cửa gian phòng bên ngoài,
Cẩm Tú buồn bực ngán ngẩm dựa vào bệ cửa sổ bên cạnh, nhìn qua tiểu trấn cảnh sắc, suy nghĩ không biết đang suy nghĩ cái gì.
Bên cạnh một bên khác, Ôn Kiếm thiếu nữ vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây đứng ở đằng kia.
Đứng thẳng tắp, tiểu tiểu thân thể mềm mại tựa như một đạo băng lãnh phong kiếm, thanh tú tuyệt mỹ nhưng lại căng thẳng khuôn mặt nhỏ, cho người ta một loại người lạ chớ tiến lạnh nhạt cảm giác.
Nàng cũng không nói chuyện, liền đứng ở cửa yên tĩnh phát giang đốc.
Mà đang ánh mắt trong thoáng chốc lúc, vẫn có thể từ trên mặt nàng nhìn ra mấy phần non nớt cùng ngu ngơ.
Người thương thế đều không có khôi phục, không có việc gì chạy đến làm gì?
Thu tầm mắt lại Cẩm Tú, nhìn xem bên cạnh Sang Ninh, nhịn không được mở miệng.
Cái này chết cô nương cũng quá quật cường.
Rõ ràng thương thế trên người còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng hết lần này tới lần khác không chịu trong phòng đợi, nhất định phải đi theo nàng cùng một chỗ tại phòng công chúa ở giữa bên ngoài trông coi.
Chỉ sợ có người tổn thương công chúa hay sao?
Nơi này có ta là đủ rồi, Cẩm Tú mở miệng nói.
Sang Ninh không nói lời nào, không có lý tới nàng.
Tùy ngươi tốt, Cẩm Tú trợn trắng mắt, chết cô nương không lĩnh tỉnh tính toán.
Nhìn xem Sang Ninh quật cường khuôn mặt nhỏ, Cẩm Tú không nhịn được nghĩ có người tới thật tốt giáo huấn một chút nàng.
Ý niệm vừa định lên, Cẩm Tú trong đầu liền hiện lên điện hạ gương mặt.
Giống như Sao Ninh cũng chỉ có tại đối mặt điện hạ thời điểm mới có thể lộ ra rất bối rối luôn cùng a.
Nghĩ đến đây, Cẩm Tú con mắt thoáng sáng lên,
nhưng lập tức lại rất nhanh ngẩng đi.
Nàng đang miên man suy nghĩ cái gì?
Nào có suy nghĩ đem muội muội đẩy vào hố lửa.
Nhưng mà,
Cẩm Tú giật mình, lại lặng lẽ nhìn mấy lần nghiêm mặt Sao Ninh, thở dài,
khó khăn làm.
Tình huống bây giờ càng tới càng phức tạp.
Điện hạ cùng công chúa quan hệ trong đó còn chưa sáng tỏ, cái này muội muội ngốc lẫn vào trong đó không thể tự kiềm chế.
Nhưng một bên khác, cái kia Hứa Lam còn tại mắt nhìn chằm chằm, dưới mắt càng là lại tăng thêm một cái ma giáo thánh nữ.
Không nói những cái khác, cái kia ma giáo thánh nữ xác thực cho Cẩm Tú tạo thành không nhỏ áp lực.
Vị thánh nữ kia có thể cùng công chúa nhà mình phân cao thấp, mấu chốt hơn là
vị kia ma giáo thánh nữ cùng điện hạ quen biết đã lâu, hai người quan hệ thêm gần,
cũng không biết điện hạ có hay không cùng với nàng.
Cái kia,
Cẩm Tú suy nghĩ lấy, gò má trắng non bên trên không tự giác hiện lên một vòng đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại bỗng phát sáng rực hiếu kỳ.
Từ vị kia Liễu thánh nữ xuất hiện bắt đầu, Cẩm Tú vẫn bí mật quan sát lấy.
Nàng chắc chắn điện hạ cùng vị này Liêu thánh nữ quan hệ không tầm thường, nhưng cũng không rõ ràng quan hệ cụ thể đến một bước nào.
Là giắt tay, hôn, vẫn là đã đến thẳng thắn gặp nhau một bước kia.
Cẩm Tú do dự tự hỏi, đêm nay muốn hay không tìm một cơ hội đi điện hạ bên kia thật tốt tìm hiểu một phen.
Coi như là
ân hy sinh chính mình, thay công chúa nhà mình tìm hiểu tình báo của địch nhân.
U lãnh trong phòng, Lý Phiếu Miểu từ từ mở mắt.
Khuôn mặt thanh minh, toàn thân mất tinh thần khí tức hoàn toàn không còn một ngống.
Cái kia cố thanh lãnh dùng mình khí tức tại nàng giữa lông mày quấn quẩn, khiến cho cả người nàng khí chất nâng cao một bước.
Lý Phiếu Miểu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt giữa suy nghĩ lại hình như có mấy phần nghi hoặc quanh quẩn không tiêu tan.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh sắc, sau đó đẩy cửa phòng ra đi ra.
Công chúa.
Ngoài cửa Cẩm Tú cùng Sao Ninh tiến lên đón.
Lý Phiếu Miểu nhìn Sao Ninh một mắt, "Sao Ninh, ngươi thương thế như gì?"
Ôn Kiếm thiếu nữ lắc lắc đầu, "Không sao."
"Thỉnh
ngài
cất giữ 69."
"Sách
a."
Công chúa nàng nói dối, nàng thương thế không có hảo, Cẩm Tú tố cáo.
"Tốt,
không có hảo."
"Tốt."
Lý Phiếu Miểu nhìn xem tại cãi nhau hai tỷ muội, mở miệng nói, "Thật tốt nghỉ ngơi à, ngày mai còn muốn tiếp tục gấp rút lên đường." Cẩm Tú gật gật đầu, gặp công chúa đi xuống lầu dưới, "Công chúa ngươi đi đâu?"
"Tùy tiện đi loanh quanh."
"Mang ta một cái, ta cũng đi." Cẩm Tú hưng phấn theo sau.
Một bên Ôn Kiếm thiếu nữ nhìn thấy một màn này, do dự một chút, vẫn là cũng đi theo.
Dưới lầu trong khách sạn, đã không có Liêu Tố cùng Hứa Lam thân ảnh.
Khi Lý Phiếu Miểu mang theo Cẩm Tú cùng Sao Ninh đi ra khách sạn lúc,
đâm đầu vào đụng tới từ ngoài cửa đi tới Lâm Giang Nhiên.
"A, các ngươi muốn đi đâu?"
Lâm Giang Nhiên đánh giá trước mắt chủ tớ ba người. Khoan hay nói, ba người đứng chung một chỗ mười phần cảnh đẹp ý vui.
"Điện hạ, chúng ta dự định cùng công chúa ra ngoài dạo chơi cầm tú hồi đáp."
"Ra ngoài đi dạo?" Lâm Giang Nhiên có chút bất ngờ liếc Lý Phiếu Miểu một cái, đây cũng không phải là tính cách của nàng.
"Vừa vặn ta cũng không có gì chuyện, cùng đi chứ?"
Lâm Giang Nhiên mở miệng, hắn vừa đem chấn nhỏ sự vụ xử lý xong. Hắc Giáp cao thủ tối hôm qua đã trong đêm trở về Lâm Vương phủ báo cáo công tác, lần này Lâm Giang Niên từ Lâm Vương phủ mang tới Lâm Vương quân, tại giải quyết xong giáo chủ sau đó, cũng nên trở về Lâm Giang thành. Chi này Lâm Vương quân coi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tự nhiên không có khả năng lưu tại nơi này, Lâm Giang Niên lần này đi tới Giang Nam mang lương thực có thể cung cấp nuôi không nổi bọn hắn. Lại giả thuyết, giáo chủ vừa chết, Lâm Giang Niên trừ đi họa lớn trong lòng, cũng không dùng được bọn hắn, bên cạnh còn để lại một chi tinh nhuệ thế tử thân quân hộ tống đủ để.
Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, gật đầu một cái.
Một bên nghe được điện hạ đồng hành, lập tức mặt lộ vẻ nụ cười vui vẻ. Đôi mắt đẹp sáng tỏ, nháy mắt mấy cái, có chút thần thái hưng phấn. Chỉ có đi theo phía sau nhất ôm kiếm thiếu nữ, tại ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên một mắt sau, lại cúi thấp đầu, đem đầu chôn ở ngực, đi theo công chúa và sau lưng cầm tú. Không nói một lời, vẫn như cũ giống như là cái không có tình cảm người tàn hình. Tiểu trấn đầu đường, phồn hoa náo nhiệt. Mấy người hành tẩu tại trên đầu đường, cảm thụ được tiểu trấn náo nhiệt, chẳng có mục đích. Lần này căng thẳng dây cung theo áo bào đen giáo chủ bỏ mình mà có một kết thúc, hiếm thấy hôm nay có thời gian nhàn hạ. Chờ ngày mai lại phải tiếp tục gấp rút lên đường, đến lúc đó đường đi lại là hoàn toàn như trước đây buồn tẻ nhàm chán. Cẩm Tú tính cách sinh động hiếu kỳ, lôi kéo Sang Linh bốn phía đi dạo. Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu rơi vào đằng sau, hai người đi song song đi ở trên đầu đường. Ghé mắt lúc, gặp nàng trong trẻo lạnh lùng thần sắc ngưng lại, hình như có tâm sự bộ dáng.
Thế nào?
Lâm Giang Niên nhìn ra phản ứng của nàng có chút kỳ quái. Tựa như từ tối hôm qua bắt đầu, trưởng công chúa thần sắc liền từ đầu đến cuối như thế.
Lý Phiếu Miểu trầm mặc, khiến cho nàng vốn là trong trẻo lạnh lùng thần sắc càng rét lạnh. Nàng hơi hơi ngước mắt, liếc mắt nhìn Lâm Giang Niên, vừa nhìn về phía nơi xa.
Một lúc sau, mới nói, có chút không đúng.
Chỗ nào không đúng?
Vị giáo chủ kia.
Lý Phiếu Miểu nói.
Lâm Giang Niên sững sờ, chỗ nào không đúng?
Đã thấy Lý Phiếu Miểu khẽ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói không ra.
Nhưng, sự tình không có đơn giản như vậy.
Người ý tứ chẳng lẽ là Lâm Giang Niên ánh mắt đột nhiên nhíu lại, giáo chủ không chết.
Vẫn là nói, chúng ta giết cái kia không phải giáo chủ.
Ý niệm này hiện lên, nhưng cũng rất nhanh bị Lâm Giang Niên bỏ đi, hẳn là hắn, không sai được.
Lâm Giang Niên cùng giáo chủ đã từng quen biết, tự nhiên không có khả năng nhận lầm người. Tối hôm qua giáo chủ kia, đích thật là hắn lúc trước thấy qua giáo chủ.
Liêu Tố thân là thiên thần giáo thánh nữ, cũng tự nhiên không có khả năng nhận sai.
Tối hôm qua giết đích thật là giáo chủ cũng đã chết.
Còn có chỗ nào không đúng?
Lý Phiếu Miểu trầm mặc.
Một lúc sau, mới dùng âm thanh lạnh lùng nói, tối hôm qua chết, đích thật là vị giáo chủ kia.
Bất quá Lý Phiếu Miểu lại ngước mắt liếc Lâm Giang Niên một cái, giáo chủ, coi là thật chính là Trần Chiêu sao?
Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Niên cước bộ đống nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại, ngươi phát hiện cái gì?
Hắn biết, Lý Phiếu Miểu tuyệt sẽ không tùy tiện nói ra lời này.
Một khi nói như thế, nhất định lời thuyết mình phát hiện vấn đề.
Không xác định.
Lý Phiếu Miểu lạnh lông mày khóa chặt, nhưng cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy trầm mặc thật lâu.
Lý Phiếu Miểu đột nhiên hỏi, ngươi tối hôm qua nói lên, hắn từng là Nam Cương Chi địa một cái tiểu quốc quốc sư.
Lâm Giang Niên gật đầu, trước kia vương gia lúc hãm thành nguy cấp, hắn từng độc thân hành thích vương gia, nhưng bị vương gia trọng thương, sau đó trốn chạy tung tích không rõ. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nhìn hắn, nhưng Trần Chiêu sớm tại phụ hoàng ngày xưa vẫn chỉ là quá giờ tí, cũng đã vào cung.
Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Niên ánh mắt đột nhiên nhíu lại, ngươi nói là thời gian không chính xác.
Lý Phiếu Miểu gật đầu, Trần Chiêu nhiều năm trước vào cung, nhưng mãi cho đến phụ hoàng cầm quyền sau mới từ từ trong cung đứng vững gót chân.
Mười mấy năm trước, hắn rất không có khả năng xuất hiện tại Nam Cương chi địa.
Lâm Giang Niên bừng tỉnh, đúng vậy à, Trần Chiêu là cái lao hoa quan, hắn làm sao có thể giấu giếm được vị kia tiên đế vụng trộm xuất cung, đi tới Nam Cương chi địa tiểu quốc gia kiêm chức làm quốc sư.
Cái này cũng không hợp lý,
trừ phi là
có thế thân.
Có thể, cái này hợp lý sao?
Bây giờ, dù là Lâm Giang Niên cũng bắt đầu chân mày nhíu chặt. Vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Trần Chiêu không phải giáo chủ sao?
Lâm Giang Niên tự lẩm bẩm, nếu là không phải, giáo chủ này vì cái gì lại cùng Trần Chiêu dài giống nhau như lúc?
Như vậy giống, rõ ràng chính là Lâm Giang Niên nói đến đây, âm thanh đột nhiên dần dần thu nhỏ.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn cùng Lý Phiếu Miểu đối mặt bên trên.
Lý Phiếu Miểu đang lặng lặng nhìn xem hắn, không nói một lời, nhưng trong trẻo lạnh lùng trong ánh mắt lại phảng phất có ý riêng.
Ý của ngươi là? Lâm Giang Niên trầm mặc phía dưới, chậm rãi từ trong miệng nói ra mấy chữ.
Song bảo thai.
Chương 651 cũng là hòa quan.
Chương 651 cũng là hòa quan.
Đường đi dòng người xuyên tuôn ra.
Lâm Giang Niên cùng Lý Phiêu Miểu đứng tại trên đường phố, hai người mắt đối mắt, trong đầu cơ hồ cùng một thời gian hiện lên ý nghĩ này.
Trần Chiêu thật là áo bào đen giáo chủ sao?
Ngay từ đầu, Lâm Giang Niên đúng là như thế cho là.
Bảo hắn biết tin tức này người là Liêu Tố, thân là thiên thần giáo thánh nữ, Liêu Tố nửa năm trước từ Triệu Trường Viễn trong miệng biết được giáo chủ là Trần Chiêu bí mật này.
Liêu Tố đương nhiên sẽ không lừa hắn, mà tối hôm qua giết giáo chủ lúc, tiết lộ giáo chủ dưới mặt nạ, cũng đích xác là Trần Chiêu.
Cái kia trương cùng Trần Chiêu mặt giống nhau như lúc không sai chút nào, rõ ràng chính là Trần Chiêu.
Bởi vậy, Lâm Giang Niên ngầm thừa nhận Trần Chiêu chính là giáo chủ sự thật.
Nhưng bây giờ, khi Lý Phiếu Miểu đột nhiên đề đến đây chuyện ở trong rất nhiều điểm đáng ngờ, lại dần dần để cho Lâm Giang Niên hậu chi hậu giác phản ứng lại.
Đích xác có vấn đề.
Tinh tế vừa suy nghĩ, Lâm Giang Niên rất nhanh ý thức được trong đó có rất nhiều chi tiết lộ dịch không thông. Nếu Trần Chiêu quả nhiên là giáo chủ, vậy hắn lại là như thế nào tại hoàng cung cùng Thiên Thần giáo giáo chủ hai cái thân phận chung chuyển đổi? Hắn có thế thân sao? Vẫn là nói, nửa năm trước bị treo ở kinh thành ngoài cửa phơi thây người chính là cái kia thế thân. Nhưng tựa hồ cũng nói không tốt. Trần Chiêu cùng vị này áo bào đen giáo chủ ở giữa, đích xác tựa hồ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Trần Chiêu chính là giáo chủ. Nhưng nghĩ lại phía dưới, nhưng lại phát hiện rất nhiều chi tiết chỉ hướng tỏ rõ Trần Chiêu lại không quá có thể là giáo chủ. Như vậy, loại bỏ những thứ này tất cả khả năng, đem còn lại manh mối hội tụ vào một chỗ, một cái quen thuộc ý niệm liền tại Lâm Giang Niên trong đầu hiện lên. Có khả năng hay không, Trần Chiêu cùng giáo chủ là hai người. Nhưng hai người, nhưng lại có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí, dáng dấp giống nhau. Đổi thành người khác, chỉ sợ còn không biết trước tiên nghĩ tới phương diện này. Nhưng Lâm Giang Niên không giống nhau. Hắn trước đây bản thân liền là dựa vào cùng Lâm Vương Thế Tử giống nhau như lúc hình dạng, tại Liêu Tô dưới uy hiếp lẻn vào Lâm Vương phủ, thành công giả mạo Lâm Vương Thế Tử. Đằng sau mới ý thức tới, giả mạo Lâm Vương Thế Tử giấu giếm được tất cả mọi người cũng không phải là kỹ xảo của hắn hảo, mà là hắn vốn chính là Lâm Vương gia một cái khác nhi tử. Song bào thai, hình dạng giống nhau như lúc song bào thai loại chuyện này tại Lâm Giang Niên ở đây cũng không hiếm thấy, dù sao trừ bỏ hắn bên ngoài, bên cạnh còn có Cẩm Tú cùng Sao Ninh cái này một đôi ví dụ sống sờ sờ tại. Cẩm Tú cùng Sao Ninh đôi này song bảo thai hai người mặc dù khí chất tính cách hoàn toàn khác biệt, nhưng ở hình dạng phương diện này lại rất giống nhau. Hai người nếu là đứng chung một chỗ, tận lực ăn mặc che giấu một phen, Lâm Giang Niên duy nhất có thể phân biệt ra được các nàng hai người biện pháp, đoán chừng cũng chỉ còn lại có đào các nàng quần áo xác nhận lớn nhỏ. Có Lâm Giang Niên chính mình, cùng với Cẩm Tú Sao Ninh đôi này song bảo thai ví dụ, tại ý thức đến giáo chủ vấn đề thân phận lúc, Lâm Giang Niên trước tiên hiện lên cái suy đoán này. Khi nhìn về Lý Phiếu Miểu, gặp nàng đang như có điều suy nghĩ lấy, không bài trừ có khả năng này. Nàng đôi mắt cụp xuống, nàng một mực có lo nghĩ. Trần Chiêu không quá giống là giáo chủ, nếu như giáo chủ này là Trần Chiêu huynh đệ sinh đôi lời nói. Tựa hồ, rất nhiều nghi hoặc liền đều giải thích thông. Chỉ là, sẽ có trùng hợp như vậy sao? Hai người ánh mắt qua lại. Lâm Giang Niên rất nhanh nhớ tới cái gì, cho nên ngươi tối hôm qua để cho ta giữ lại giáo chủ thi thể mục đích Lý Phiếu Miểu trong trẹo lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời. Nhưng Lâm Giang Niên đã biết rõ. Muốn chia biện Trần Chiêu có phải hay không giáo chủ, kỳ thực vừa vặn có cái biện pháp. Trần Chiêu là cái hoạt quan. Là cái yêu cầu. Tại vào cung phía trước, hắn liền đã bị cắt xén qua. Nếu như Trần Chiêu chính là giáo chủ, vậy hắn nhất định cũng đồng dạng là một hoạt quan. Nếu như cái này áo bào đen giáo chủ đồ chơi kia còn ở đó, liền tất nhiên có thể xác định giáo chủ đích xác một người khác hoàn toàn. Ý thức được điểm ấy, Lâm Giang Niên lúc này gọi trên đường phố đi theo ẩn nút trong bóng tối thị vệ, phân phó bọn hắn lập tức đi kiểm tra áo bào đen giáo chủ thi thể. Thị vệ sau khi nghe được, đội vàng rời đi. Lâm Giang Niên thì tiếp tục cùng Lý Phiếu Miểu cùng Cẩm Tú cùng Sao Ninh tại trên đầu đường đi dạo. Cẩm Tú cùng Sao Ninh đôi tỷ muội này đi bộ khắp nơi, Cẩm Tú lôi kéo Sao Ninh tại ven đường thương gia cửa hàng khắp nơi đi dạo. Lâm Giang Niên vẫn như cũ cùng Lý Phiếu Miểu đi song song, tại kết thúc giáo chủ đề sau, hai người lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Thẳng đến một lúc sau, khí chất trong trẻo lạnh lùng trưởng công chúa lại thình lình mở miệng, "Ngươi kiếm chi cửu thuật hoàng thúc dạy ngươi." Nghe được cái này, Lâm Giang Niên trao lên lông mày, gật đầu, "Không tệ. Một năm trước ta đi như ý lầu lúc, Lý Lao chỉ điểm qua ta một hồi võ học, lại đem kiếm chi cửu thuật truyền cho ta. Tính ra, Lý Lao cũng có thể xem như ta nửa cái sư phó. Chỉ là đáng tiếc, hắn không muốn thu ta tên đồ đệ này." Lâm Giang Niên khẽ cười nói. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nghe, không nói gì gật đầu. Bất quá nói đến cũng có chút kỳ quái, Lý lão làm sao lại các ngươi kiếm đạo tuyệt học chí cao? Lâm Giang Niên nghi hoặc mở miệng, nhưng tại ánh mắt rơi vào Lý Phiếu Miểu trên mặt lúc, lại lập tức phản ứng lại, "Hại, ta hỏi một câu nói nhảm, cái này thiên hạ đều là các ngươi Lý gia, Lý lão hắn sẽ cái kiếm chi cựu thuật cái này không nhiều bình thường đi. Kiếm đạo sớm đã đi nương nhờ triều đình, vì triều đình dâng ra trung thành cái kia không phải cũng là chuyện đương nhiên." Lý Phiếu Miểu ánh mắt lạnh lùng thâm thúy, nhìn về phía trước, một lúc sau mới nói, "Hoàng thúc hắn trước kia cùng kiếm đạo nhậm chức tông chủ chính là bản thân." Bản thân? Tin tức này là Lâm Giang Niên chưa từng nghe nói tới. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nói, trước kia hoàng thúc ưa thích du lịch thiên hạ, quảng giao thiên hạ hảo hữu, giang hồ võ lâm các môn các phái bên trong đều có không ít hoàng thúc ngày xưa hảo hữu. Trước kia, kiếm đạo từng phát sinh qua một hồi rất nghiêm trọng phản loạn. Cụ thể xảy ra chuyện gì không rõ ràng, nhưng nhậm chức tông chủ tại trận kia trong phản loạn tung tích không rõ. Đằng sau đủ loại dấu hiệu chứng thực, nhậm chức tông chủ đã bỏ mình theo hắn bỏ mình, đồng thời mang đi còn có kiếm đạo tuyệt học chí cao kiếm chi cửu thuật bản đầy đủ. Từ nay về sau, kiếm chi cửu thuật một thức sau cùng liền triệt để thất truyền những năm gần đây. Ta một mực tại nếm thử lĩnh ngộ cuối cùng này một thức huyền bí, bất quá từ đầu đến cuối không thể lĩnh muốn. Nguyên lai tưởng rằng cuối cùng này một thức chỉ sợ từ đó thất truyền, không nghĩ tới nói đến đây, Lý Phiếu Miểu đôi mắt đẹp rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, yên tĩnh nhìn xem hắn, cuối cùng này một thức lại hoàng thúc trên thân, nghĩ đến, hẳn là trước kia nhậm chức tông chủ giao cho hoàng thúc. Hoàng thúc đem cuối cùng này một thức truyền cho ngươi, cũng coi như là để nó có thể lại thấy ánh mặt trời. Nghe xong Lý Phiếu Miểu giảng giải, Lâm Giang Niên hơi xúc động, ta vốn cho là Lý Lao trước đây chính là tùy tiện chỉ điểm một chút, không nghĩ tới hắn càng đem bực này tuyệt học truyền thụ cho ta. Lý Phiếu Miểu nhìn xem hắn, ngươi thiên phú võ học cũng không thấp, cuối cùng này một thức tại trên tay ngươi, cũng không tính là mai một. Lời này người khác nói ta tin, nhưng từ trong miệng ngươi nói ra như thế nào như vậy quái. Lâm Giang Niên thở dài, luận võ học thiên phú, ai có thể hơn được ngươi. Lý Phiếu Miểu không nói gì, không nói chuyện. Phải, đều không phản bác. Nữ nhân này đối với chính mình quả nhiên có rõ ràng nhận thức. Đổi thành người khác chỉ sợ là bành trướng tự đại, đổi ở trên người nàng chẳng biết tại sao, thậm chí còn có vẻ hơi khiêm tốn. Nữ nhân này thiên phú võ học, mấy trăm năm qua chỉ sợ cũng ra một cái như vậy. Nói đến, cái này kiếm chi cựu thuật là các ngươi kiếm đạo chí cao võ học, một thức sau cùng thất truyền nhiều năm như vậy, ít nhiều có chút hữu danh vô thực. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, túi đầu, đang cùng Lý Phiếu Miểu song hành lúc, đầu ngón tay thỉnh thoảng chạm đến cái kia mát mẽ da thịt. Đầu ngón tay va chạm lúc, bên cạnh nữ nhân tựa hồ không có phát giác được. Lâm Giang Niên lòng can đảm dần dần bị lớn, bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước, đến cuối cùng dứt khoát trực tiếp trên đường cái dắt nắm chặt tay của nàng. Phía trước vẫn muốn tiến đưa ngươi một phần lễ vật tới, nhưng một mực chưa nghĩ ra cái này kiếm chi cựu thuật dù sao cũng là Lý Lao truyền cho ta, không có hắn cho phép cũng không tốt tùy tiện tặng người. Bất quá, tất nhiên Lý Lao là ngươi hoàng thúc, cái kia bây giờ ngược lại là rất thích hợp. Trong lòng bàn tay bị nắm chặt, lại nghe được lời này Lý Phiếu Miểu sửng sốt một chút, quay đầu, cùng Lâm Giang Niên đối mặt bên trên. Lâm Giang Niên hướng về phía nàng cười cười, nhíu mày, muốn học không, ta dạy cho ngươi a. Đợi đến Lâm Giang Niên một đoàn người từ trên đường phố đi dạo một vòng trở lại khách sạn, liền thu đến thị vệ chuyển đến kết quả kiểm tra. Nhưng mà kết quả nhưng có chút ngoài Lâm Giang Niên A Lý Phiếu Miểu dự kiến. Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ đã kiểm tra giáo chủ thi thể, xác định người này thật là cái hoạn quan. Chính là Trần Chiêu không thể nghi ngờ. Cái này kết quả điều tra, để cho Lâm Giang Niên kinh ngạc, cũng làm cho một bên Lý Phiếu Miểu nhíu lên dễ nhìn lạnh lông mày. Trở về phía trước, Lâm Giang Niên thậm chí đã dần dần chắc chắn Trần Chiêu cùng giáo chủ chỉ sợ hơn phân nửa là hai người. Nhưng bây giờ kết quả, quá không ngờ. Giáo chủ càng là cái hoạn quan. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa. Hắn đích xác chính là Trần Chiêu sao? Người xác định. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm đến đây hồi báo Lâm Không, kiểm tra thi thể loại chuyện này không thích hợp Lâm Thanh Thanh đứng ra, bởi vậy từ Lâm Không tiến đến kiểm tra, ngươi nghiêm túc kiểm tra không có. Xác định. Hán đồ chơi kia không có. Lâm Không cúi đầu, chân thành nói, thuộc hạ đã nghiêm túc đã kiểm tra, hơn nữa có nhiều người đồng thời xác định. Giáo chủ, đích thật là cái hoạn quan. Mặc dù không rõ ràng điện hạ vì sao muốn làm như vậy, nhưng Lâm Không vẫn là rất xác nhận. Cái này áo bào đen giáo chủ chính là một cái hoạn quan. Nhất định là Trần Chiêu không thể nghi ngờ. Trong đại sảnh trầm mặc. Một lúc sau, Lâm Giang Niên khoát khoát tay, thở dài, ngươi đi xuống trước đi. Lâm Không đứng dậy rời đi đại sảnh. Không sai phiên bản tại 69 sách đã đọc, 69 sách 1A bài 1 phát 1 bản tiểu thuyết. 69 sách đã đọc trong đại sảnh, còn dư Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu hai người. Hai người ánh mắt lại độ đối mặt, thấy được đối phương trong ánh mắt nghi hoặc. Câu nào xảy ra vấn đề? Lâm Giang Niên mở miệng. Rõ ràng vừa mới một đợt phân tích, thế cục đã dần dần sáng tỏ. Nhưng bây giờ kết quả điều tra, lại để cho nguyên bản sáng tỏ manh mối lại độ trở nên khó bề phân biệt. Giáo chủ là cái hoạn quan, cái này chẳng phải mang ý nghĩa. Hắn đích thật là Trần Chiêu. Trên đời này có thể có hình dạng tương tự, tính cách tương tự, thậm chí là giống nhau như lúc hai người. Nhưng tuyệt không quá có thể có như thế tương tự giống nhau như lúc, còn lại vừa vặn đều thiến chính mình hai người. Đây không khỏi có chút quá mức trùng hợp. Trần Chiêu bị cắt xén, là hắn vào cung làm hoạn quan thái giám. Vậy vị này áo bào đen giáo chủ vì cái gì cắt xén? Cũng không thể là ghét bỏ đồ chơi kia dư thừa, cắt lấy vĩnh trị a. Vẫn là nói vị giáo chủ này tu hành một loại nào đó giống Quỳ Hoa Bảo Điện võ lâm tuyệt học, nhất định phải tự cung tài năng thần công đại thành. Bên trong đại sảnh hai người đều trầm mặc. Lý Phiếu Miểu nhíu mày thật lâu, vẫn là không đúng kỉnh. Lâm Giang Niên truy vấn, nói thế nào? Không biết. Câu trả lời của nàng rất thẳng thắn. Nàng cũng không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Trần Chiêu quả nhiên là giáo chủ. Thế nhưng là, những cái kia điểm đáng ngờ phải nên làm như thế nào giảng giải? Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Xem ra, chuyện này không có đơn giản như vậy. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, vốn cho là giáo chủ chết, hết thảy đều nên hết thảy đều kết thúc. Không nghĩ tới, giáo chủ này trước khi chết còn có thể chỉnh ra ý đồ xấu tới. Nhìn qua Lý Phiếu Miểu nhíu mày thân sắc, Lâm Giang Niên tỉnh táo phân tích nói, bây giờ tình huống cũng là còn tốt, ít nhất có thể xác định một điểm. Giáo chủ đã chết. Như vậy ít nhất chúng ta dưới mắt đã thiếu đi cái họa lớn trong lòng. Nếu giáo chủ chính là Trần Chiêu mà nói, cái kia xong hết mọi chuyện, hết thảy đều kết thúc. Nếu như hắn không phải vậy, đây có phải hay không là cũng liền mang ý nghĩa Trần Chiêu có khả năng còn sống. Lý Phiếu Miểu mặt không biểu tình, gật đầu một cái. Đây là nàng lo lắng nhất điểm. Nếu Trần Chiêu còn sống, vậy hắn bây giờ ở đâu? Hắn đến cùng có mục đích gì? Vậy chúng ta bây giờ liền giả thiết Trần Chiêu cùng giáo chủ không phải cùng là một người, hắn cũng còn sống, chỉ có một mình hắn sống sót, cũng không thay đổi được cái gì đại cục. Lâm Giang Niên mở miệng. Vô luận là Trần Chiêu cùng giáo chủ đều đã đại thế đã mất. Ngày xưa Trần Chiêu có thể quyền khuynh triều dã, dựa vào là tiên đế tin mù quáng, dựa vào là nhiều năm qua đối với đầy triều văn võ uy bức lợi dụng cùng với nâng đỡ thân tín. Nhưng theo tiên đế băng hà sau, hắn những thế lực này cùng thân tín cũng dần dần bị Lý Tử Ninh nổ tận gốc. Đến nỗi áo bào đen giáo chủ, hắn vừa chết, toàn bộ thiên thần giáo cơ hồ ầm vang sụp đổ. Chớ nói chi là mấy ngày trước đây thiên thần giáo còn hao tổn vô số cao thủ tinh nhuệ, có thể nói toàn bộ thiên thần giáo cơ hồ đã nửa chết nửa sống. Đã như thế, dù là bây giờ Trần Chiêu còn sống, cũng không nổi lên được quá gió to lãng. Duy nhất phải lo lắng, nếu như Trần Chiêu còn sống, hắn có thể hay không trốn ở trong tối tùy thời mà động. Không ai biết được Trần Chiêu võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao, một cái trốn ở trong tối nhìn chằm chằm cao thủ như thế, mới là làm người kiêng kỵ nhất ra đầu tê dại. Muốn tra rõ ràng điểm ấy, Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn Lý Phiếu Miểu, cười nói, chỉ sợ lại cần chúng ta hai người liên thủ. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn xem hắn, không có mở miệng, ra hiệu hắn nói tiếp. Ta bên này phải từ Nam Cương bên kia tra được, tra một chút vị giáo chủ này lai lịch nội tình, cũng phải tra một chút thân thế của hắn, xem có cái gì manh mối. Người bên kia, chờ ngươi trở về kinh thành sau phải đi điều tra thêm Trần Chiêu nội tình, điều tra thêm hắn trước kia là lúc nào vào cùng, lại tra một chút hắn vào cùng phía trước nội tình xem bọn hắn đến cùng phải hay không cùng là một người. Màn đêm buông xuống, tiểu trấn đèn đuốc sáng trưng, khách sạn thanh lãnh. Lâm Giang Niên tại thường ngày luyện công sau khi kết thúc tiến đến tắm rửa thay quần áo, đội thân y phục thần thanh khí sảng mà về đến phòng. Trở lại Lâm Giang thành trong khoảng thời gian này, Lâm Giang Niên cảnh giới võ học lại có tăng lên. Nói đúng ra, là theo chân trưởng công chúa từ kinh thành đến Lâm Giang thành dọc theo con đường này, Lâm Giang Niên cảnh giới võ học cơ hồ là cưỡi tên lửa một dạng để thăng. Lúc trước bước vào tam phẩm chi cảnh Lâm Giang Niên, bây giờ mơ hồ cảm thấy thân thể mình nội lực tràn đầy trình độ lại sắp đến một cái khác đây đà trạng thái. Trong thân thể hùng hậu phong phú khí tức, để cho Lâm Giang Niên đối với mình thực lực hôm nay cực kỳ tự tin. Giết áo bào đen giáo chủ lúc Lâm Giang Niên lần đầu triển lộ kiếm chi cựu thuật uy lực, nhất là cái kia một thức sau cùng chi kiếm, uy lực càng là kinh người. Cái này kiếm chi cựu thuật không hổ là đỉnh cấp tuyệt học, uy lực kinh người. Trước mắt Lâm Giang Niên thậm chí có lòng tin, cho dù là bây giờ nhị phẩm cao thủ tới, bằng vào kiếm chi cựu thuật hắn cũng có tự tin có thể một trận chiến. Đây chính là càng cảnh giới làm người cảm giác sảng khoái sao? Lâm Giang Niên nhịn không được cảm khái, nhiều ít có một chút như vậy bành trướng. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, ngay sau đó, một cái thanh thúy ngọt ngào và thử dò xét âm thanh ở ngoài cửa cẩn thận từng ly từng tí vang lên. Điện hạ, người đã ngủ chưa?